Chương 33, Tiết Ngọc Lương lóe sáng đăng tràng. Chương 33, Tiết Ngọc Lương lóe sáng đăng tràng. Lã Nhất Công một mặt chân thành tha thiết nói tất cả mọi người không tin lời nói khách sáo. Thanh âm rơi xuống đằng sau, đám người nhao nhao phụ họa, trên mặt biểu lộ đồng dạng đặc biệt chân thành tha thiết, một bộ rất thụ giáo dục có chút cảm động bộ dáng, có chút không biết xấu hổ ra hỏa, khóe mắt thậm chí tỏa sáng, cảm động đến nước mắt quay cuồng. Mắt thấy đây hết thảy, Tiết Ngọc Lương không có nửa phần cảm động, chỉ muốn luôn. Chỉ là, hắn đã không phải là lúc trước thiếu niên kia, thân là nhiều năm lão lại, trở mặt là cơ thao, trên mặt đồng dạng gạt ra chân thành tha thiết dáng tươi cười, một bộ tràn đầy cảm ngộ bộ dáng. Ở đây nhiều người như vậy, khả năng chỉ có Ngô Vân Phi một người không có cách nào khống chế nét mặt của mình, tiểu tiểu viên trên mặt thật sự là không có cách nào gạt ra dáng tươi cười. Hoặc là nói, thật sự là hắn đang cười, chỉ là, cười so với khóc còn khó coi hơn. Khu cụ Bảo Xuân Đỉnh hò khan hai tiếng. Phụ trách kiểm tra đo lường Ngô Vân Phi truyền công sư phụ tiến lên hai bước, kéo lại Ngô Vân Phi, để tay tại hắn trên gáy, ép buộc hắn hướng ngồi ngay ngắn ở đài cao trên ghế bành. Lạ Nhất Công bọn người cúi đầu cúi người chào. Đa tạ đại nhân. Ngô Vân Phi thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, sau đó bị truyền công sư phụ kéo lại đi. Tiết Ngọc Lương đứng ở trong đám người, nhìn không chớp mắt, khóe mắt liếc qua thấy chính mình những cái kia cùng thời kỳ từng cái mặt như màu đất, như cha mẹ chết, bỏ ra mấy trăm lượng bạc, một khi gặp tài hóa thủy, bạc việc nhỏ, cơ hội chuyện lớn, bỏ lỡ cơ hội này, bọn hắn đời này cũng liền cùng nha môn vô duyên, chỉ có thể lấy người bình thường thân phận sống qua ngày. Đối với gia tộc khí vận nếu là không có tăng thêm, trong gia tộc địa vị cũng sẽ biến tướng giảm xuống. Tiền đồ mắt trần có thể thấy ảm đạm. Làm sao không khó chịu đâu? Chỉ là, tựa như tử tù một dạng, trên đoạn đầu đài một đao kia cuối cùng vẫn là không tránh thoát. Tiết Ngọc Lương những cái kia cùng thời kỳ từng cái đi lên, không có truyền công sư phụ ra vẻ kích hoạt trong đan dược khí huyết, tự nhiên tất cả đều lấy thất bại kết thúc. Càng về sau, bọn hắn đã trở nên chết lặng. Đi lên đằng sau, cũng không thế nào cố gắng, qua loa đem quyền đánh xong, cũng liền thất hồn lạc phách đi xuống. Đứng ngoài quan sát thân hữu đoàn từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu không có Lã Nhất Công tỏa chấn, bọn hắn có lẽ đã cùng Cát Minh Huy bọn người tranh chấp ồn ào trả lại tiền, cho lão tử trả lại tiền. A, lại một tên thất bại rút lui, Lã Nhất Công rất không có hình tượng ngáp một cái, biểu lộ có chút nhàm chán. Liền cái này, lãng phí lao tử biểu lộ. Ở trên người hắn, đại khái đọc đạt được tương tự cảm xúc. Hắn mở ra danh sách, nhìn một chút, nói ra: Tiết Ngọc Lương, ai là Tiết Ngọc Lương? Tiết Ngọc Lương từ trong đám người đi ra, hướng phía Lã Nhất Công ôm quyền thở dài, lãng thanh nói ra, bẩm đại lao ra, nhỏ là Tiết Ngọc Lương nắm Tiết Ngọc Lương một chút. Lã Nhất Công tiếp tục nhìn về phía danh sách. 30 tuổi tại nha môn nhậm chức, gián tiếp 6 phòng ở giữa, hiện nay tại hộ phòng làm việc, do hộ phòng điện lại đề cử, tiến nhập đạo viện tiến hành 3 tháng ngắn hạn tu hành, xem ra ngươi rất có điểm tư chất tu hành. Dừng lại một lát, Lã Nhất Công ngẩng đầu, nhìn về phía dưới. Hộ phòng điện lại Trương Thụ Đức là ai? Thân là giới thiệu người, tại khảo nghiệm thời điểm cần ở đây, cho nên Lã Nhất Công không hỏi Trương Thụ Đức có ở đó hay không, mà là trực tiếp gọi hàng. Đại nhân, nhỏ tại. Trương Thụ Đức thành sợ đi ra đám người, cúi đầu thở dài. Điện lại cũng là lại viên, không có phẩm cấp, cũng chỉ có thể tự xưng tiểu nhân, có phẩm cấp làm tới quan, vừa rồi có thể tự xưng tí trước. Trương Điện lại, xem ra ngươi rất coi trọng chính mình cái này thủ hạ. Trương Thụ Đức phía sau lưng sền sệt tất cả đều là mồ hôi lạnh, chỉ biết là xiểm tiếu gật đầu nói phải, giờ này khắc này, hắn còn có thể nói cái gì đó. Lui ra đi nhìn xem Trương Thụ Đức bộ dáng này, Lã Nhất Công có chút mất hết cả hứng khoát tay áo, ánh mắt lướt qua một tia chán ghét. Dù là gia thế thanh quý, từ nhỏ đã tại mô phỏng gia nha môn tràng cảnh bên trong thực thao, Lã Nhất Công chúng quy là một người trẻ tuổi, có đôi khi khó tránh khỏi cũng sẽ toát ra một số cảm xúc, đối với bệ lũ su định hạng người khó tránh khỏi cũng có chán ghét. Trương Thụ Đức lui ra đằng sau, Lã Nhất Công nhìn về phía Tiết Ngọc Lương. Lúc này, hắn đã đối với Tiết Ngọc Lương có trước nhập góc nhìn. Danh sách bên trên, trừ Tiết Ngọc Lương xuất thân nha môn, mặt khác đều là dân gian nhân sĩ, coi như biết khảo nghiệm này có chuyện ẩn ở bên trong, hắn cũng có thể cười một tiếng chi, thế nhưng là, người của nha môn tham dự vào, vậy liền không có khả năng làm như không thấy. Đó là địa bàn của hắn. Bí mật cấu kết tiến hành trao đổi ích lợi, chỉ cần không bị hắn trông thấy, hắn có thể giả vờ không biết, dù sao nước quá trong ắt không có cá. Ở trước mặt lời nói khẳng định không thành. Nếu là không nhìn, mọi người sẽ không cho là hắn nhân tử, sẽ chỉ cho là hắn cái này mềm yếu, quân tử có thể lấn no phương. Dưới đáy lòng, hắn đã cho Trương Thụ Đức cùng Tiết Ngọc Lương phán quyết tử hình. Trương Thụ Đức có triều đình biên chế, muốn đem hắn đuổi ra nhà môn cần hao chút tay chân, bất quá, điện lại trước, hắn chỉ cần nguyện ý, một câu liền có thể đem cái thằng kia từ trên vị trí đuổi xuống, trở thành phổ thông lại viên. Về phần, trước mắt cái này Tiết Ngọc Lương, 30 tuổi vừa rồi tới tu hành, dỗ dành quỷ không có. Nếu hắn đã rời trước 3 tháng, nha môn cũng liền không có khả năng lại có vị trí của hắn, ác chính mình cái này huyện lao ra, không biết có bao nhiêu người sẽ đối với hắn bỏ đá xuống giếng, chỉ là một con kiến hôi, mặc kệ tự sinh tự diệt chính là. Bắt đầu đi, Lã Nhất Công miễn cưỡng nói ra. Nói đi, hắn nhắm mắt lại. Vũ Bê Quyền, nhìn dơ bẩn mắt của mình, không nhìn cũng được. Đại lao ra tâm lý hoạt động, Tiết Ngọc Lương tự nhiên không biết, biết cũng không chú ý, với hắn mà nói, cái kia cũng không trọng yếu. Bình thường nói đến, huyện lao ra sẽ không xuất hiện tại trường hợp như vậy. Đối phương vậy mà xuất hiện, mặc kệ ban đầu mục đích là cái gì, tóm lại, đây chính là chính mình trợ lực. Tại công bằng công chính hoàn cảnh bên dưới, cùng những thứ ngu xuẩn kia so sánh, chính mình chính là bầy gà bên trong một đầu hạt, tuyệt đối có thể trổ hết tài năng. Chẳng lẽ lại, đây chính là khí vận uy lực? Bởi vì chuyển vận nghi thức, chính mình khí vận ra thân, cho nên không có khả năng xuất hiện ở nơi này, Lã Nhất Công cũng xuất hiện. Sau đó, chỉ cần hảo hảo biểu hiện ra chính mình liền có thể. Ngẩng đầu nhìn Lã Nhất Công một chút, đối phương đã nhắm mắt lại, bất quá, Tiết Ngọc Lương nội tâm nhưng không có nửa điểm bối rối. Chương 34, Lã Nhất Công, Tiết Ngọc Lương, ngươi là nhân tài. Chương 34, Lã Nhất Công, Tiết Ngọc Lương, ngươi là nhân tài. Hắn có tự tin chính mình có thể làm cho đối phương mở to mắt. Cái gọi là lau mắt mà nhìn, đã là như thế đi. Hít sâu một hơi, Tiết Ngọc Lương kéo ra quyền, thân tùy ý đi, quyền cùng thân hợp, hô hấp thổ nạp phối hợp với thân pháp. Ngũ hành thối thể quyết, chậm rãi triển khai. Ngũ hành thối thể quyết, hết thể năm đường quyền, vô cùng đơn giản. Bất quá, đơn giản cũng đại biểu cho khó khăn, muốn lấy đơn giản quyền pháp đem chất chứa tại thể nội khí huyết rèn luyện đi ra, thiếu không được ngũ hành đan dạng này phụ trợ đang dược, không ai cho là Tiết Ngọc Lương có thể lấy ngũ hành thối thể quyết rèn luyện xuất khí máu. Ngay từ đầu, bọn hắn là không thèm để ý. Mặc dù không có giống Lã Nhất Công dạng này nhắm mắt lại, nhưng cũng không có xem xét tỉ mỉ, trên mặt phần lớn xem thường. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người không chú ý Tiết Ngọc Lương. Trương Thụ Đức biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, nghiêm túc nhìn chăm chú lên Tiết Ngọc Lương. Nói đến cũng có thể cười, trước lúc này, hắn sợ nhất chính là Tiết Ngọc Lương giả heo ăn thịt hổ, cực kỳ may mắn rèn luyện xả giận máu, võ đạo nhập môn, vì thế còn nhiều bỏ ra ít tiền, xin mời Cát Minh Huy xuất thủ, chèn ép Tiết Ngọc Lương. Hiện tại thế nào? Nội tâm của hắn chỗ sâu, cực độ khát vọng Tiết Ngọc Lương có thể sáng tạo kỳ tích. Thân là nhiều năm lão lại, Trương Thụ Đức phi thường rõ ràng, tiền đồ của mình xưa nay không do bàn tay mình nắm, quyết định chính mình tiền đồ chính là đứng ở sau lưng mình gia tộc quyền thế, đồng thời cũng khống chế tại thượng quan trong tay. Lã Nhất Công dạng này thất phẩm đại lao ra, một lời liền có thể quyết đoán. Nếu như Tiết Ngọc Lương có thể võ đạo nhập môn, như vậy làm giới thiệu người chính mình là Tuệ Nhãn Biết Châu, mà không phải riêng mình trao nhận, cùng đối phương có cái gì trao đổi ích lợi, nói như vậy chính mình không qua còn có công. Dù sao đây là cho nha môn cung cấp nhân tài, cho nên lúc này Trương Thụ Đức cực độ khát vọng Tiết Ngọc Lương có thể thành công, thậm chí so Tiết Ngọc Lương bản nhân còn muốn khát vọng. Quên một chút xíu kéo ra, thân tùy ý đi, quyền cùng thân hợp. A, trong đám người nhịn không được có người hét lên kinh ngạc. Ở đây trong những người này cũng không ít người sáng suốt, cũng liền thấy rõ ràng Tiết Ngọc Lương quyền cùng lúc trước những người kia quyền hoàn toàn khác biệt, đâu ra đấy, không có nửa điểm mánh khỏe, theo quyền cước phối hợp hô hấp, có khí huyết một chút xíu tiêu tán đi ra. Tại đỉnh đầu hắn ẩn ẩn có thể thấy được mây mù, đây là rèn luyện xả giận máu dấu hiệu. Đài cao trên ghế bành, Lã Nhất Công chẳng biết lúc nào mở mắt, hắn nhìn chằm chằm Tiết Ngọc Lương hành công ra quyền, ánh mắt không còn nhàm chán mà là thấy hứng thú. Một cái 30 tuổi mới bắt đầu tu hành ra hỏa, liền xem như điên cuồng cắn thuốc, có thể trong 3 tháng hàng thật giá thật rèn luyện xuất khí máu, cũng không phải một chuyện dễ dàng, trong khoảng thời gian này, chỉ sợ trừ tu luyện ra liền không làm gì khác sự tình đi. Đối với mình hung ác người, mới có tiền đồ. A, Tiết Ngọc Lương những cái kia cùng thời kỳ, có không cách nào khống chế biểu lộ, không tự chủ được phát ra thanh âm, mặt mày méo mó đến tựa như là tại vạc giấm bên trong ngâm qua bình thường. Hắn làm sao lại như thế có thể? Các loại ước ao ghen tị tràn ngập ở trên mặt. Một đám người, nếu như đều là phế vật, không ai sẽ cảm thấy có vấn đề gì, nên cười liền cười, làm như thế nào liền làm sao, nhưng là, nếu là một người trong đó trổ hết tài năng, trở thành nhất tịnh cái kia tử, ở sâu trong nội tâm liền sẽ đại thụ rung động. Bọn hắn hận không thể ra hỏa kia biến mất ở thế giới này. Trương Thụ Đức nín thở, nội tâm ngũ vị tạp trần, cảm xúc cực kỳ phức tạp. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, nói chính là Tiết Ngọc Lương kẻ như vậy đi. Tiết Ngọc Lương ngoài ý liệu rèn luyện xả giận máu, võ đạo nhập môn, trình độ nào đó, giải trừ Trương Thụ Đức sắp gặp phải nguy cơ, nhưng là, thật nhìn thấy Tiết Ngọc Lương thành công lên mở, Trương Thụ Đức lại rất là không cam tâm. Người kia ủy thác, hắn không có thể làm đến. Đằng sau, có lẽ sẽ có một chút phiền toái. Đùng, một tiếng vang dọn. Quyền cuối cùng, Tiết Ngọc Lương một quyền đánh ra, quyền kinh đánh xuyên không khí, thanh âm thanh thúy hữu lực. Sau này, hắn vừa rồi thu quyền, khí huyết căng phồng, cực kỳ rõ ràng. Tốt. Trên đài cao, Lã Nhất Công đứng người lên, vỗ tay vỗ tay. Mặc kệ là đạo viện người, hay là những bốn người đứng xem, lại hoặc là Tiết Ngọc Lương cùng thời kỳ, tại thời khắc này, tựa như là bị vỗ tay bệnh lây bệnh bình thường. Mặc kệ là có nguyện ý hay không, mặc kệ là hài lòng hay không, nhao nhao vỗ tay vỗ tay. Sợ chậm nửa nhịp. Trong tiếng vỗ tay, Tiết Ngọc Lương túi đầu cười cười. Hắn hướng phía Lã Nhất Công ôm quyền thở dài, đại thụ cảm động bộ dáng. Lã Nhất Công ngừng lại. Đám người vỗ tay im bặt mà dừng. Vạn tung đường lại trở nên an tĩnh lại, an tĩnh tựa như liễm đường. Tiết Ngọc Lương tiếp tục kích quyền, để bản quan nhìn xem ngươi có thể đánh ra vài khẩn thiết kình, rèn luyện ra mấy sợi khí huyết. Lã Nhất Công thanh âm tinh tưởng tại Tiết Ngọc Lương bên tai quanh quẩn. Nặng. Tiết Ngọc Lương lớn tiếng đáp. Nhìn bộ dạng này, cho dù là thất phẩm huyện lệnh, có thể là pháp sư, cũng có thể là luyện khí cửu trọng thiên võ giả, thậm chí khai khiếu cảnh võ sư Lã Nhất Công, cũng không thể nhìn ra chính mình căn nguyên, cũng không biết chính mình là tại lấy vô tướng thiên ma diệu hóa thành hạch tâm diện hóa ngũ hành thối thể quyết. Hít sâu một hơi, Tiết Ngọc Lương lần nữa ra quyền. Một hơi đánh ra ba quyền, trong đó, phía trước hai quyền đều truyền đến quyền kình phá không tiếng vang, chỉ bất quá, so với ban đầu một quyền kia, thanh âm không đủ dứt khoát hữu lực, về phần cái này ba quyền cuối cùng một quyền, quyền kình đã biến mất. Tiết Ngọc Lương có chút tiếc nuối thu quyền. Ba sợi khí huyết, xem ra ngươi đã nhập môn có một đoạn thời gian, thật không tệ, 30 tuổi đã qua rèn luyện khí huyết tốt nhất tuổi tác, thể nội tích chứa khí huyết đã không nhiều, ngươi còn có thể lấy ngũ hành thối thể quyết nhập môn, rất tốt. Lã Nhất Công quay đầu nhìn về phía Trương Thụ Đức, cười cười. Điện lại, xem ra ngươi là thật tâm người làm việc, cũng coi là Tuệ Nhãn Biết Châu, cho triều đình để bạt một nhân tài, rất tốt. Đại nhân, may mắn mà thôi, không dám thụ đại nhân tán thưởng. Trương Thụ Đức trên mặt kinh sợ, vội ôm quyền thở dài. Tiết Ngọc Lương, đúng không? bản quan nhớ kỹ ngươi là nhân tài. Nói đi, Lã Nhất Công cười ha ha. Sau đó, không có cùng những người khác chào hỏi, nên ngang rời đi. Đại nhân, đi thong thả. Đám người nhao nhao cúi đầu hành lễ. Lã Nhất Công sau khi đi, khảo thí đại hội cũng chính thức kết thúc. Kỳ này lâm thời bồi dưỡng sinh, chỉ có Tiết Ngọc Lương một người thành công lên mở, thu được võ giả tư cách. Ngay sau đó, tự nhiên là muốn ban bố đạo viện võ giả thân phận phụ bài. Chương 35, hát thủ phía sau màn. Chương 35, hát thủ phía sau màn ân, cùng loại với bằng tốt nghiệp. Có chứng thư này, Tiết Ngọc Lương cũng liền có chuyển chính thức tư cách. Đương nhiên, làm sao chuyển chính thức, an bài thế nào chức vụ, còn cần phía sau đi một đoạn quá trình. Chỉ là một cái ngay cả thất phẩm đại lao ra đều cho rằng là nhân tài tồn tại, không ai dám chơi mánh khỏe. Mọi người đi tứ tán, bỏ ra tiền, không có đạt thành mục đích. An chơi thiếu gia chỗ những gia tộc kia nhất định cùng đạo viện một ít người sẽ sinh ra một số liên lụy, khẳng định sẽ có tố cầu. Không có khả năng toàn bộ trả lại phí tổn, tối thiểu cũng muốn rời một bộ phận mới được, lại hoặc là đổi lấy cơ hội khác. Tóm lại, có liên lụy. Cát Minh Huy lưu lại, hắn phải chịu trách nhiệm cho Tiết Ngọc Lương ban phát thân phận phù bài. Trương Thụ Đức cũng lưu lại, hắn làm giới thiệu người, hẳn là bồi đến cuối cùng. Rõ ràng ăn đại tiện, trên mặt lại muốn lộ ra giống như ăn gan rồng gan phượng biểu lộ, ngược lại là thật khó khăn là hai vị này. Tiết Ngọc Lương lại nhìn rất thoáng tâm. Nghi thức rất nhanh hoàn thành. Phù bài treo ở Tiết Ngọc Lương bên hông, phía trên có tên của hắn, tính danh bốn bề khắc dấu lấy phù văn, tràn đầy một sợi linh tính. Thế chất, ngày mai giờ thìn ba khắc, còn xin đến hộ phòng một chuyến, ta sẽ dẫn lấy ngươi tiến về lại phòng đăng ký tạo sách, trở thành triều đình lại viên mặt khác đến lúc đó rồi nói sau nói đi. Trương Thụ Đức vội vàng quay người rời đi. Đa tạ Trương đại nhân. Nếu không có Trương đại nhân, Tiết Mỗ cũng không có hôm nay. Tiết Ngọc Lương đưa mắt nhìn Trương Thụ Đức rời đi, lớn tiếng nói. Trương Thụ Đức dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa tại ngưỡng cửa trượt chân, hắn có chút chật vật ổn định thân hình, không có trả lời, vội vã rời đi. Ha ha ha, tứ phương không người, Tiết Ngọc Lương cười ha ha. Tiết Ngọc Lương đi ra đạo viện cửa lớn. Ven đường, hắn cũng không có gặp phải cái gì vạn người kính ngưỡng, chung quanh tất cả đều là người tốt, không gì sánh được nhiệt tình đến đối đãi kịch bản. Nhiều nhất nên đón ánh mắt không còn là không nhìn, mà là xen lẫn một chút hiếu kỳ. Tiết Ngọc Lương trong lòng minh bạch, cái này hiếu kỳ cũng không phải là nhằm vào hắn võ đạo nhập môn rèn luyện khí huyết, mà là bởi vì Lã Nhất Công huyện lệnh nói câu nói kia. Hắn cũng là giản tại đế tâm nhân vật, dù sao huyện lệnh lao ra nói nhớ kỹ hắn cũng khen hắn là một người mới. Ra đạo viện, tiến vào tây quan, Tiết Ngọc Lương cũng liền chẳng khác người thường. Xích Thủy huyện nha môn bao quát đạo viện cùng trấn Ma Ti, có biên chế lại viên cộng lại cũng có hơn mấy trăm, hắn chỉ là hảo kỳ bách phân chi nhất chung một thành viên, đồng thời hắn hiện tại còn không biết ở đâu nhậm chức, có phải hay không chức quan béo bở, cũng liền không tồn tại cái gì không lên tiếng thì thôi. Nhất Minh thiên hạ kinh tình huống, cắt mấy cân thịt, mua một số tạp hóa, tại cửa hàng tơ lụa đi mua vài thất bố cùng hai thất sa canh. Có biên chế, tiêu phí đẳng cấp có thể hơi đề cao một chút. Qua một thời gian ngắn, nếu là có thể thăng chức từ đê đẳng nhất lại viên trèo lên trên, đừng nói trở thành điện lại, chỉ cần hơi lợi hại một chút, dưới tay có thể có mười mấy người quản lý, liền có thể chuyển ra thủy tình phường, có thể tìm một gian chung quanh tương đối an tĩnh độc môn tiểu viện. Nếu như không có, tốt nhất mua sắm đất trống đến từ xây, không có hàng xóm, hoàn cảnh thanh lũ an tĩnh, đối với nữ nhi rất có chỗ tốt. Bây giờ hoàn cảnh này, chung quanh đều là người, rất là ồn ào, mặc dù nữ nhi đạt được Liêu Thần Tứ Phúc đằng sau, 2-3 tháng đều không có phát bệnh, nhưng là, Liêu Thần Tứ Phúc là thuần túy tiêu hao phẩm, theo thời gian trôi qua tác dụng sẽ giảm xuống, cũng sẽ biến mất. Tựa như cái vận khí này một dạng. Tiết Ngọc Lương cảm thụ hết sức rõ ràng, khảo thí kết thúc về sau, trên người mình gia tăng khí vận cũng liền không cánh mà bay. Thông qua chuyển vận nghi thức lấy được khí vận đã triệt để tiêu hao hầu như không còn. Đối với cái này, Tiết Ngọc Lương cũng còn hài lòng, dù sao, có lẽ là bởi vì cái vận khí này ra thân, hắn vừa rồi hoàn thành tại trong mắt người khác nhiệm vụ không thể hoàn thành, hiện nay đã đạt đến mục đích, xem như hoàn thành mục tiêu ký định. Rất tốt. Trong lòng hừ phát vui sướng điệu hát dân gian, Tiết Ngọc Lương hướng phía Thủy Tỉnh Phường bước nhanh tới, hắn muốn sớm một chút chạy về nhà, cùng thê tử cùng nữ nhi chia sẻ chính mình vui sướng, có biên chế, cho dù là cấp thấp nhất lại biên, cũng có thể chia lại một chút xíu vương triều khí vận. Cái vận khí này có thể dùng trên người mình, dùng cho tu hành, tỉ như mài ra cảnh đến đoán cốt cảnh là một cửa ải. Cùng loại dạng này cửa ải, rất khó vượt qua. Phá cảnh tiến giai thường thường rất khó, đại đa số người đều sẽ kẹt tại nơi đó khó mà tiến thêm, có thậm chí sẽ kẹt tại nơi đó cả một đời. Khí vận lúc này liền sẽ phát huy được tác dụng. Nguyên bản khó mà tiến giai phá cảnh, nếu là có lấy khí vận ra thân, liền có thể xông qua cửa này, có thể tiến vào tiếp theo giai đoạn tu hành. Cho nên, chân chính cường đại người tu hành đều ở trong quan trường pha trộn. Quan giai càng cao, thực lực càng mạnh. Không có quan thân đại tu hành giả, tại đế quốc phạm vi bên trong cũng không phải là không có, nhưng là thật sự là ít chi lại thiếu, có thể nói là phượng mao lân rác, không dựa vào vương triều khí vận đi đến một bước kia, có thể nói là tư chất ngút trời. Đồng thời, bản thân khí vận cần cực kỳ hùng hồn, chứ có thể ở lúc mấu chốt đột phá bên ngoài, cũng có thể tại bình thường lúc tu luyện sử dụng. Nếu như Tiết Ngọc Lương là người bình thường, hắn thu được một sợi khí vận này, đem nó chuyển đổi thành tu hành lời nói, có thể chuyển đổi ra 8-9 sợi khí huyết, tiết kiệm mấy tháng thời gian tu hành. Đương nhiên, cái vận khí này chính mình cũng có thể không sử dụng, có thể chuyển tặng cho thân nhân. Đối với Tiết Ngọc Lương tới nói, liền có thể chuyển tặng cho thê tử Trịnh Thế Ngọc hoặc là nữ nhi Tiết Tiểu Uyển. Nếu để cho Trịnh Thế Ngọc, nàng sẽ tuổi trẻ 1-2 tuổi. Tiết Tiểu Uyển nếu là đạt được hẳn là tương đương với lại tiếp nhận một lần Liêu Thần Tứ Phúc. Đối với một sợi khí vận này sử dụng, Tiết Ngọc Lương đã có kế hoạch, chỉ có thể ủy khuất một chút thê tử Trịnh Thế Ngọc, hắn sẽ đem một sợi khí vận này chuyển tặng cho nữ nhi, không để cho nữ nhi chịu khổ, đây là bọn hắn một nhà người mục tiêu ký định. Về phần thế tử, khôi phục thanh xuân, thân thể khỏe mạnh, không cần khí vận ra thân cũng thành, mỗi ngày cơ duyên mỗi ngày đều sẽ đổi mới, nói không chừng có một ngày liền sẽ thu hoạch được cùng loại chú nhan màu ve xuân hoàn đồ tốt như vậy. Đi vào thủy tình phường, đối diện có mấy người đi tới. Mấy người này đều là bình thường cùng Tiết Ngọc Lương có chút không hợp nhau đoạn thời gian trước, một mực đối với Tiết Ngọc Lương châm chọc khiêu khích chính là bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có giống tiểu thuyết mạng phối hợp diễn như vậy ở trước mặt đánh mặt, ác ngôn đối mặt, chẳng qua là âm dương quái khí nói đùa thôi. Chương 36, máu chó phía sau màn cố sự, 1, chương 36, máu chó phía sau màn cố sự, 1, ngươi như sinh khí ngược lại thua. Cho đùa đều mở không dậy nổi, không có ý nghĩa. Nhìn thấy Tiết Ngọc Lương, trong đó có người cười lớn hô. Tiết Văn Thương, chuyện chính không có. Người này chính là lúc trước nói đùa hỏi Tiết Ngọc Lương thôi thời điểm xích thủy đệ nhất gia hỏa, Tiết Ngọc Lương mơ tưởng xa vời không thiết thực hình tượng tại thủy tình phường truyền bá ra đi, gia hỏa này tối thiểu ra 7-8 phần khí lực. Không đợi Tiết Ngọc Lương nói chuyện, một người khác tiếp nói. 30 tuổi tu luyện, võ đạo nhập môn. Muốn cái dám ăn a? Người ta là không thể nào bất quá, Tiết Văn Thư thiên phú dị bẩm, hẳn không có vấn đề, ha ha ha, Tiết Văn Thư, ta nói có đúng hay không? Thoại âm rơi xuống, những người khác phụ họa nở nụ cười. Tiết Ngọc Lương cũng đang cười lấy, không có đáp lời. Hắn chỉ là đem bên hông buộc lấy đại biểu đạo viện võ giả thân phận phù bài lấy xuống, vận chuyển công pháp, kích hoạt khí huyết hướng phù bài xông lên, phía trên phù văn cũng liền tràn lên một vệt kim quang. Trong ngõ nhỏ, yên tĩnh trở lại, một chút thanh âm đều không có. Mấy tên kia chừng mắt đạo kim quang kia, từng cái trợn mắt hốt mồm, tựa như là chúng định thân pháp một dạng, chẳng những á khẩu không trả lời được, còn không thể động đậy. Vận khí tốt, nhập môn. Ngày mai đi nhà môn, làm chuyển chính thức thủ tục, sau đó nghe theo lại phòng điện lại an bài chức vụ, cũng không biết sẽ bị đi đẩy đi đến nơi nào. Ai, nếu là số khổ đi đến nông thôn, vậy coi như để cho người ta khó chịu. Nói đi, Tiết Ngọc Lương cười khổ lắc đầu. Hẹn gặp lại. Hắn hướng mấy cái như là pho tượng ra hỏa chắp tay một cái, sát bên người đi tới. Mẹ nha. Đi ra mấy bước sau, mới vừa nghe đến có người kinh hô. Tiết Ngọc Lương cười cười, cảm giác vô cùng thoải mái. Tiên vui phường. Nơi nào đó tư trạch. Trong hậu viện, trưng bày bàn rượu, có hai người ngồi đối diện nhau. Trương Thụ Đức cho chén rượu rót đầy, hai tay ôm, đứng người lên, khom lưng, hướng bàn rượu đối diện một cái hơn 60 tuổi lão giả hành lễ, một mặt ấy này nói ra. Lão ca, tiểu đệ ta làm việc bất lợi, không có thể làm tốt Trịnh lão lời nhắn nhủ sự tình, chén rượu này coi như là bồi tội. Nói đi, hắn uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống, đem bày ra tại trên bàn rượu một cái hộp gỗ hướng đối diện đẩy đi qua, tiếp tục thành khẩn xin lỗi. Lão ca, vô công bất thụ lộc, còn xin thu hồi đi. Khụ khụ. Lão giả ho khan hai tiếng, trên mặt tươi cười. Lão đệ, chuyện đã xảy ra ta đã biết, huyện lão gia tự mình ra mặt, không có cách nào động tay chân, đây không phải lão đệ vấn đề của ngươi, ta Trịnh Hùng cũng không phải người không nói đạo lý, bạc ngươi hay là thu cất đi nếu, ta cái kia con rể là một nhân tài, có thể có được huyện lệnh đại nhân tán thành, vậy liền làm phiền lão đệ đi lại phòng đi vận hành một chút, đem hắn an bài đến mấu chốt vị trí bên trên, có thể có cơ hội kiến công lập nghiệp không còn gì tốt hơn. Trịnh Hùng lại đem hộp gỗ đẩy trở về. Kiến công lập nghiệp. Nếu có thể kiến công lập nghiệp, hơn phân nửa có chút nguy hiểm nha. Trương Thụ Đức ngẩng đầu nhìn một chút Trịnh Hùng. Ân. Trịnh Hùng xoang mũi thổ khí, gật gật đầu. Trương Thụ Đức hơi say rượu lấy từ tòa nhà cửa sau rời đi, hướng nhà mình sân nhỏ đi đến, tới thời điểm, hai tay ôm chứa bạc hộp gỗ, lúc trở về cũng là như thế, tới thời điểm, trong nội tâm đầy vẻ không muốn, trở về lúc quả thực hân hoan. Lấy đến trong tay đồ vật trả lại trở về, không thua gì bị lột một lớp da. Bây giờ, những bạc này hay là chính mình loại kia mất mà được lại, tâm tình thật sự là khó mà nói nên lời, để hắn vui vẻ đến ngâm nga tiểu khúc. Trịnh Hùng xin nhờ sự tình, vậy thì không phải là sự tình. Nếu là muốn lại phòng người xuất thủ an bài tốt một số chức vụ, nhiều tiền chuyện ít lại không có phiền toái, cần bỏ tiền vốn mua được quan hệ. Nếu là một số nguy hiểm chức vị, vậy liền không cần đi quan hệ. Những người khác không muốn đi, lại phòng phụ trách phân phối người vốn là vì thế sức đầu mẹ chán, không cần tốn một phân tiền, không cần bất luận nhân tình nào, ngược lại sẽ để lại phòng người đổ thiếu nhân tình của mình. Về phần Tiết Ngọc Lương tại Lã Nhất Công nơi đó lưu lại tính danh, suy nghĩ nhiều, chỉ là một cái tiểu lại, có tư cách gì bị thất phẩm đại lao gia chú ý? Huống chi đại lao gia nói hắn là nhân tài nên tại mấu chốt nhất vị trí bên trên phát sáng phát nhiệt ta, không có tâm bệnh. Trịnh Hùng tại sao muốn hại nhà mình con rể, cho tới bây giờ, thậm chí muốn đưa Tiết Ngọc Lương vào chỗ chết, một điểm kia cũng không trọng yếu, Trương Thụ Đức cũng không có chút nào quan tâm. Thế đạo này a, cái gì đều là giả, trắng bóng bạc mới là thật. Đưa tiễn Trương Thụ Đức, Trịnh Hùng tiếp tục tự rót tự uống. Hắn có vẻ như có chút lo nghĩ, cau mày, thỉnh thoảng thở dài một tiếng. Chỉ chốc lát, một cái ba mươi mấy tuổi trung niên nhân từ trong nhà đi ra, thân hình cao lớn, giữ lại râu ngắn, huyệt thái dương cao cao nổi lên, huyết khí có chút thịnh vượng, tựa như là một đầu manh thú hình người, tự mang uy hiếp. Hắn tại Trịnh Hùng đối diện, nguyên bản Trương Thụ Đức chỗ ngồi tòa hạ. Hắn chính là Trịnh Thế Long, Trịnh Hùng đại nhi tử, tuần kiểm ti chủ quan tổng cựu phẩm tuần kiểm, luyện khí cảnh tam trọng thiên võ sư. Sau khi ngồi xuống, hắn cầm lên bầu rượu, cho Trịnh Hùng rót một chén rượu. Trịnh Hùng bưng chén rượu lên, một cái uống vào, lần nữa hít thở dài. Phụ thân, họ Trương đáp ứng. Trịnh Thế Long nhẹ giọng hỏi. Ân. Trịnh Hùng nhẹ gật đầu. Nên làm chúng ta đều làm, phụ thân, không cần lo nghĩ, bất quá là tăng thêm phiền não. Trong mắt của ta, Tiến Bắc Quy có lẽ đã sớm quên tăng muội, đi qua các loại, đã nhạt như mây khói. Dù sao, đó đã là mười mấy năm trước sự tình. Trịnh Thế Long khuyên một câu. Ai? Trịnh Hùng đặt chén rượu xuống, vừa giải thán một tiếng. không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Ai lại hiểu được, lúc trước cửa nát nhà tan không thể không trốn xa tha hương yến gia tiểu tử, vậy mà tổng quân kiếm ra trò, lập xuống quân công xuất ngũ trở lại quận thành, một đường kéo lên, 30 tuổi tuổi tác, đã là chính thất phẩm, bỏ tới trấn ma ti phó thiên hộ vị trí, tiền đồ vô lượng à. Hắn có khả năng trở lại Xích Thủy huyện, đảm nhiệm trấn ma ti chủ quan, đây là ngươi tìm hiểu tới tin tức, chẳng lẽ lại ngươi không sợ? Lúc trước chúng ta Trịnh gia thế nhưng là có lỗi với tên này a. Trịnh Hùng bưng chén rượu lên, kinh lực không bị khống chế xuất ra, chén sứ trắng trong tay hắn vỡ nát, hóa thành tạt bã. Trịnh Thế Long trầm mặc, không nói một lời. Trong sân, quanh quần Trịnh Hùng thô dày tiếng thở hào hẹn. Lúc trước lão tứ bất hạnh qua đời, chúng ta vốn hẳn nên tuân thủ hứa hẹn, đem lão tam gả cho Yến Bắc Uy, không nên thay xả đổi bột, đem lão tam gả cho Tiết gia, hoang xưng lão tứ mới là Yến gia hôn ước đối tượng nửa ngày. Trịnh Hùng thầm thở dài. Chương 37, máu chó phía sau màn cố sự 2. Chương 37, máu chó phía sau màn cố sự 2. Phụ thân, quái này không được ngươi. Trịnh Thế Long khô cằn khuyên một câu. Lúc trước Trịnh gia có hai thiên kim, Trịnh Thế Ngọc cùng Trịnh Thế Châu là song bào thai, chỉ phúc vi hôn, phân biệt hứa cho Yến gia cùng Tiết gia. Lão tam Trịnh Thế Ngọc hôn ước đối tượng vốn là Yến gia tam tiểu tử Yến Bắc Quy, lão tứ Trịnh Thế Châu mới là Tiết gia tương lai nàng dâu. Yến gia là Tây Quan thổ dân, Tiết Sơn cùng Trịnh Hùng đi vào trong thành kiếm ăn, may mắn mà có Yến Bắc Quy phụ thân Yến Bằng chiều cố. Ba người là huynh đệ kết nghĩa, Yến Bằng là lão đại. Nếu như muốn đem ba nhà ân oán tình kỷ nói rõ, đủ để viết một quyển sách, tựa như Vương Đại Nương vải cuốn chân vừa thối vừa dài. Nói đến đơn giản một chút, đó chính là Trịnh gia cùng Tiết gia có lỗi với Yến gia, đương nhiên, cuối cùng hay là Trịnh gia. Yến Bằng là Trường Phong Tiêu cục tiêu sư, thường xuyên áp tiêu ở bên ngoài. Hắn không biết đắc tội với ai, Bạch Nhật Thiên Quang phía dưới, một đám người xâm nhập Yến gia, giết cái chó gà không tha. Lúc đó, Yến Bắc Quy tại võ quán tu luyện, tránh thoát một kiếp. Yến Bằng từng tại trong quân pha trộn qua một trận, hắn một cái đồng bào tại chuyện xảy ra sau, đi tới Xích Thủy huyện. Lo lắng bị trảm thảo trừ căn, Yến Bắc Quy cũng liền theo người này rời đi Xích Thủy huyện, tiến về trong quân phục dịch. Lúc đầu, phải cùng Trịnh gia thành hôn, mang theo tân hôn thê tử rời đi. Hết lần này tới lần khác lúc này, Trịnh gia lão tứ Trịnh Thế Châu đột phát tật bệnh chết, Trịnh gia cũng liền cải biến chủ ý một cái đại đầu binh, có huyết hải thâm cửu, cửu nhân là ai cũng không biết, Trịnh Hùng tự nhiên không hy vọng chính mình còn lại nữa nhi kia rơi xuống bể khổ, thế là, hắn nói cho Yến Bắc Quy, nói cùng hắn có hôn ước Trịnh Thế Châu đã qua đời, hôn ước như vậy coi như thôi. Nguyên bản, ai gả cho ai, vốn cũng không có kết luận, cũng không tồn tại hôn thư, chỉ là có chỉ phúc vi hôn chuyện này. Trịnh gia phi muốn nói Trịnh Thế Châu mới là Yến Bắc Quy hôn ước đối tượng, Yến Bắc Quy cũng chỉ có thể nhận. Dù sao, những bọn tiểu bối này kỳ thật cũng là không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ có các đại nhân mới biết được. Yến Bắc Quy chỉ là ngầm trộm nghe đến phụ thân đề một câu, vị hôn thê của mình là Trịnh Thế Ngọc, lại không thể coi đây là chứng cứ. Giống Trịnh Thế Ngọc hai tỷ muội, các nàng cũng không biết chính mình sẽ gả cho ai. Chỉ là, có câu nói hay lắm. Không ai mãi mãi hẹn, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Mười mấy năm trôi qua ngày xưa danh tiếng không đáng một xu thiếu niên hiện nay vậy mà lên như diều gặp gió, phụ thêm chính thất phẩm quan bảo, cùng huyện lao ra một cái cấp bậc. Cái này hoàn toàn chính là truyền kỳ tiểu thuyết ta. Nghe nói, hắn vẫn còn độc thân một người. Nghe được tin tức này, người Trịnh gia chết lặng. Cho nên, Tiết Ngọc Lương lúc này mới thu được đi đạo viện bồi dưỡng cơ hội, tại phía sau màn chủ điều khiển chính là Trịnh gia, bọn hắn hy vọng Tiết Ngọc Lương lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, thiếu không có cách nào trả hết nợ khổng lồ. Như vậy, Trịnh gia cũng liền đem Trịnh Thế Ngọc đái về nhà ngoại. Đã là tàn hoa bại liễu, Yến Bắc Quy có lẽ đã sớm quên chuyện này. Nhưng mà, Trịnh gia nhân có tật giật mình, sợ sệt lọt vào trả thù. Bọn hắn lúc này, liền cùng khế khoa phu dưới ngòi bút cái kia nhảy mũi công chức một dạng. Theo bọn hắn nghĩ, bất kể như thế nào, bọn hắn cần làm chút gì, tỉ như đem Trịnh Thế Ngọc đái về nhà ngoại, vạn nhất Yến Bắc về muốn so đo, hoàn toàn có thể đem Trịnh Thế Ngọc giao ra, mặc kệ xử trí. Dù sao, chuyện này bởi vì Trịnh Thế Ngọc mà lên. Nếu là làm đến trình độ này, Yến Bắc Quy hẳn là sẽ hài lòng đi. Về phần Tiết Ngọc Lương, lẫn nhau vốn là có bẩn thỉu, dạng này con rể không cần cũng được. Chỉ là vốn cho là có thể giống trẻ trôi nước một dạng nhào nặn Tiết Ngọc Lương, hiện tại xem ra cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Họ Tiết phía sau là có người hay không? Trịnh Hùng nhìn về phía nhi tử, ánh mắt có nghi hoặc. Nếu không, hắn như thế nào rèn luyện xuất khí máu, võ đạo nhập môn, hết lần này tới lần khác tại khảo nghiệm thời điểm, lã đại nhân đột nhiên xuất hiện, không ai dám làm tay chân. Chẳng lẽ lại sau lưng của hắn đứng đấy lã đại nhân người? Nhìn lại Trịnh Hùng, Trịnh Thế Long gật đầu. Phụ thân, xin yên tâm, ta đã phái người đi điều tra hiện tại, cũng có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm cái thằng kia, nhất định sẽ không lại xảy ra ngoài ý muốn. Phía sau màn máu cho cố sự, Tiết Ngọc Lương hoàn toàn không biết gì cả. Hắn biết Tiến Bắc Uy người này, hai người tuổi tác tương tự, khi còn bé đã từng kết bạn tại đường phố vừa đi vừa về ghé qua. Bất quá, chính hắn cũng không biết chỉ phúc vi hôn đối tượng là Trịnh Thế Châu, mà không phải Trịnh Thế Ngọc. Tại hắn 16-17 tuổi thời điểm, hắn cũng không quan tâm những này, khi còn bé, tiến về Trịnh gia làm khách, ngược lại là có thể cùng Trịnh gia tỷ muội tiếp xúc, gặp mặt một lần cái gì, 10 tuổi đằng sau, trên cơ bản cũng rất ít tiếp xúc. Ngẫu nhiên xa xa nhìn thấy, cũng liền gật đầu mà thôi. Hắn biết mình vị hôn thê là Trịnh thị tỷ muội một trong, bất quá, hai tỷ muội là song bào thai, khuôn mặt có thể nói là không khác nhau chút nào, đừng nói xa xa nhìn một chút, coi như song song đứng tại trước mặt, cũng không nhận ra được. Đối với cái này máu chó phía sau màn cố sự, Tiết Ngọc Lương hoàn toàn không biết gì cả. Trương Thụ Đức tại sao muốn nhắm vào mình, chuyện này hắn cũng có chăm chú suy nghĩ, lại đều không hề nghĩ tới cha vợ nơi nào đây. Dù sao, Trịnh Hùng nếu là muốn nhắm vào mình, tại 12 năm trước liền nên động thủ, không thể nào tại hiện tại vừa rồi làm như vậy. Đây chính là tin tức không khoái, tạo thành hiểu lầm. Thần thì sơ. Tiết Ngọc Lương về tới huyện nha. Từ cửa bên đi tới thời điểm, cả người dưới chân tựa như sinh phong bình thường, phụ trách thủ vệ tráng ban nha dịch nụ cười trên mặt cũng biến thành thân thiết không ít, trước kia mặc dù cũng đang cười, lại khó mà cùng hiện tại so sánh. Tiết Ngọc Lương cũng trở về lấy nụ cười thân thiết. Tiết Văn Thương, Châu. Nha dịch hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Bình thường, bình thường. Tiết Ngọc Lương ôm quyền, gỡ xuống treo ở trên vai vải bằng túi, từ bên trong móc ra một thanh đường mạch nha, đưa cho thủ vệ nha dịch. Tới tới tới, dính điểm hỉ khí. Cảm tinh tốt. Thủ vệ nha dịch cười tiếp tới. Thiết ra, chúc ngươi bay xa và dặm, sớm ngày làm quan. Cát Tường nói giống như là không cần tiền bình thường từ trong miệng đụng tới. Ha ha ha, Tiết Ngọc Lương cười rời đi. Về tới hộ phòng tiểu viện, tại cửa ra vào lần nữa diễn ra lúc trước một màn này, bất kể có phải hay không là thực tình chúc mừng, nội tâm sẽ có hay không có lấy ghen ghét, chỉ ít, trên mặt nổi, mọi người đều là người tốt, đều tại vì Tiết Ngọc Lương vui vẻ, an mừng rất. Chương 38, cuối cùng thành lại biên, khí vận gia thân, mới chức vụ. Chương 38, cuối cùng thành lại biên, khí vận gia thân, mới chức vụ. Tiến vào công sự phòng, đồng liêu tới không ít. Bọn hắn nhao nhao đứng lên, hướng Tiết Ngọc Lương ăn mừng. Tiết Ngọc Lương đem vải vàng trong túi đường mạch nha toàn bộ đổ ra, để Quách Tường hỗ trợ tán cho đám người, biết Trương Thụ Đức đã tới sau, hắn liền hướng Trương Thụ Đức gian phòng đi đến, đứng tại cửa ra vào, gõ gõ mở cửa phòng. Tiến đến. Trương Thụ Đức thanh âm truyền đến. Tiết Ngọc Lương cũng liền vòng qua bình phong đi vào. Ngồi có trong hồ sơ sau cái bàn, Trương Thụ Đức ngẩng đầu nhìn thấy là Tiết Ngọc Lương đi tới, không có giống trước kia tự cao tự đại làm bộ bận bịu công sự để Tiết Ngọc Lương chờ đợi, mà là trực tiếp đứng người lên, cười hướng Tiết Ngọc Lương ôm quyền. Thế chất, chúc mừng đạt được ước muốn, rốt cục chuyển chính, về sau ngươi liền có thể cùng ta bình khởi bình tọa mọi người một cái cấp bậc. Trương Thụ Đức câu nói này không có vấn đề, lại viên là không có phẩm cấp, phạm là tại triều đình đăng ký tạo sách lại viên đều là một cái cấp bậc, chỉ là chức vụ có khác biệt thôi, điển lại là chức vụ, cũng không phải là phẩm cấp. Huyện lệnh đại lao ra thao túng lại viên sinh tử, có phẩm cấp quan viên, cho dù là giống Trịnh Thế Long dạng này tổng cựu phẩm quan viên, huyện lệnh cũng làm không được một lời đem nó bãi miễn, bởi vì vượt qua hai cấp, hắn có thể đem nó lâm thời tạm thời cách chức, chân chính đem nó bãi miễn lời nói cần chính thức văn thư, muốn thu hoạch được phủ quận thủ đại ấn đóng dấu mới được. Về phần huyện thừa, huyện ủy các loại tổng thất phẩm quan biên, coi như lâm thời tạm thời cách chức cũng làm không được, chỉ có thể hướng lên phía trên bạch tội. Bất quá, lại viên liền đơn giản, chỉ cần lãi nhất công nguyện ý, hắn chỉ cần một câu, liền có thể để Tiết Ngọc Lương ngồi lên điện lại vị trí, đem Trương Thụ Đức đá xuống đi. Đây là huyện lệnh chức trách, cho nên huyện lệnh quyền lực hay là rất lớn. Giống huyện thừa, huyện ủy những này liền làm không được, coi như muốn bại miễn lại viên, cũng cần đến thông qua huyện lệnh, để hắn đắp lên đại ấn mới thành. Trương thúc, ngài là lao tiền bối, tiểu bối có tài đức gì, có thể cùng ngươi bình khởi bình tọa, về sau làm phiền chuyện của ngươi còn rất nhiều đâu. Đang khi nói chuyện, Tiết Ngọc Lương đi ra phía trước, hắn từ trong ngực móc ra mấy lượng bạc bày tại trên bàn. Trương thúc, đây là tiểu chất tạ lễ, nếu không có Trương thúc, tiểu chất cũng không có hôm nay, chỉ là lễ mọn, không thành tình ý, xin hãy nhận lấy. Nói đi, hắn cười cười, dáng tươi cười thân thiết mà ôn hòa. Cái này chỗ nào thành? Thu lại. Ngươi có hôm nay, là ngươi đầy đủ cố gắng, căn cốt hơn hẳn a. Trương Thụ Đức nhíu mày, một mặt nghiêm mặt, nội tâm nhưng lại có gợn sóng, lo nghĩ mọc thành bụi. Chẳng lẽ lại, Tiết Ngọc Lương thật không biết đây là một cái bẫy? Thật tưởng rằng chính mình cho hắn cơ hội, cho nên mới có một màn này. Kéo đẩy một phen, Trương Thụ Đức hay là đem bạc thu vào. Trong mắt lại tại sao thấy bạch ngân a? Không thu ngu sao mà không thu. Đằng sau, Trương Thụ Đức mang theo Tiết Ngọc Lương đi ra hộ phòng tiểu viện, hướng một bên đi đến mấy bước, dẫn hắn tiến nhập lại phòng sân nhỏ. Nha môn 6 phòng, lại phòng bi tôn. Tại Tiết Ngọc Lương kiếp trước, đây chính là tổ chức bộ a. Hộ phòng điện lại ra mặt, tự nhiên là lại phòng điện lại đến kết nối, bất quá, cái này lại phòng điện lại trên mặt biểu lộ ra giá rời cùng bất an, miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười. Tiết Ngọc Lương thật cũng không cảm thấy đối phương tại nhắm vào mình. Tại nha môn pha trộn 12 năm, trong lòng của hắn cùng gương sáng một dạng. Đua nào triều thần ấy, tiền nhiệm đại lao ra rời trước, mới đại lao ra tiền nhiệm, tại lại phòng trên vị trí này, tất nhiên sẽ an bài tâm phúc của hắn. Hiện tại, đại bộ phận lại viên nội tâm đang đung đưa, đều tại quan sát, cũng không có chủ động đầu nhập vào lại nhất công lại viên. Dù sao, huyện lệnh đại lao ra là lưu quan, nghỉ ngơi 3 năm, nhiều nhất 6 năm liền muốn rời khỏi. Mà bọn hắn đều là sinh trưởng ở địa phương xích thủy người, nhà ở chỗ này, dễ ở chỗ này, nhìn về phía đại lao ra, mặc dù có thể đạt được lợi ích, nhưng mà nếu là ở thời kỳ này không có khả năng thoát khỏi lại viên thân phận, trở thành quan viên, vậy liền khó làm. Khi đại lao ra rời trước đằng sau, tất nhiên sẽ bị liên lụy. Mặc kệ như thế nào, xích thủy huyện gia tộc quyền thế mới là cắm rễ ở này đại thụ, vì đại lao ra đắc tội gia tộc quyền thế, coi chừng bị thu được về tính sổ sách. Trừ phi là loại kia một mực bị chèn ép, muốn liều một phen ra hỏa. Cùng loại kẻ như vậy, Tiết Ngọc Lương cũng nhận ra mấy cái, chỉ là coi như bọn hắn muốn trở thành sương ngựa, cũng chưa chắc có thể có được mới huyện lệnh tán thành. Dù sao, vạn nhất là vô gian đạo đâu. Nhàn nhạt nhìn Tiết Ngọc Lương một chút, cái kia họ trình lại phòng điện lại dựa theo chương trình, lấy ra một quyển trang bìa khảm nạm lấy kim ti sổ, phi thường trịnh trọng đem sổ lật ra, lật đến phía sau trang trống không, dùng chu sa bút cho Tiết Ngọc Lương ở trong danh sách bên trên viết xuống danh tự. Trừ tính danh bên ngoài, còn có Tiết Ngọc Lương lý lịch sơ lược. Sau khi hoàn thành, lấy thêm lên lại phòng đại ấn này cũng không phải là điện lại tư ấn, mà là huyện nha tam bảo một trong. Mặc dù không phải huyện lệnh đại lão ra đại ấn, nhưng cũng đại biểu cho huyện nha. Chỉ có tại trên quyển sổ này viết lên tính danh, lại đắp lên viên này đại ấn, vừa rồi xem như hoàn thành chương trình, trở thành có biên chế lại viên. Đại ấn rơi xuống một khắc này, tại Tiết Ngọc Lương trong cảm giác, hư không phảng phất tại chấn động, trong cõi u minh có đồ vật gì giáng lâm trên người mình, lên đỉnh đầu xoay quanh, vật kia vô hình vô chất, Tiết Ngọc Lương lại có thể cảm giác lại thúc đẩy. Khí vận. Đây chính là trở thành lại viên sau chia lãi lại viên khí vận. Quá ít, cho nên vô hình vô tướng, không giống đám quan chức, tại thăng chức một khắc này, khí vận là có màu sắc, lượn lờ lượn vòng lấy sẽ dung nhập quan ấn bên trong. Trinh huynh, nhiều người như vậy nghe được, đại lao gia đều cho rằng Tiết Văn Thư là một nhân tài, có thể hay không hỗ trợ tìm một cái tốt vị trí. Trương Thụ Đức vừa cười vừa nói, có đúng không? Trinh Điện lại nhìn về phía Tiết Ngọc Lương, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Tốt. Nhân tài nên đặt ở mấu chốt vị trí bên trên, có cơ hội lập công mới được, áo tơi độ nơi đó thiếu một cái chủ sự, Tiết tiểu ca liền đi nơi đó đi. Như thế nào? Trinh Điện lại nhìn chằm chằm Tiết Ngọc Lương, trầm giọng hỏi. Áo tơi độ? Là cái kia áo tơi độ a? Đảm nhiệm bên trên đã liên tiếp chết mấy cái chủ sự áo tơi độ. Áo tơi độ, tên như ý nghĩa, là một cái bến đỏ. Xích Thủy Hà từ Đan Hà Sơn uốn lượn mà đến, chạy qua Xích Thủy huyện, tây quan trên bến tàu du lịch hơn 50 dặm chính là áo tơi độ. Áo tơi độ bên cạnh là cái thôn trấn, tên là Tiểu Tuyển trấn. Chương 39, áo tơi độ Tam Liên Hoàn Tử vong sự kiện chương 39, áo tơi độ Tam Liên Hoàn Tử vong sự kiện đây là bởi vì phụ cận có mấy cái tiểu trang mà gọi tên, Xích Thủy huyện thập đại trong linh tuyển có ba miệng linh tuyển tọa lạc ở đây, các loại rượu ngon đều sẽ đi qua áo tơi độ thông qua đường thủy buôn ra ngoài, nói câu lời ngoài đề, cùng Tiết Ngọc Lương có dính dấp từ gia tiểu trang cũng ở nơi đây. Từ gia tiểu trang bên trong có lấy một cái linh tuyển, sản xuất đi ra linh tiểu chính là Xích Thủy huyện thập đại danh tiểu một trong, Xích Nhật Hằng, lấy màu sắc xích hồng, cửa vào như lửa, có thể kích hoạt khí huyết, bổ dưỡng dương khí mà nổi tiếng. Tiểu trang tự nhiên muốn nộp thuế, nhất là có được linh tuyển, có thể sản xuất linh tiểu trang, thu thuế so phổ thông rượu ngon cao hơn, bình thường nói đến, hàng năm thu thuế đều là hạn ngạch, tiểu trang cùng nha môn đầu năm đã đạt thành hiệp nghị, cuối năm đến nộp thuế. Chỉ là, cái này hạn ngạch hàng năm đều sẽ cải biến. Hàng năm thu thuế hạn mức căn cứ một năm trước tiểu trang sản xuất mà đến, dù sao, linh tuyển bên trong tích chứa linh khí hàng năm đều có biến hóa, linh tiểu hàng năm sản xuất số lượng cùng chất lượng đều là vì vậy mà đến, đồng dạng có biến hóa. Một năm trước linh tiểu số lượng tăng nhiều, chất lượng thừa, một năm này thu thuế liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Một năm trước linh tiểu số lượng giảm bớt, chất lượng hơi kém, một năm này thu thuế cũng sẽ thích hợp đất có chỗ giảm bớt. Áo tơi độ lại viên chủ sự, kỳ chủ yếu nhiệm vụ chính là hàng năm từ áo tơi đi ra đi linh tiểu số lượng. Theo lý thuyết, chức vụ này rất không tệ, giải quyết việc trung liền có thể, không đến mức trở thành lại viên trong suy nghĩ thập đại nguy hiểm cương vị một trong. Nhưng mà, một năm qua này, đã có 3 cái đồng liêu chết tại đảm nhiệm bên trên. Tử trạng phi thường kỳ lạ, nhiều mặt, có tại thanh lâu thải phong sau đó hái một cái mã thượng phong, có uống say không cẩn thận ngã sấp xuống tại lệnh ngòi, đầu ngâm ở trong nước chết đuối cũng có ánh sáng ngày hóa nhật phía dưới, trước mắt bao người không hiểu nổi điên vùng đào tự sát. Lại viên chết tại nhiệm bên trên, khẳng định cần điều tra. Xuất động 6 cánh cửa bộ đầu, cũng xuất động chấn ma ti pháp sư, mặc kệ là người vì hay là tà linh quay phá, dù sao cũng phải có cái nguyên nhân. Nhưng mà, cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Không có tìm được bất luận kẻ nào là cùng tà linh quay phá chứng cứ, chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Chỉ là, ngoài ý muốn sẽ liên tục 3 lần xuất hiện a. Rất rõ ràng, cái này không hợp với lẽ thường. Cuối cùng chết vị kia 1 tháng trước, cũng chính là trước mắt bao người đột nhiên vùng đào tự sát người điên kia. Chuyện này, dù là Tiết Ngọc Lương không tại nha môn, vận điệu tu luyện cũng có nghe thấy. Hiện tại, lại phòng trình điện lại để cho mình đi áo tơi độ đương chủ sự tình, nói cách khác, 1 tháng này đến nay, trên vị trí kia đều không có người, hẳn là không người nào dám đến đó, tăng thêm mới huyện lệnh đến đây, nha môn có chút loạn, cho nên mới như vậy đi. Trình huynh, như vậy không tốt đâu. Áo tơi độ chỗ kia có chút tà dị. Không đợi Tiết Ngọc Lương nói chuyện, một bên Trương Thụ Đức đứng dậy, trên mặt biểu lộ ra có chút nghiêm trọng. Trương lão ca, ngươi làm sao cũng tin tưởng những này? Trấn ma ti người không phải đã bác bỏ tin đồn rồi sao? Cái kia 3 cái đồng liêu đều chết bởi ngoài ý muốn, không tồn tại cái gì tà linh quay phá. Mặc dù 1 năm không đến, liên tiếp chết 3 người hoàn toàn chính xác có chút lạ thường. Chỉ là thế giới này tồn tại quá nhiều không thiếu cái lạ. Trình điện lại như mày đánh gãy Trương Thủ Đức. Hắn quay đầu nhìn về Tiết Ngọc Lương, trầm giọng nói ra: Lão đệ, ngươi cũng là nhiều năm lão lại, cũng không phải là mới nhập nha môn người mới, tự nhiên biết chúng ta lại viên muốn thoát khỏi trên người cái này áo bào cho, mặc vào chân chính quan bảo, độ khó to lớn. Liền giống với cá chép vọt long môn, nhất định phải lập xuống đủ nhiều công văn, đại công cần 3 kiện trở lên. Ta nói đến thẳng thắn hơn, lần này ngươi như đi áo tơi độ nhậm chức, thuận lợi hoàn thành làm việc, đến cuối năm khen ngợi, tất nhiên sẽ thu hoạch được 1 kiện đại công. Trước mấy ngày, lại phòng đã trương tiếp công văn, minh xác chuyện này, chỉ bất quá, không ai đến đây lĩnh nhiệm vụ này thôi. Tiết Ngọc Lương yên lặng nghe, không có trước tiên có chỗ đáp lại. Sắc mặt của hắn cũng rất là nhạt, không có quá nhiều phức tạp biểu lộ hiện ra, coi như cẩn thận quan sát đến hắn, cũng thấy không rõ nội tâm của hắn ý nghĩ. Đương nhiên, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Lão đệ, ngươi có thể lựa chọn tự tuyển, chỉ bất quá, cái thứ 2 an bài, ngươi tốt nhất liền trình điện lại vừa cười vừa nói. Cái thứ 2 an bài là cái gì? Chúng ta lựa chọn cái thứ 2. Trương Thụ Đức ở một bên chen vào nói. Không cần. Lúc này, Tiết Ngọc Lương lên tiếng. Ta nguyện ý đi áo tơi độ. Cái gì? Trương Thụ Đức quay đầu, nhìn qua Tiết Ngọc Lương, vô cùng ngạc nhiên. Tiết Ngọc Lương đáp lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn không nghĩ tới Tiết Ngọc Lương sẽ đáp ứng tiến về áo tơi độ. Trước đó, hắn đã cùng Trình Điển lại thương lượng xong. Áo tơi độ chỉ là một cái nguy trang, bởi vì việc này huyên náo rất lớn, nha môn có biên chế lại viên đều cự tuyệt tiến về nơi đó, chỉ có không có biên chế cộng tác viên mới không có cách nào cự tuyệt cái này điều khiển, Tiết Ngọc Lương là có lý do không đồng ý. Bất quá, tựa như muốn mở một cánh cửa sổ, cần trước đưa ra phá hủy một gian phòng. Các loại Tiết Ngọc Lương cự tuyệt tiến về áo tơi độ đằng sau, vị trí thứ hai quá lâu khó mà cự tuyệt, vị trí kia nhìn như không có nguy hiểm gì, cũng không có người chết tại nhiệm bên trên, nhưng mà, cái chỗ kia ở vào Đan Hà Sơn dưới chân, phi thường vắng vẻ. Thật muốn động chút tay chân rất dễ dàng. Trong núi, dám giết quan lại ngoan nhân có khối người. Trương Thụ Đức không nghĩ tới Tiết Ngọc Lương thế mà đáp ứng tiến về áo tơi độ, chẳng lẽ lại là vì kiện kia đại công. Lập xuống ba kiện đại công hoàn toàn chính xác có thể phụ thêm quan bảo, bất quá, đây chẳng qua là điều kiện một trong, trừ cái đó ra, đối với cá nhân tu vi cũng có yêu cầu, nhất định phải bước vào luyện khí cảnh, hoặc là trở thành có thể thi pháp phụ sư. Tiết Ngọc Lương, không có khả năng. Thế chất, ngươi cần nghĩ kỹ a. Trấn Ma Ti pháp sư mặc dù nói không có vấn đề, nhưng mà, trong vòng một năm, liên tiếp chết ba cái đồng liêu, thật tà dị a. Trương Thụ Đức một mặt chân thành tha thiết khuyên nhủ. Trương Thúc, ta hiểu được. Bất quá, ta tin tưởng Trấn Ma Ti pháp sư đại nhân, bọn hắn đều nói không có vấn đề, cái kia thật liền không có vấn đề, vất vả một năm, lấy không một kiện đại công, rất có lợi a. Tiết Ngọc Lương vừa cười vừa nói. Cái kia, được chưa? Trương Thụ Đức hít thở dài, từ bỏ thuyết phục. Mặc dù không phải nguyên kế hoạch, bất quá, hiệu quả thực tế cũng kém không nhiều, áo tơi độ nơi đó lòng dạ thâm sâu khó lường. Chương 40, Vô Tướng Thiên Ma Diệu Hóa Tiến Giai Pháp Môn. Chương 40, Vô Tướng Thiên Ma Diệu Hóa Tiến Giai Pháp Môn. Tiết Ngọc Lương đi nơi nào, chưa chắc có thể sống sót. Lão đệ, ngươi quyết định. Trình Điển lại nhìn chăm chú Tiết Ngọc Lương, trầm giọng hỏi. Ân. Tiết Ngọc Lương gật gật đầu. Tốt. Trình Điển lại cười vỗ tay. Ngươi lại tạm đợi một lát, ta cái này để cho người ta an bài, đi chương trình nói đi. Trình Điển lại đi tới cửa, hướng ra phía ngoài hô một tiếng. Trong phòng, Trương Thụ Đức biểu lộ có chút phức tạp nhìn qua Tiết Ngọc Lương, sau đó, tại Tiết Ngọc Lương trong tầm mắt thời gian dần trôi qua hư hóa. Sương trắng tràn ngập, trời đất quay cuồng. Tiết Ngọc Lương trong đầu có âm thanh quanh quẩn. Mỗi ngày cơ duyên, vào cuối giờ, Xích Thủy huyện nha môn lại phòng tiểu viện, Vô Tương Thiên Ma Tông Hứa Thanh Khê diễn pháp truyền đạo hôm qua giờ tí ba khác, mỗi ngày cơ duyên đổi mới. Cái tin này vô cùng quý giá, thời gian qua đi hơn 2 tháng, Tiết Ngọc Lương một lần nữa về tới Vô Tướng Thiên Ma Tông, nghe Kim Đan chân nhân Hứa Thanh Khê diễn pháp truyền đạo. Cơ duyên này vô cùng trọng yếu. Lần trước, tại Hứa Thanh Khê nơi đó thu được một sợi Vô Tướng Thiên Ma khí tức, minh bạch Vô Tướng Diệu Hóa thân nên như thế nào tu luyện, tiêu hao cái kia một sợi Vô Tướng Thiên Ma khí tức đằng sau, tu luyện thành Vô Tướng Thiên Ma Diệu Hóa, ngắn ngủi một tháng, liền thối thể đại viên mãn. Hiện nay, rèn luyện đi ra khí huyết đạt đến hơn 1000 sợi. Ngày xưa cùng hắn không ổn ra hỏa đùa giỡn, thôi thời điểm Xích Thủy thứ nhất, Tiết Ngọc Lương kỳ thật đã đạt đến. Tại thối thể cảnh giai đoạn, chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất tồn tại. Hiện tại, hơn 2 tháng thời gian trôi qua, Tiết Ngọc Lương lần nữa thu hoạch được tiến về Vô Tướng Thiên Ma Tông tại Hứa Thanh Khê tọa hạ nghe pháp cơ duyên. Lần này, sẽ thu hoạch được cái gì đâu? Hắn ôm mong mỏi mãnh liệt. Sương trắng chậm rãi tán đi, trước mắt đổi thiên địa. Cùng lần trước khác biệt, lần trước thông qua Xích Thủy Đạo Viện Vạn Tùng Đường tiến vào tương lai thời không, thấy chính là một tòa rộng rãi đại điện, trong đại điện có mấy trăm bồ đoàn, trên bồ đoàn ngồi ngay thẳng người, Tiết Ngọc Lương thấy chỉ có thể là hư ảnh. Lần này, hắn xuất hiện tại một tòa Bát Giác Đỉnh bên dưới. Bát Giác Đỉnh tọa lạc tại trên sườn núi nhỏ, trong đỉnh trưng bày một cái bàn, sau bàn, kim quang lập lòe, kim quang dần dần thu lại, lộ ra một người, mặc trắng đen xen kẽ pháp bào, đầu đội kim quan, sau đầu lơ lửng một vòng ánh sáng màu đen vòng. Bất quá, Tiết Ngọc Lương thấy không rõ đối phương ngũ quan khuôn mặt, chỉ là mơ hồ biết là một người trung niên, giữ lại sợi râu. Bên ngoài đỉnh, vây quanh sườn núi nhỏ, mặt hướng đỉnh đứng thẳng hơn 10 người, mặc pháp bào màu xám, không giống lần trước, chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh. Bất quá, Tiết Ngọc Lương đồng dạng nhìn không rõ những người kia khuôn mặt ngũ quan. Thu hoạch được bàn tay vàng này đã 3 tháng thời gian, trong đó quy luật, Tiết Ngọc Lương đại khái đã nắm giữ. Mỗi ngày cơ duyên nhắc nhở bên trong xuất hiện thế giới hiện thực địa điểm, kỳ thật tương đương với một cánh thời không môn, tại nhắc nhở thời gian bên trong, Tiết Ngọc Lương nếu là xuất hiện ở nơi đó, liền có thể thông qua cái kia phiến mở ra cửa tiến vào thời không tương lai. Chỉ có hắn mới có thể đẩy ra cánh cửa kia. Đồng thời, mỗi ngày thời gian là xác định, quá hạn không đợi. Tựa như lần này, nếu như Tiết Ngọc Lương tại vào cuối giờ thời điểm cũng không xuất hiện tại nha môn lại phòng trong tiểu viện, hắn liền sẽ thác thất lương cơ. Phía sau cửa thời không có phải hay không cũng đang trôi qua? Có phải hay không cùng thế giới hiện thực trôi qua tốc độ giống nhau như lúc? Hoặc là, chỉ là thời không trường hà bên trong cái nào đó mảnh mỡ, thời gian cũng không có trôi qua. Trở lên các loại, manh mối quá ít, Tiết Ngọc Lương còn không có đáp án, hắn chỉ là ẩn ẩn cảm thấy, thực lực của mình hay là thấp một số, về sau, theo thời gian trôi qua, thực lực tăng cường, rất nhiều bí mật mới có thể nổi lên mặt nước. Đối với trước mắt chính mình tới nói, tiến thêm một bước mới là mấu chốt. Đã thối thể cảnh đại viên mãn, thân thể tích chứa khí huyết đã triệt để kích hoạt, bất kể thế nào cố gắng, lại là tu luyện, khí huyết đã là một giọt đều ép không ra ngoài, cần thu hoạch Vô Tướng Thiên Ma Diệu Hóa luyện khí cảnh công pháp tu hành. Bây giờ, trở lại Vô Tướng Thiên Ma Tông, lần nữa lắng nghe Kim Đan chân nhân truyền pháp. Hy vọng có thể chuyến đi này không tệ. Chư vị, các ngươi có thể đến nơi đây, nói rõ các ngươi tất cả đều hoàn thành Vô Tướng Thiên Ma Diệu Hóa thần, thông qua tiếp xúc đủ loại ma khí rèn luyện thân thể, đem thân thể rèn luyện được vô lậu vô khuyết, có được đi đến tu hành đại đạo tư cách sau đó, chính là luyện khí. Nói đến đây, Hứa Thanh Khê cười cười. Tại hơn 500 năm trước Đại Tề Đế quốc, võ giả tu hành bên trong có luyện khí cảnh, thối thể đằng sau chính là luyện khí, bây giờ, chúng ta cũng là thối thể đằng sau luyện khí, chỉ bất quá, cùng là luyện khí, bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Khí vận vương triều thời kỳ luyện khí, chính là đem khí huyết tiến hóa, thông qua luyện khí công pháp chuyển đổi thành chân khí, đi là thể tu một môn, cùng hiện tại hoàn toàn không giống, hiện nay luyện khí cảnh kỳ thật càng khuynh hướng đế quốc thời kỳ pháp tu. Cần lấy luyện hóa linh khí làm chủ. Mặc kệ là những cái kia đến từ dị không gian ngụy quân tử con lựa chọn, lại hoặc là đạo tặc, vẫn là chúng ta thánh môn, tại luyện khí cảnh giai đoạn này, đều là như vậy, chỉ bất quá, mọi người lựa chọn linh khí có khác nhau thôi. Tiết Ngọc Lương lẫn trong đám người, chăm chú nghe. Vô tướng tiên ma diệu hóa hoàn toàn chính xác có tiến giai pháp môn, đáng tiếc, pháp môn này phải cùng thế giới hiện thực cất giữ trong đạo viện trong tàng kinh các vô tướng diệu hóa thân luyện khí cảnh công pháp có khác biệt, đã không còn là võ đạo công pháp tu hành. Thôn vệ ma khí, chiếm làm của riêng. Ma khí đến từ vô tận hư không, thông qua vết nứt thời không mà đến, ngẫu nhiên xuất hiện ở trên mặt đất, bất quá, theo ma khí mà đến ngẫu nhiên còn có ma đầu, cái gọi là ma khí kỳ thật chính là ma đầu giật tràn ra tới khí tức. Ma đầu cũng không phải những này đệ tử nhập môn có thể đối phó. Vô tướng tiên ma tông đệ tử bước vào luyện khí cảnh lúc tu luyện cần ma khí đều đến từ tông môn kho tàng, là bản tông đại năng tiến vào ma vực thu hoạch, cần dùng điểm công lao đi hồi đoái. Lần trước, Hứa Thanh Khê diện hóa vô tướng diệu hóa thân lúc sử dụng ma khí liền đến từ nơi đó. Lúc đó, hắn sở dĩ ngộ nhận là Tiết Ngọc Lương là vô tướng tiên ma. Nguyên nhân rất đơn giản, sợi khí tức kia là chủ động nhìn về phía Tiết Ngọc Lương, cũng tới dung hợp, sau đó, không biết tung tích, không có để lại một chút khí tức, không có để lại một chút nhân quả. Lấy hắn kim đan chân nhân khả năng đều không thu hoạch được gì. Lần này Hứa Thanh Khê giảng thuật là như thế nào thôn vệ ma khí chuyển đổi ma khí cụ thể pháp môn, vô cùng tường tận. Chương 41, tu hú chiếm tổ chim khách, huyễn tượng mọc thành bụi. Chương 41, tu hú chiếm tổ chim khách, huyễn tượng mọc thành bụi. Tiết Ngọc Lương cẩn thận lắng nghe, phát hiện cũng không phải là chuyện dễ. Vô tướng tiên ma tông trong bí khố chứa đựng các loại ma khí, mặc dù đã do đại năng tinh hóa, bên trong ma đầu ý thức phần lớn cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà những này đệ tử cấp thấp tại luyện hóa thời điểm khó tránh khỏi cũng sẽ nhận ảnh hưởng, có các loại cấm kỵ. Bình thường nói đến, tại thôn vệ ma khí chuyển đổi ma khí thời điểm, cần hao phí điểm công lao xin mời luyện khí cảnh hậu kỳ sư minh các tiền bối hộ pháp. Dù vậy, hay là xảy ra ngoài ý muốn, ma đầu cái đồ chơi này khó lòng phòng bị. Tiết Ngọc Lương nghe được sợ hãi trong lòng, cảm giác lần này hình như là đi một chuyến uổng công. Thế giới tương lai ma tông phương pháp tu hành cùng hắn bắt tự không hợp, hắn liền xem như thu được pháp môn tu luyện, xem ra cũng vô pháp tu luyện. Đầu tiên, hắn không có ma khí có thể thôn vệ. Thứ yếu, cho dù có ma khí, nhưng là pháp môn tu luyện như vậy nguy hiểm, hắn cũng xin mời không đến người khác tới hộ pháp. Chẳng lẽ lại chỉ có thể ở thế giới hiện thực bại lộ chính mình. Thẳng thắn tự mình tu luyện chính là vô tướng diệu hóa thân, như vậy, thu hoạch coi trọng, đạt được luyện khí cảnh công pháp truyền thừa. Suy nghĩ cùng một chỗ, đã cảm thấy không đáng tin. Tiết Ngọc Lương nhịn không được lắc đầu. Chư vị, hôm nay truyền pháp kết thúc, mọi người hẳn là đều biết bản chân nhân thói quen, tại cuối cùng sẽ có nho nhỏ giật mình. Hứa Thanh Khê thanh âm ở bên tai quen quần. Trong đỉnh, hắn con ngón đúng ra, một giọt trong suốt phảng phất hạt xương đồ chơi bị hắn từ đầu ngón tay bắn ra ngoài, lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Đây là một giọt đến từ thận long nước mắt, có huyễn hóa khả năng, có thể để mục tiêu lâm vào huyễn cảnh. Tới đi, mọi người các hiện thần thông, ai có thể để nó nhận chủ, cái đồ chơi này liền trở về ai có được vừa dứt lời, chỉ gặp các loại ánh sáng lên không. Lại tới, Tiết Ngọc Lương biểu lộ đờ đẫn, giống như lần trước, không có ngoài ý muốn. Giọt kia thận châu tại hư thực ở giữa chuyển đổi, không nhận bất luận cái gì pháp thuật thần thông trói buộc, cũng không bị pháp khí chỗ cấm chế, xuyên thấu ngàn vạn ánh sáng, hướng phía Tiết Ngọc Lương bay xuống mà đến, như nhũ yến về tổ, như bách xuyên quy hải, cuối cùng rơi vào Tiết Ngọc Lương mi tâm. Bắt được ngươi. Cấm. Trong đỉnh bát giác, Hứa Thanh Khê lệ quát một tiếng. Kim đan khí tức tăng vọt, sau đầu vòng sáng màu đen bay lên không trung, biến thành một đạo cao ba trượng ma thần hư ảnh, hư ảnh bóp cái pháp quyết, hướng phía trước một chỉ. Cái này thận châu nhìn như xuất từ tông môn kho tàng, chính là vật vô chủ. Nhưng mà, Hứa Thanh Khê đem thận châu lĩnh xuất khố phòng đằng sau, cũng đã đem nó luyện hóa, dung nhập một tia thần niệm của mình đi vào. Lần trước, vô tướng tiên ma khí tức không cánh mà bay, không biết tung tích, không biết bị loại nào tồn tại bắt. Sau này, Hứa Thanh Khê liền có thêm một cái tâm nhãn. Mỗi một lần diễn pháp, đến cuối cùng nhỏ quả tạo, hắn đánh lên thần thức của mình là ấn, một khi xuất hiện lần trước tình huống, liền có thể thi pháp bắt được tên kia tồn tại, nếu muốn ở trong thời gian cực ngắn luyện hóa thần niệm của mình, không phải nguyên anh chân quân không có khả năng. Một cái nguyên anh chân quân chỉ sợ chưa chắc có rảnh rỗi cùng thời gian đến cho chính mình bữa giỡn như vậy. Không. Không chung, ma thần hư ảnh phát ra gầm lên giận dữ. Một khắc này, Hứa Thanh Khê cùng tự thân thần thức đã mất đi liên hệ, tất cả nhân quả đều bị một thanh vô hình lưỡi dao chặt đứt. Hắn đã mất đi đối với Thận Châu khống chế, cũng đã mất đi đối với Thận Châu cảm ứng. Giọt kia bị chính mình luyện hóa Thận Châu không giải thích được từ vùng thiên địa này biến mất theo còn có hắn viên kia thần thức. Lúc này, Hứa Thanh Khê rối tung lên. Kim đan khí tức không bị khống chế khuyết tán ra, ma khí như nước thủy triều, tại hắn tọa hạ nghe pháp những này ma tông nhân tài mới nổi bọn họ nhao nhao quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy. Về phần tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, đã sớm rời đi thế giới này. Tiết Ngọc Lương nháy nháy mắt. Trương Thụ Đức mặt mo xuất hiện ở trước mắt, dáng tươi cười chính một chút xíu từ trên mặt hắn tiêu tán, có vẻ như hắn lúc trước nói một câu nói, Tiết Ngọc Lương không có trả lời. Một câu thời gian nói rõ Tiết Ngọc Lương trong tương lai thời không thời điểm, thế giới hiện thực thời gian cũng không hề hoàn toàn đình trệ, vẫn đang trôi qua, chỉ là cực kỳ chậm chạp. Lần này hắn ở bên kia đợi thời gian hơi lâu một chút, dù sao muốn hoàn chỉnh nghe rõ ràng vô tướng thiên ma diệu hóa bước kế tiếp tiến giai pháp môn cần một chút thời gian, tại thế giới hiện thực một câu thời gian trôi qua. Đồng thời, Trình Điển lại cũng đi trở về. Một người mặc áo bào trắng lại viên theo hắn đi đến. Tại nha môn, tất cả có biên chế lại viên đều mặc lấy áo bào trắng, không có biên chế chỉ có thể mặc áo xám, áo bào trắng là miễn phí cấp cho, áo xám lại cần dùng tiền mua sắm, các loại phúc lợi cũng là như thế, áo bào trắng nhiều tiền chuyện ít, áo xám tiền ít có nhiều việc, còn muốn tùy thời có nổi. Mặc kệ tiếp trước cái này, mặc kệ là thế giới siêu phàm hay là khoa học kỹ thuật làm chủ, chỉ cần là quan lại hệ thống, dạng này lạn sự từ đầu đến cuối không thể tránh né. Tao Hâm, ngươi mang Tiết Ngọc Lương đi làm thủ tục, thuận tiện đem áo tơi độ quyển tông đưa cho Tiết Ngọc Lương, hắn có cái gì không hiểu ngươi cho hắn nói một chút. Trình Điển lại phân phó vài câu. Tao Hâm nhìn Tiết Ngọc Lương một chút. Tại ánh mắt của đối phương bên trong, Tiết Ngọc Lương nhìn thấy một chút thương hại, cùng một tia đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết cười trên nỗi đau của người khác. Lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng không có giấu giếm được cảm giác của hắn. Đằng sau, hắn liền đi theo Tào Hâm đi ra Trình Điện lại công sự phòng. Đưa mắt nhìn Tiết Ngọc Lương rời đi, Trình Điện lại hít thở dài, ngồi liệt tại trên ghế bành. Trương Thụ Đức đi đến vị trí đối diện tòa hạ, cười hỏi, tối hôm qua tại Lệ Xuân viện chờ đợi một đêm, vất vả quá nhiều, không có tinh khí thần. Cái rắm. Trình Điện lại gắt một cái. Quan mới tiền nhiệm, lão lại làm khó a. Trương lão ca, ta cũng không tin ngươi không hoảng hốt. Lúc này, còn không phải giống như ta, Tháp Hương cũng không tìm tới cửa miếu bái. Trương Thụ Đức không nói gì, cười khan hai tiếng, đúng rồi, mặc dù không biết ngươi vì sao muốn tìm họ Tiết phiền phức, để hắn đi áo tơi độ có thể vẫn được. Ân. Trương Thụ Đức nhẹ gật đầu. Ta cũng là nhận ủy thác của người, chỉ cần không ở lại nha môn liền tốt, đằng sau sẽ phát sinh cái gì, xem bản thân hắn tạo hóa. Nói đi, Trương Thụ Đức thở dài đứng dậy. Trình huynh, việc này ta thiếu ngươi một cái nhân tình, cho sau lại còn nhớ kỹ là được rồi. Trình Điển lại cũng không có đứng dậy, tùy ý khoát tay áo, đưa mắt nhìn Trương Thụ Đức rời đi. Chương 42, luyện khí cảnh, không chọn vẹn thần thông, khủng bố thế giới, 1, chương 42, luyện khí cảnh, không chọn vẹn thần thông, khủng bố thế giới. Một, Tiết Ngọc Lương tại Trương Thụ Đức đằng sau rời đi lại phòng, đi ra lại phòng tiểu viện thời điểm, đã đổi lại đại biểu chính thức lại viên thân phận áo bào trắng, bên hông cũng nhiều một khối phù bài, đại biểu hắn áo tơi độ chủ sự thân phận. Lại viên Tào Hâm đem hắn đưa đến cửa ra vào. Tiết lão ca, ngươi có cái gì nói muốn nói? Áo tơi độ sự tình rất phức tạp, trong hồ sơ ghi lại đều là quan diện văn trường, phía sau này lòng dạ thâm sâu khó lường, ngươi xác định không muốn biết? Trước khi chia tay, Tào Hâm nhịn không được hỏi. Tiết Ngọc Lương cười cười, lắc đầu. Hắn hướng Tào Hâm ôm quyền, vẫn không nói gì, giống ngay từ đầu như thế trầm mặc, quay người nhanh chân rời đi. Dựa theo lẽ thường, hắn hẳn là trở về hộ phòng, xuất phát từ lễ tiết, cũng nên cùng các đồng liêu cáo biệt, ước định thời gian xử lý một trận tiệc rượu cái gì, làm ăn mừng, cũng coi là cơm chia tay, dù sao, hắn có 3 ngày an gia thời gian, có thể tại sau 3 ngày đi áo tơi độ. Nhưng mà, Tiết Ngọc Lương cũng không có làm như vậy, thẳng rời đi huyện nhà. Tiết Ngọc Lương điều chỉnh hô hấp, chậm rãi hướng ngoài cửa thành đi đến. Hắn bên cạnh ngừng vừa đi vừa ngừng, mặt ngoài, biểu lộ nhìn như không có biến hóa, ánh mắt lại thường xuyên lâm vào hoảng hốt. Tại huyện nha thời điểm, hắn chính là dạng này. Từ tương lai thời không thoát ly trở về thế giới hiện thực đằng sau, chính là như vậy trạng thái, cho nên một mực trầm mặc không nói một lời. Lộ ra phi thường không có lễ phép, cũng không có tìm Tào Hâm hỏi thăm cùng áo tơi độ có liên quan sự tình, rõ ràng nơi đó tin tức cùng mình sống còn. Nguyên nhân rất đơn giản, thức hải của hắn nhấc lên sóng to. Thần Châu tiến nhập thức hải, tùy theo mà đến còn có Kim Đan chân nhân Hứa Thanh Khê một viên thần niệm, mặc dù thần niệm cùng Hứa Thanh Khê nguyên thần đã gây mất nhân quả, không có liên hệ, không hề bị đến Hứa Thanh Khê điều khiển. Nhưng là cái này thần niệm lại tại Tiết Ngọc Lương trong thức hải rời sông lấp biển. Xuất phát từ bản năng sinh tồn, cái này Kim Đan chân nhân thần niệm dung hợp Thần Châu, điên cuồng muốn thôn phệ Tiết Ngọc Lương suy nghĩ, muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Thần Châu huyền hoa đặc tính cũng liền tại ô nhiễm Tiết Ngọc Lương. Trở về thế giới hiện thực đằng sau, Tiết Ngọc Lương liền tại hiện thực cùng trong hư ảo quanh quẩn một chỗ, thỉnh thoảng liền có ảo giác xuất hiện. Thế giới tại Tiết Ngọc Lương đáy mắt không ngừng biến hóa. Khi thì là thế giới hiện thực, là cổ kính khu phố thành trì, khi thì biến thành từng tòa nhà cao tầng, trước mặt xi măng cốt thép rừng cây, ngựa xe như nước, cực kỳ ồn ào náo động, về tới tiếp trước thế giới. Ai thật ai huyễn, khó mà phân biệt. Tiết Ngọc Lương rẽ rủa lấy đi ra Xích Thủy Huyện thành, lão đảo rời đi phồn hoa Tây Quan, đi vào một bên sơn lĩnh. Thế giới hiện thực xuất hiện thời gian càng lúc càng ngắn, kiếp trước tràng cảnh xuất hiện thời gian càng ngày càng dài, kiếp trước hình ảnh quen thuộc càng ngày càng rõ ràng, trí nhớ của kiếp trước càng ngày càng khắc sâu. Lưu tại nơi này. Trong lòng thanh âm này càng lúc càng lớn. Không. Đồng thời, Tiết Ngọc Lương cũng phát ra cự tuyệt thanh âm. Hán phi thường rõ ràng, đây hết thảy chỉ là huyễn cảnh, cũng không thể thật trở lại kiếp trước thế giới kia, một khi sa bảo, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Chỉ là như thế nào mới có thể tới đối kháng? Như thế nào mới có thể từ trong huyễn cảnh thoát ly đâu? Muốn giải quyết vấn đề này, kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần đem Thận Châu cùng bên trong Hứa Thanh Khê thần niệm thôn vệ chuyển đổi. Về phần thôn vệ chuyển đổi pháp môn, Hứa Thanh Khê đã nói qua, chính là vô tướng thiên ma diệu hóa luyện khí pháp môn. Nếu thủ đoạn này có thể thôn vệ ma khí, như vậy có lẽ cũng có thể dùng tại nơi này. Đương nhiên, có thể thành công hay không, Tiết Ngọc Lương kỳ thật cũng không rõ ràng. Bất quá, cũng không thể ngồi chờ chết. Thử một lần cũng không phải một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Đứng giữa khu rừng đất trống, nghe nơi xa tiểu phu đốn tuổi tiếng ca, Tiết Ngọc Lương bắt đầu vận chuyển vô tướng diệu hóa thân, dựa theo Hứa Thanh Khê chuyển tụ cho pháp môn, ngưng tụ tâm thần, chuyên chú vào khí huyết biến hóa, suy nghĩ đảo ngược xâm nhập Thần Châu. Thân niệm cùng khí tức quấn quýt lấy nhau. Một khắc đồng hồ sau, Tiết Ngọc Lương mở to mắt, nét mặt của hắn có một ít mờ mịt. Như vậy liền thành. Hứa Thanh Khê tại truyền pháp thời điểm, dặn đi dặn lại, nói là luyện hóa ma khí quá trình phi thường hung hiểm, cần có tiền bối hộ pháp, không phải vậy, vài phút cũng có thể bị ma trùng ô nhiễm, đảo ngược xâm lấn, tu hú chiếm tổ chim khách. Thần Châu nội ẩn cất giấu Hứa Thanh Khê thần niệm, trình độ nào đó, đây cũng là ma trùng phạm chủ. Theo đạo lý, muốn đem nó thôn phệ chuyển đổi, đồng dạng tồn tại hung hiểm, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Nhưng mà, Tiết Ngọc Lương nhưng lại chưa gặp được cái gì hung hiểm. Một khi bắt đầu vận chuyển vô tướng diệu hóa thân, tâm thần tập trung, cùng Thận Châu khí tức dây dưa, tựa như dễ như trở bàn tay giống như đem nó thôn vệ, Hứa Thanh Khê viên kia thần niệm không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt hư hóa biến mất không thấy gì nữa. Cái này cùng Hứa Thanh Khê nói tới có thể hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ lại, bởi vì đây cũng không phải là chân chính ma khí, lại hoặc là chính mình tu hành vô tướng diệu hóa thân cùng vô tướng thiên ma tông vô tướng thiên ma diệu hóa có chút khác biệt. Dù sao, thời không khác biệt, thiên địa quy tắc cũng khác nhau. Nói cách khác, tự mình tu luyện môn này vô tướng diệu hóa thân, không chỉ là ma khí, bất kỳ khí tức gì cũng có thể luyện hóa. Như vậy, vương triều khí vận đâu? Tiết Ngọc Lương nội thị thức hải, tại trong thức hải ở giữa, có một sợi cực kỳ yếu ớt khí tức màu vàng vây quanh nguyên thần xoay quanh. Chưa từng luyện hóa Thận Châu trước, Tiết Ngọc Lương không cách nào nội thị cảm giác. Hiện nay, luyện hóa Thận Châu đằng sau, hắn cũng liền có thể nội thị, cảm giác được khí tức màu vàng tồn tại. Đây chính là vương triều khí vận, có thể luyện hóa, bất quá, không cần thiết. Quả thật, luyện hóa khí vận có thể tăng cường thực lực, bất quá, Tiết Ngọc Lương không có quên chính mình sớm định ra mục tiêu, cái này khí vận, hắn chuẩn bị chia lại cho nữ nhi, có khí vận phù hộ, nữ nhi chắc chắn sẽ sống được không có khổ cực như vậy. Tiết Ngọc Lương hít sâu một hơi, đánh ra một quyền. Đùng. Trong hư không, một tiếng vang dọn. Nắm đấm ngưng trên không trung, khoảng cách nắm đấm chừng một thước, có một đạo bạch quang thoáng hiện, một quyền này quyền kình tình lình có hình dạng. Đây chính là luyện khí cảnh quyền cương. Bị quyền này cương đánh trúng, liền cùng bị chủy sắt lớn đánh lên không khác nhau chút nào. Cách quyền một thước, đây là luyện khí cảnh tam trọng thiên trình độ. Ba tấc, sáu tấc, một thước, phân biệt đối tiêu luyện khí tiền tam trọng thiên. Mới bước vào luyện khí cảnh, Tiết Ngọc Lương cũng liền đạt tới tương đương với luyện khí cảnh võ giả tam trọng thiên trình độ. Chương 43, luyện khí cảnh, không chọn vẹn thần thông, khủng bố thế giới, 2, chương 43, luyện khí cảnh, không chọn vẹn thần thông, khủng bố thế giới, 2, không chỉ có như vậy, trừ có thể đánh ra quyền cương, Tiết Ngọc Lương tự thân còn có được một đạo thần thông. Đến từ Thận Châu huyền hóa quy tắc, chỉ cần tiếp xúc người khác, suy nghĩ khẽ động, đem Thận Châu khí tức độ hóa đi qua, liền có thể ô nhiễm đối phương thần niệm, ảnh hưởng nó tinh thần, đem đối phương kéo vào chính mình tạo dựng trong huyễn cảnh. Bất quá, đây là một môn không chọn vẹn thần thông. Đầu tiên, cần Tiết Ngọc Lương lấy tay đi đụng vào người khác, hình thành kết nối. Thứ yếu, khi Tiết Ngọc Lương thôn vệ chuyển đổi mà đến Thận Châu khí tức tiêu hao hầu như không còn, môn thần thông này cũng sẽ biến mất. Một điểm kia Thận Châu khí tức, cũng không biết có thể thi triển nhiều lần thần thông. Dù vậy, Tiết Ngọc Lương y nguyên rất hài lòng, không chọn vẹn cũng được, chung quy là thần thông. Hắn hiện tại tương đương với pháp võ kiêm tu. Tại Đại Tề Đế quốc, tương tự người tu hành phượng mao lần giác. Thời điểm mấu chốt, người khác không có phòng bị, đây chính là sát chiêu. Giếng nước phượng. Tiết Ngọc Lương mặc áo trắng mang theo màu đen không cánh mũ sa tại đường phố chậm rãi ghé qua, mặt mỉm cười, giống như gió xuân giống như ấm áp. Ven đường, ngẫu nhiên gặp lân cận người. Những người kia phản ứng nói chung giống nhau. Bất kể có phải hay không là trước kia quan hệ không tệ, hay là cùng Tiết Ngọc Lương có chút không hợp nhau, đoạn thời gian trước đối với hắn châm chọc khiêu khích người, lúc này thái độ đều không được mấy. Nhìn thấy Tiết Ngọc Lương mặc đại biểu cho chính thức lại viên thân phận áo trắng nó đen, đầu tiên là giật mình sau đó sững sờ, ngay sau đó, thối lui đến một bên, dựa vào vết tường, hướng Tiết Ngọc Lương 90 độ cúi đầu, dáng tươi cười thân thiết. Tiết Văn Thương, chúc mừng, chúc mừng. Mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, lúc này, trên mặt chỉ có giống như vinh yên. Đồng dạng là nha môn lại biên, có biên chế cùng không có biên chế đây là hai khái niệm, người sau mặc dù xem như trên phố người tài ba, mọi người nhưng vẫn là một cái giai tầng, không có phân chia cao thấp, người trước thì không phải vậy, đã tăng lên giai tầng. Hiện nay, Tiết Ngọc Lương đã là lão gia cấp độ. Đối với cái này, Tiết Ngọc Lương tâm biết rõ ràng. Thật giống như kiếp trước nhìn qua môn sinh Phạm Tiến trúng cử, Phạm Tiến bất quá là cái nghèo kiết hủ lậu, một khi trúng cử, cũng liền nhảy vọt giai tầng, trở thành lão gia. Động một tí đối với hắn đánh chửi cha vợ hồ đồ phu cũng cải biến thái độ, trở nên ăn nói khép nép. Về phần hiện đại, một vị nào đó họ Hoàng vua màn ảnh nói hay lắm, thành danh hậu thân bên cạnh đều là người tốt. Vẫn là câu nói kia, mặc kệ kiếp trước kiếp này, mặc kệ là siêu phàm hay là duy vật thế giới, chỉ cần là xã hội loài người, cuối cùng tồn tại một ít điểm giống nhau. Xa xa nhìn thấy nhà mình cửa viện, Tiết Ngọc Lương tăng nhanh bộ pháp. Lúc này, đã có người hiểu chuyện trước một bước tiến đến báo tin tức, Trịnh Thế Ngọc đẩy ra cửa viện, đi ra. Đương gia Trịnh Thế Ngọc nhìn từ trên xuống dưới Tiết Ngọc Lương mặc áo trắng, tâm tình vui sướng, lộ rõ trên mặt. Tiết Ngọc Lương đi đến trước người nàng, hai tay chống tại bên hông, nguyên địa vòng vo một vòng tròn, khẽ cười nói, "Nương tử, ta thân này quần áo như thế nào?" Trịnh Thế Ngọc mím môi, khỏe mắt lóe ánh sáng. "Tốt, rất tốt. Thân này quần áo xuyên tại đường ra trên thân phi thường thích hợp." "Ha ha ha." Tiết Ngọc Lương nhếch miệng cười ha hả. Hắn hướng về phía trước đi nhanh hai bước, đi đến Trịnh Thế Ngọc diện trước, đem nàng ôm vào trong ngực, ôm nguyên địa vòng vo một vòng tròn. "Ai nha." Trịnh Thế Ngọc bị giật nảy mình, kinh hô, cười, ngượng ngùng vỗ Tiết Ngọc Lương bả vai. "Đừng như vậy, có người nhìn xem đâu." Tiết Ngọc Lương lơ đễnh đưa nàng để xuống. "Nương tử, đi, cùng ta vào nhà." Sau đó, hắn lôi kéo Trịnh Thế Ngọc tay về tới nhà mình tiểu viện, quay người đem cửa viện đóng lại, đem các loại hâm mộ ánh mắt ghen tị ngăn tại ngoài cửa. Đương nhiên, Tiết Ngọc Lương còn không có hưng phấn đến ban ngày cái kia cái gì tình trạng. Đóng lại cửa viện, hắn chỉ là không muốn bị người khác quấy rầy, không muốn một số da mặt dày da hỏa nắm lấy cơ hội tới cửa để liếm. Thiên phòng cửa ra vào, bàn vuông bên cạnh, nữ nhi Tiết Tiểu Uyển vẫn như cũ đối mặt vách tường quay lưng sân nhỏ ngồi, không nhúc nhích, tựa như là một pho tượng. Ai? Phun ra một ngụm trọc khí. Tiết Ngọc Lương nắm Trịnh Thế Ngọc tay, hướng phía nữ nhi sải bước đi qua, trong tứ hải, cái kia một sợi vòng quanh nguyên thần xoay quanh, khí tức màu vàng bị suy nghĩ dính dớp, từ mi tâm của hắn giật đi ra, Tiết Ngọc Lương giơ tay lên chỉ, tại mi tâm một chút. Vương Triều khí vận quấn quanh ở đầu ngón tay. Hắn quay đầu nhìn Trịnh Thế Ngọc một chút, xin lỗi cười cười. Sau đó, khí vận rời đi đầu ngón tay, hướng trên người nữ nhi bay đi, lóe lên mà diện, tới dung hợp. Giống như bị gió thổi phật, nữ nhi tóc đen tuôn rơi run run. Ngay sau đó, toàn thân đều đang run rẩy. Một khắc này, Tiết Ngọc Lương chấn động toàn thân. Ánh mắt của hắn đăm đăm, con ngươi ổn định ở hốc mắt. Một khắc này, hắn cùng nữ nhi có ràng buộc, nhìn thấy nữ nhi nhìn thấy thế giới, một cái không thể tưởng tượng nổi khủng bố thế giới. Tiết Ngọc Lương ngồi tại mái hiên nhà trên hành lang. Hắn phi thường yêu quý hắn bộ đồ mới, màu trắng lại viên quần áo vốn là dễ dàng ô trọng, đứng ngồi hành tẩu, hắn hết sức coi chừng. Lúc này, lại không lo được mái hiên nhà hành lang không tính quá sạch sẽ, đặt mông ngồi ở phía trên, ánh mắt lướt qua tường viện, nhìn về phía phương xa, ánh mắt có chút hoảng hốt, ngẫu nhiên khôi phục thanh minh, quay đầu nhìn một cái ngồi tại cửa sương phòng nữ nhi, lướt qua một tia thống khổ. Mới 5 tuổi nhiều nữ nhi, mỗi ngày thấy là như thế một thế giới, nàng không có vì vậy sụp đổ triệt để trở nên ngu dại, đã đầy đủ kiên cường. Đương nhiên, cái này cũng cùng nàng tam hồn còn có hai hồn lưu tại trong thân thể có quan hệ, cả người hơn phân nửa còn tại thế giới hiện thực. Chia lại khí vận sau, Tiết Ngọc Lương cùng nữ nhi có kết nối. Chỉ là, cái này kết nối vô cùng ngắn ngủi, toàn bộ hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Tiết Ngọc Lương không thể một mực chia sẻ nữ nhi thị giác. Dù vậy, hắn vẫn đại thụ rung động. Nữ nhi trong tầm mắt bầu trời hoàn toàn đỏ đậm, giống như là mảnh liệt huyết hải, huyết hồng phía dưới thì là tái nhợt sắc đại địa tĩnh mịch, nói là tĩnh mịch, nhưng lại càng không ngừng đang biến hóa, núi cùng biển, cây cối kiến trúc, tất cả đều dị hóa thành quái vật. Bọn chúng điên cuồng bật mèo lên, dây dưa cùng nhau, lẫn nhau thôn phệ, tràn ngập khí tức kinh khủng. Duy nhất không có dị hóa chính là nữ nhi chỗ phòng nhỏ, nàng trốn ở trong phòng nhỏ, xuyên thấu qua một cánh cửa sổ nhìn về phía thế giới bên ngoài. Phòng nhỏ lóe ra màu vàng nhạt quang mang. Những tồn tại kinh khủng kia sở dĩ không thể phát hiện nữ nhi tồn tại, trừ có phòng nhỏ phù hộ bên ngoài, còn cùng sau phòng gốc cây liễu kia có quan hệ, cây liễu sinh trưởng ở sau phòng nhỏ mặt, nô ra tán cây, liễu rủ rơi xuống, tràn đầy nhàn nhạt thanh quang, đem phòng nhỏ bao phủ. Chương 44, ta phải bay đến cao hơn. Chương 44, ta phải bay đến cao hơn. Liễu thần. Hẳn là liễu thần chúc phúc. Chỉ là, khi Tiết Ngọc Lương tiến vào nữ nhi thế giới lúc, nhìn thấy cây liễu đã nửa bên xanh tươi nửa bên khô héo, thanh quang trở nên ảm đạm, xen lẫn khô héo tử khí, nhìn dạng như vậy, không kiên trì được bao lâu liền sẽ khô héo. Bất quá, khi Tiết Ngọc Lương chia lại khí vận màu vàng tiến vào thế giới này, hết thảy vừa có biến hóa. Cái kia một tia không có ý nghĩa khí vận màu vàng lượn vòng lấy đầu nhập vào cây liễu bên trong, trong khoảnh khắc, cây liễu tựa như điên cuồng bình thường, thanh quang đại thịnh, khô héo cảnh cây lần nữa trở nên xanh tươi, tử khí không còn sót lại chút gì. Thanh quang rơi xuống, phù hộ lấy phòng nhỏ. Tại liễu thần cây khô hồi xuân thời khắc, có một con quái vật từ một bên chạy qua, đó là một cái mọc ra ba cái đầu đại cẩu, trong lúc hành động, đầu lưỡi phun ra, thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển, nước bọt không ngừng chảy ra, đánh rất trên mặt đất dâng lên khói xanh, biến thành dạng tổ ong. Nó ngừng lại, ba cái đầu cùng nhau quay tới, mặt hướng phòng nhỏ. Một khắc này, Tiết Ngọc Lương thị giác cùng nữ nhi không khác nhau chút nào, cùng quái vật kia đánh cái đối mặt, trái tim của hắn trong nháy mắt đột nhiên ngừng. Nữ nhi sẽ là cái gì cảm thụ? Không chờ hắn tỉnh táo lại, cành liễu từ nóc nhà rủ xuống, thanh quang tràn ngập, đem quái vật ánh mắt ngăn cách ra. Sau này, kết nối tiêu tán, Tiết Ngọc Lương về tới thế giới hiện thực. Một khắc này, một mực đối mặt vách tường nữ nhi xoay người lại, nhìn phía Tiết Ngọc Lương, ánh mắt của nàng vẫn như cũ trống rỗng, Tiết Ngọc Lương lại tại bên trong thấy được rất nhiều. Hắn không có cách nào khống chế chính mình, sải bước chạy vội đi qua. Từng thanh nữ nhi thân thể nho nhỏ ôm vào trong ngực, nữ nhi như vậy gầy, nhẹ như vậy, nhỏ như vậy. Tiết Ngọc Lương dùng sức mấy mắt, đem nước mắt thu về. Đương gia Trịnh Thế Ngọc không biết làm sao, dù giọng hô. Nữ nhi không có khả năng tiếp nhận cùng người khác thân mật như vậy, cho dù là bọn họ là cha mẹ của nàng, Tiết Ngọc Lương khẳng định cũng biết, lại đột nhiên mất khống chế, Trịnh Thế Ngọc không biết xảy ra chuyện gì, lại lo lắng nữ nhi một hồi trọng bệnh, lo lắng không thôi. Chỉ là, lần này, nữ nhi tại Tiết Ngọc Lương trong ngực vô cùng ngoan. Thân thể nho nhỏ mặc dù đang run rẩy, nhưng lại chưa tránh ra, cũng không có không bị khống chế táo bạo đứng lên. Cảm thụ được nữ nhi càng ngày càng run rẩy, Tiết Ngọc Lương buông lòng tay ra. Hắn đưa lưng về phía Trịnh Thế Ngọc, dụi mắt một cái, vừa rồi xoay người, trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười. "Thế Ngọc, ta có biên chế, thu được một tia vương triều khí vận, vừa mới chuyển tặng cho nha đầu, cái này khí vận đối với nha đầu có chỗ tốt, tình huống của nàng sẽ tốt hơn nhiều, chờ ta đi áo tơi độ nhậm chức thời điểm, ngươi hẳn không có khổ cực như vậy cái gì, ngươi muốn đi xa nhà." Trịnh Thế Ngọc trên mặt lướt qua một tia bất an. Việc này nói rất dài dòng, một hồi lại nói. "Nói đi." Tiết Ngọc Lương liền lôi kéo Trịnh Thế Ngọc rời đi. Khi hắn ngồi tại mái hiên nhà trên hành lang ngẩn người thời điểm, Trịnh Thế Ngọc đã biết sự tình từ đầu đến cuối, cũng minh bạch rất nhiều chuyện khó mà xong toàn, cá cùng tay gấu hoàn toàn chính xác không có khả năng đều chiếm được, dù là ngươi là người trưởng thành, cũng thật không thể không làm lựa chọn. Loại kia hai loại đều muốn, hai loại đều có thể muốn tình huống, chỉ sẽ xuất hiện tại một loại trên thân người. Tỷ như ngươi họ Triệu, tỷ như ngươi là La Mã, mà không phải Loa Mã, nói đến dứt khoát một chút, ngươi chính là Thiên Long Nhân. Giống Tiết Ngọc Lương xuất thân như vậy người, không có tư cách cái gì để muốn. Chỉ ít, hiện giai đoạn hắn không thể nào làm được, vẫn là phải trèo lên trên a. Liều lĩnh leo lên trên. Tiết Ngọc Lương cắn răng thề, nếu vương triều khí vận có thể dung nhập Liêu Thần chúc phúc, có thể phù hộ nữ nhi, tại không có cách nào đem nữ nhi từ cái kia khủng bố thế giới lôi ra trước khi đến, nhất định phải không ngừng cho Liêu Thần dung nhập vương triều khí vận, khiến cho sẽ không bị khủng bố thế giới tử khí ô nhiễm. Chính mình cũng chỉ có thể trèo lên trên. Nhưng mà quá trình này cũng không đơn giản. Trở thành có chính thức biên chế lại viên đối với Tiết Ngọc Lương xuất thân như vậy người xác thực rất khó, đối với một ít người cũng rất đơn giản. Nếu như lần này không có Tiết Ngọc Lương chuyển vận nghi thức, Lã Nhất Công không có chịu ảnh hưởng chưa từng xuất hiện tại đạo viện lâm thời bồi dưỡng sinh khảo nghiệm hiện trường, những đầu người kia nao heo đám hoàn khố tử đệ liền có thể thành công lừa dối vượt qua kiểm tra. Bọn hắn những này giả võ giả cũng liền có thể thu hoạch được tiến vào nha môn khi lại viên tư cách. Quy tắc là quy tắc, đáng tiếc, quy tắc phía dưới còn có quy tắc ngầm, đối với một ít người tới nói, quy tắc ngầm mới thật sự là quy tắc. Nhưng là muốn từ lại viên giai tầng trổ hết tài năng trở thành quan viên, Tiết Ngọc Lương những đồng liêu kia vị trí giai tầng liền không đáng chú ý. Toàn bộ Xích Thủy huyện mấy triệu người, có biên chế quan viên bất quá hơn 10 người, cho dù là tổng cựu phẩm thấp nhất cấp 1 quan viên cũng cần đến từ trong thiên quân vạn mã giết ra đến. Thực lực công tích gác không thể thiếu, bối cảnh quan hệ cũng nhất định phải có được. Tại lại viên trong lúc đó thu hoạch được 3 kiện đại công, một kiện đại công là có thể ngoài định mức thu hoạch được một sợi vương triều khí vận. Tóm lại rất khó, chỉ là lại khó Tiết Ngọc Lương cũng muốn đi làm, vì cái nhà này, vì Trịnh Thế Ngọc, vì nữ nhi, cũng vì chính hắn, hắn càng chắc chắn mục tiêu của mình. Ta phải bay đến cao hơn. Đưa ra. Trịnh Thế Ngọc từ trong nhà đi ra. Lúc trước, nàng ở trong phòng cho Tiết Ngọc Lương chỉnh lý hành lý. Thế Ngọc, không cần lo lắng. Tiết Ngọc Lương đứng người lên, nhìn về phía Trịnh Thế Ngọc, ôn luôn thuyết đạo. Liên cùng chúng ta thương lượng xong một dạng, coi ta đi áo tơi độ nhậm chức thời điểm, ngươi mang theo nha đầu về nhà ngoại ở một đoạn thời gian. Hiện tại, ta có biên chế, cha vợ cũng không đến mức không nỡ đem một tòa an tĩnh tiểu viện đưa ra đến đem cho các ngươi ở, nếu là ta dàn xếp xuống dưới, đến lúc đó lại đem các ngươi nhận được áo tơi vượt qua. Không, ta không trở về nhà mẹ đẻ, liền lưu tại nơi này, mang theo hải tử cho ngươi, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng có ngày nghỉ một, không có khả năng đem chúng ta vứt xuống mặc kệ đi. Trịnh Thế Ngọc dùng sức lắc đầu, khóe mắt có nước mắt lấp lóe. Ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta luôn luôn thiện chí giúp người, hàng xóm cũng là người tốt chiếm đa số, huống chi ngươi bây giờ có chính thức biên chế, ở tại Thủy Tỉnh phường cũng sẽ không có nguy hiểm gì, không cần thiết về nhà ngoại. Ta biết ngươi cùng phụ thân huynh trưởng không đối phó, không cần thiết vì ta hủy khuất chính ngươi. Cùng lúc trước một dạng, Trịnh Thế Ngọc không đồng ý mang theo nữ nhi về nhà ngoại, ý nghĩ này là Tiết Ngọc Lương nói lên, hắn không yên lòng thê nữ an toàn, tình nguyện bỏ qua tự tôn nhường vợ nữ về nhà ngoại ở tạm, dù sao, hắn cũng không phải là đấng toàn năng thần, cũng không biết tại phía sau màn nhắm vào mình chính là cha vợ. Chương 45, áo tơi độ, đại bí mật. Chương 45, áo tơi độ, đại bí mật. Trịnh Hùng làm được vô cùng bí ẩn, biết chuyện này chỉ có hắn cùng lão đại Trịnh Thế Long, liền ngay cả lão nhị Trịnh Thế Hổ cũng không rõ. Dù sao, chuyện này bộc lộ ra đi, Trịnh gia một chút mặt mũi cũng không có. Vì một cái không biết có tồn tại hay không phong hiểm, vừa muốn đem con rể đá nhập vực sâu, thậm chí hạ ngoan tâm đem nó đưa vào chỗ chết. Làm sao có thể để người ta biết? Về phần Trương Thụ Đức cảm kích, vậy là không có biện pháp, chuyện này chỉ có thể bị thác Trương Thụ Đức đi làm, mà Trương Thụ Đức là một cái trong mắt trừ trắng bóng bạc dùng không được những vật khác đồ chơi, ngược lại không đến nỗi đem chuyện này quảng nhi cáo chi. Tiết Ngọc Lương một chút cũng không có hoài nghi là cha vợ ở sau lưng nhắm vào mình. Song Phương mặc dù có mâu thuẫn, bất quá, thân thích ở giữa không đều là dạng này a. Hắn vẫn cho rằng Trương Thụ Đức làm như vậy, bất quá là bị bạc che đậy con mắt, từ chính mình nơi này kiếm bộn, sau đó lại đem vị trí của mình bán đi, dễ như trở bàn tay, hơn 100 lượng trắng bóng bạc liền đến tay. Cho nên, Tiết Ngọc Lương cũng không có đi tìm Trương Thụ Đức phiền phức dự định. Chỉ tại hiện tại cũng không có, bí mật trả thù đối phương chỗ nào so ra mà vượt quang minh chính đại đem đối phương đánh vào đáy cốc muốn thoải mái. Tốt a, đã ngươi không muốn trở về nhà mẹ đẻ, vậy liền không quay về. Áo tơi độ khoảng cách thành quan cũng liền 50 dặm, mỗi ngày đều có tàu chuyến lui tới, liền xem như đi đường bộ, chỉ cần bỏ được tiêu hao khí huyết dùng khinh công đi đường, cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Ta sẽ thường xuyên trở về, ta cũng sẽ tranh thủ sớm một chút ổn định cục diện, đến lúc đó, tại áo tơi độ thuê một cái viện, đem ngươi cùng nha đầu tiếp nhận đi. Tiết Ngọc Lương vừa cười vừa nói. Hắn hiểu được Trịnh Thế Ngọc tâm ý, Trịnh Thế Ngọc không muốn chính mình bởi vì về nhà ngoại chuyện này thiếu cha hắn huynh nhân tình. Nàng hy vọng hắn có thể thẳng tắp lồng ngực đứng tại nàng phụ huynh trước mặt. Ân, đưa ra, ta tin tưởng ngươi. Trịnh Thế Ngọc mím môi, dùng sức chút gật đầu. 3 ngày thời gian, vội vàng mà qua. 3 ngày nay, có 3 cái cơ duyên. Trong đó, 2 cái cơ duyên phát sinh địa điểm tại Xích Thủy huyện phía tây nhất cùng phía đông nhất, Tiết Ngọc Lương ngoài tầm tay với, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bất quá, có cái nơi cơ duyên điểm rất gần, ngay tại Xích Thủy bến tàu. Chỉ là, cơ duyên này hoàn toàn như trước đây, đối với Tiết Ngọc Lương không có ý nghĩa gì, cũng không phải là công pháp đăng lượng, cũng không phải vàng bạc châu báu, mà là một đoạn tin tức tình báo, đến từ hơn 500 năm sau tin tức tình báo, không dùng được. Gần nhất, cùng loại cơ duyên như vậy có không ít. Nếu như Tiết Ngọc Lương sinh hoạt tại hơn 500 năm sau, nắm giữ lấy những tin tức này tình báo lời nói, nhất định có thể đủ tốt tốt lợi dụng những tin tức này, thu hoạch được không ít chỗ tốt, đồng thời tuyệt đối có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng mà hắn sinh hoạt tại hơn 500 năm trước, những tin tình báo kia tin tức thì có ích lợi gì? Nhưng là mọi thứ cũng không thể tuyệt đối. Tại những cái kia nhìn như không có ý nghĩa tình báo tin tức bên trong, cũng có cá biệt tình báo cùng Tiết Ngọc Lương hiện tại vị trí thời đại có quan hệ. Tại nha môn lại phòng thời điểm, hắn sở dĩ đáp ứng Trình Điển lại tiến về áo tơi độ, để Trương Thụ Đức trong kế hoạch nói chết, chính là bởi vì đoạn thời gian trước lấy được một cái cơ duyên, nghe được tình báo tin tức cùng áo tơi độ có quan hệ. Hơn 500 năm sau, áo tơi độ vẫn là gọi là áo tơi độ. Nơi đó cất giấu một cái bí mật, tại hiện giai đoạn tính không được cái gì bí mật, nhưng là, theo thời gian trôi qua nó lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, thậm chí, ảnh hưởng đến hơn 500 năm sau thế giới. Hiện tại, bí mật kia liền giấu ở Tiết Ngọc Lương đáy lòng. Ba ngày nay thời gian, Tiết Ngọc Lương cũng không có nhàn rỗi, hay là mời người của nha môn xoa một trận, hàng xóm đến ăn mừng người tặng lễ, cũng không cách nào cự tuyệt, bất quá, mọi người đều biết nhà bọn hắn nữ nhi tình huống, ngược lại là không có cưỡng ép đăng đường nhập thất. Hạ lễ muốn thu, tiệc rượu cũng muốn xử lý. Đương nhiên, tiệc rượu cái gì chỉ có thể ở trong tiểu lâu cử hành, người trước là 2-3 lượng bạc bàn tiệc, người sau thì là 1-2 ngân. Không ai sẽ cảm thấy bất mãn. Tại đại tể, nhưng không có người người bình đẳng thuyết pháp. Ở thế giới này, thiên nhiên có sẵn đủ loại khác biệt. Thật nếu để cho hàng xóm những bình dân bách tính này ăn được cùng nha môn các đồng liêu một dạng bàn tiệc, bọn hắn sẽ không cảm thấy thụ sủng nhược kinh, sẽ chỉ kinh hồn tăng đảm. Tóm lại, Tiết Ngọc Lương bỏ ra một bút bạc, chu đáo. Chỉ ít, tại ngoài sáng, không có người sẽ nói không phải là hắn. Lễ kim cùng xử lý tiệc rượu phí tổn so sánh, nói chung không sai biệt lắm, nếu như Tiết Ngọc Lương kỳ bo một chút, bàn tiệc đẳng cấp lại hàng một số, thậm chí có thể giống thường xuyên xử lý rượu Trương Thụ Đức như thế phát một bút, đổi thành trước kia, hắn có lẽ sẽ làm như vậy. Đối với trung niên nhân tới nói, mặt mũi không thành thật chi tiết huệ. Bất quá, mỗi ngày cơ duyên mặc dù nhiều khi không có tác dụng lớn gì, hoặc là có tác dụng lớn lại không thể đi thu hoạch, tiểu dụng cũng không phải ít. Hiện tại, Tiết Ngọc Lương không thiếu tiền. Tự nhiên, không cần thiết là cái kia ba lượng bạc vụn đả thương người phẩm, dứt khoát hào phóng một chút, phương châm chính một cái khẳng khái hào phóng mưa đúng lúc nhân vật thiết lập. Đứng tại trên bến tàu, Tiết Ngọc Lương quay đầu nhìn về phía bến tàu cửa lớn nơi đó. Ở phía xa không nhìn thấy trên cổng thành không, thái dương lơ lửng, tản ra ôn hú quang mang, chiếu vào trên mặt của hắn. Không người đến tiễn đưa. Nữ nhi mặc dù có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không thể ra cửa. Bên người nàng không thể rời bỏ người, Trình Thế Ngọc tự nhiên không có khả năng đến đây bến tàu, còn những cái khác thân bằng hảo hữu, Tiết Ngọc Lương nghĩ nửa ngày, cũng tìm không thấy một cái hắn hy vọng tới đưa tiễn người, cho nên, không có một người thông chi. Đa tình từ xưa thương ly biệt. Tiết Ngọc Lương ngược lại là không có loại cảm xúc này, những cảm xúc kia quá mức văn thanh, quá mức giả mồm, cho tới bây giờ cho hắn chỗ không thích. Bất quá, hôm nay ngược lại là khó được thời tiết tốt. Mùa hè sắp tới, mặt trời lại không được gắt, giang phong quất vào mặt, cũng là mát mẻ. Đại nhân, mời lên thuyền, muốn lái thuyền. Sau lưng, có người chèo thuyền đi lên phía trước, gượng cười cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nô. Tiết Ngọc Lương gật gật đầu, xoay người. Ánh nắng rơi vào hắn phía sau lưng, đem bóng dáng kéo đến rất dài, kéo dài đến bến tàu bên dưới, một nửa gãy tin tức manh mối vào mặt sông. Lên ván cầu có chút lay động, Tiết Ngọc Lương mới bước lên thuyền đầu. Hắn cũng không tiến vào khoang thuyền, mà là đứng ở đầu thuyền dựa vào lan can nhìn qua thần quang bao phủ tây quan, lắng nghe tiên hoạt chợ búa ồn ào náo động. Chương 46, thuyền hành bãi nguy hiểm, ngừng thuyền đợi kiểm. Chương 46, thuyền hành bãi nguy hiểm, ngừng thuyền đợi kiểm. Người chèo thuyền mở ra dây thừng, nhanh chóng lên ván cầu, đem ván cầu thu vào, mấy cây thuyền xào điểm bến tàu, thuyền ô đồng lung lay rời đi bến tàu, hướng xích thủy hà trung tâm đang đi. Tại Tiết Ngọc Lương bên hai, người chèo thuyền phòng giam âm thanh âm vang hữu lực quanh quẩn. Tạm biệt tây quan, áo tơi độ, ta tới. Thuyền ô đồng ngược dòng mà đi. Tại xích thủy hà bên trên, đại bộ phận đi là hình chữ Z, lợi dụng cánh buồm mượn nhờ lực lượng của gió. Nếu như mượn không được lực lượng của gió, liền dựa vào người chèo thuyền mái chèo. Chỉ có thể ở khoảng cách huyện thành không xa đoạn này mặt sông. Ước chừng có 20 mấy dặm mặt sông tương đối rộng mở, dòng nước coi như nhẹ nhàng, đi ngược dòng nước, dựa vào chèo thuyền mái chèo cũng được. Cái này 20 mấy dặm mặt sông đi qua đằng sau, liền tiến nhập vùng núi. Đi tới hai bên bờ đều là dốc đứng vách núi, dòng sông chảy xiết hẻm núi trước. Hẻm núi đường sông chật hẹp, chỉ dựa vào lấy chèo thuyền mái chèo muốn đi ngược dòng nước, trừ phi tất cả người chèo thuyền đều là rèn luyện ra mấy chục sợi khí huyết đoán cốt cảnh võ giả, thay phiên xuất lực, mới vừa có khả năng xuyên qua cái này mấy dặm chật hẹp đường thủy. Chiếc này hơn mấy trượng dáng dấp trên ô đồng thuyền, hoàn toàn chính xác có võ giả người chèo thuyền. Chỉ là, chỉ có thuyền trưởng mới là võ giả, nhìn nó khí huyết bộc phát, cũng liền đoán cốt cảnh tu vi, còn lại những thuyền kia phu đều là một số người bình thường. Luyện võ cần nuốt đan dược, cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Một câu, không có tiền, coi như thiên phú dị bẩm, cũng không thể nào tu hành, trừ phi là ký kết văn tự bán mình, bán cho võ quán hoặc là bang phái, cho người làm trâu ngựa. Như vậy mới có một tia thoát khỏi tầng dưới chót cơ hội. Bang phái cũng tốt, võ quán cũng tốt, cũng sẽ coi trọng tích hiệu, cũng muốn tính toán đầu nhập và chi tiêu, cũng không phải là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đầu này tàu chở khách thuộc về tứ hải bang, có một võ giả tọa chấn liền đầy đủ. Cả thuyền người chèo thuyền đều là võ giả lời nói, tàu chở khách hiệu quả ngay cả cho người chèo thuyền phát lương thù đều không đủ, tự nhiên là không thành. Cái gọi là bang phái kỳ thật cũng cùng Tiết Ngọc Lương tiếp trước công ty không sai biệt lắm, thuộc về nhà tư bản phạm chủ, chỉ bất quá thân người phụ thuộc quan hệ càng thêm chặt chẽ thôi, không tồn tại cái gì không hài lòng liền đi ăn máng khác rời trước loại hình. So với Tiết Ngọc Lương kiếp trước nhà tư bản càng thêm lòng dạ hiểm độc, tự nhiên sẽ không làm cái gì thâm hụt tiền sinh ý. Hẻm núi trước có một cái cảng, thuyền ô đồng tới gần, ở chỗ này ngừng 2 phút đồng hồ dáng vẻ. Trong lúc này có một cái mười mấy người kéo thuyền tiểu đội đi tới, trên đầu quận lại màu xám trắng bạch mạn, trần trụi màu đồng cổ thân trên, hạ thân chỉ mặc một đầu chưa từng đến đầu gối quần đùi, khô gầy toàn bộ màu đỏ. Sau đó những này người kéo thuyền sẽ lôi kéo thuyền ô đồng đi ngược dòng nước, xuyên qua cái này vài dặm hẹp dài hẻm núi đường sông. Tiết Ngọc Lương đứng ở đầu thuyền, dựa vào lan can mà đứng. Hắn cùng mặt khác hành khách khác biệt, khác hành khách nếu là không đợi tại khoang thuyền, mà là giống hắn dạng này đứng tại mạn thuyền phụ cận, khẳng định sẽ bị người chèo thuyền bọn họ trách cứ, ghét bỏ bọn hắn ở chỗ này vướng chân vướng tay. Tiết Ngọc Lương đứng ở chỗ này, người chèo thuyền bọn họ chỉ có thể cười theo. Đế quốc là có giai cấp, có triều đình biên chế lại viên mặc dù không phải cái gì quý nhân, cũng đã là giai cấp thống trị một thành viên, cùng loại kiếp trước cổ đại cử nhân, cũng giống một ít huyện thành nhỏ bà la môn gia tộc, không dung người bình thường mạo phạm. Dây thường buộc lại đằng sau, người kéo thuyền bọn họ đem bạch mạt từ trên đầu giải xuống dưới, cuốn ở trên bờ bay, sau đó đem tiểu nhi nắm đấm phẩm chất dây thường khoác lên trên bay, hai tay nắm kéo, ở vào phía trước người dẫn đầu là một cái chừng 50 tuổi lão giả. Hắn cong người, lớn tiếng hô lên phòng giam. Hắc, cá chép hạp sóng trước đánh sóng nha thê lương thu kịch thanh âm tại bãi cát trên không phiêu đãng. Hắc tá, hắc tá, kéo thẳng tiêm tắc mạc tùng tay thôi. Đám người theo sát lấy túi người, cùng kêu lên phụ họa, thanh âm lột ngạt mà khàn giọng. Người dẫn đầu, bãi cát thủy quỷ kéo chân lặc. Đám người, bàn chân đinh nhăm thôi. Cái eo kéo căng thép nhà. Người dẫn đầu, ngẩng đầu nhìn thôi, ông trời bỏ rơi loạn thạch đống. Đám người, hắc tá, rẽ trái con thôi, vàng rác dưới cây kéo tả dương. Người dẫn đầu, đầu thuyền lao tam cắn lên thuốc lá. Đám người, khói miếng cháy nóng mặc mật đắng thôi, phòng giam chấn lật diêm vương bãi. Người dẫn đầu, ai? Yêu mội nhi chớ tại trên sườn núi khóc. Đám người, khóc khô nước mắt thôi, ca tử bọn họ kéo thuyền không quay đầu lại. Người dẫn đầu, dưới nước chôn 800 ngôi mộ nha. Đám người, hát tá, hát tá, hôm nay càng muốn xông ra cái người xuống đường. Thôi nha hắc, thôi nha hắc. Đại nhân, hẻm núi nước gấp, có chút sốc này, bên ngoài tương đối nguy hiểm, vì an toàn của đại nhân, còn xin đại nhân tiến vào khoang thuyền ngồi một chút. Đoán cốt cảnh võ giả thuyền trưởng đi tới, nhìn qua Tiết Ngọc Lương, lúc nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Tiết Ngọc Lương biểu lộ. Tốt. Tiết Ngọc Lương không có làm khó hắn, nhẹ gật đầu. Đối không có trải qua cực khổ, vừa ra đời ngay tại La Mã quý nhân tới nói, trước mắt một màn này có lẽ sẽ để bọn hắn có chút cảm xúc, nhân loại cùng thiên địa vật lộn, nhân loại cùng tự nhiên đối kháng, phong cảnh như vậy trắng lệ, người kéo thuyền bọn họ như vậy phong vắng. Đương nhiên, tuyệt đa số người đều sẽ không nhìn. Tiết Ngọc Lương về tới khoang thuyền, bên hai vẫn quanh quẩn người kéo thuyền bọn họ khàn giọng tức giận phòng giam âm thanh, trong lòng ngược lại là không có cái gì cảm xúc, lại hoặc là có cảm xúc cũng bị hắn ép đến đáy lòng, hồng trần các loại, vốn là đau khổ hình hành. Không có khả năng thực tế vì người khác làm cái gì, cũng đừng thương hại. Nào sẽ lộ ra người thương hại phi thường giá rẻ. Cá chép hạp chỉ có vài dặm thông qua thời gian lại vượt qua phía trước 20 mấy dặm đường sông, thuyền ố đồng bị người kéo thuyền bọn họ lôi kéo đi ra hẻm núi đằng sau, thái dương đã ngã về tây, ở trên thuyền tự nhiên là không có cái gì cơm trưa. Người chèo thuyền cũng tốt, hành khách cũng tốt, đều là tự mang lương khô. Tại bên bờ chật hẹp trên sạn đạo, gặp lên trên bãi sông kéo thuyền những cái kia người kéo thuyền bọn họ, ngay cả cơm trưa đều không có biện pháp ăn. Tại đem thuyền lôi ra hẻm núi trước, dây thừng cũng không thể rời đi đầu bay. Liền uống liền nước cũng cần đến thay phiên mà đến, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Ra hẻm núi, mặt sông lại trở nên rộng lớn đứng lên. Dẫn đầu người kéo thuyền lên thuyền nhận thù lao, giải khai dây thừng, thuyền ô đồng cách bờ, tiếp tục hướng áo tơi độ hàng đi. Lúc này khoảng cách áo tơi độ còn có hơn 10 dặm lộ trình. Gió từ hẻm núi phía sau thổi tới, buồn phồng lên, thuyền ô đồng tốc độ tăng tốc như là tuấn mã, bất quá chạy không bao lâu lại chậm lại tốc độ, chậm lại đến Tiết Ngọc Lương đi ra khoang thuyền. Một chiếc thuyền con từ một bên ních lại gần, trên thuyền có 4-5 người mặc áo giáp, cầm đao thương, thuyền nhỏ đầu thuyền đứng thẳng một cây cột cờ, treo một mặt hạo kỳ màu xanh trên mặt cờ vòng một cái màu đen chữ lớn. Tuần, đây là tuần kiểm ti tuần thuyền. Áo tơi độ nơi đó có một cái tuần kiểm ti bách hộ chỗ, nơi đó có một cái tuần đinh bách hộ, cùng Tiết Ngọc Lương một dạng đều là lại viên. Trên danh nghĩa hắn cần nghe theo Tiết Ngọc Lương điều động, dù sao Tiết Ngọc Lương là áo tơi độ chủ sự. Chỉ bất quá rất nhiều chuyện không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, nên nghe ngươi lại không có nghĩa là nhất định sẽ nghe ngươi. Trong nhân thế cho tới bây giờ đều không tồn tại cái gì hắc bạch phân minh, thế giới là to lớn gánh hát rong bó lớn khu vực màu xám. Ngưng thuyền, đợi kiểm. Thủy tặc như ong vỡ tổ gần đây tàn phá bờ bãi, lui tới thuyền cần cẩn thận kiểm tra, điều tra thủy tặc mật thám trên thuyền nhỏ. Một cái dẫn đầu tuần đinh lớn tiếng gào thét: vị đại ca này, chúng ta là tứ hải bang người, bang chủ của chúng ta cùng các ngươi tuần kiểm trịnh đại nhân giao tình tâm đầu ý hợp, thuyền trưởng la lớn. Bớt nói nhảm, ngưng thuyền đợi kiểm, nếu không khi thủy tặc xử lý. Trên thuyền nhỏ tuần đinh cũng không mua trướng, vẫn như cũ để ngừng thuyền. A, Tiết Ngọc Lương hơi kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, tứ hải bang có thể ăn được chén cơm này, nhất định đã thông thiên địa tuyến, hắc bạch hai đạo đều có giao tình, tuần kiểm ti nơi đó nhất định có hiếu kính. Thủy tặc như ong vỡ tổ nơi đó hơn phân nửa cũng có giao tiền, không phải vậy, không có khả năng tại mảnh này mặt nước thông hành không trở ngại. Hiện tại, áo tơi độ tuần đinh thế mà không thèm chịu nể mặt mũi. Đã xảy ra chuyện gì? Chương 47, Tam Gia Minh, áo tơi độ ngày. Chương 47, Tam Gia Minh, áo tơi độ ngày. Quy củ trung quy là quy củ. Trên mặt nổi, những này đến từ tuần kiểm ti tuần đinh đại biểu cho triều đình nha môn, bọn hắn có tuần sát chi trách, hoàn toàn chính xác có quyền lực để thuyền dừng lại đợi kiểm. Tứ hải bang những người này coi như bất mãn, cũng chỉ có thể kìm nén. Có thể sau đó tính sổ sách, đã kích đối phương. Nhưng là, giờ này khắc này, bọn hắn chỉ có thể dừng lại tàu chở khách, tùy ý thuyền nhỏ dựa sát vào, buộc lên dây thừng đằng sau, để những cái kia tuần đinh thượng thuyền. Xích Thủy huyện tuần kiểm ti có một cái tổng cửu phẩm tuần kiểm phía dưới có mấy cái bách hộ sở, bên trong một cái ngay tại áo tơi độ, bách hộ sở bách hộ cùng Tiết Ngọc Lương một dạng đều là có biên chế lại viên, Bách hộ phía dưới có 5 cái đội trưởng, một người quản hạt lấy 20 người tuần đinh tiểu đội. Đội trưởng cũng là lại viên, chỉ là không có biên chế, chính là trang dịch. Lên thuyền mấy cái này tuần đinh, dẫn đội chính là một cái đội trưởng. Trên người đối phương có khí huyết tiêu tán, là võ giả xuất thân, xem ra hẳn là tại võ quán tu hành bước vào võ đạo bậc cửa, nếu như hắn là đạo viện xuất thân nói, không nên biến thành không có biên chế trang dịch. Sau khi lên thuyền, hắn để cho thủ hạ canh giữ ở đầu thuyền, nên ngang hướng khoang thuyền đi tới, đối diện bắt gặp đứng tại cửa khoang thuyền Tiết Ngọc Lương. Tiết Ngọc Lương trên người món kia áo bào trắng, trên hai lưng treo lên vân vân. Nhìn thấy vân vân đằng sau, cái kia đội trưởng trên mặt tươi cười đắc ý vì đó thu bảo, biểu lộ trở nên trịnh trọng lên. Vị đại nhân này, hắn hướng Tiết Ngọc Lương ôm quyền hành lễ. Tựa như tứ hải bang người thuyền trưởng này rõ ràng thực lực mạnh hơn cái này đội trưởng, lại chỉ có thể khúm núm chịu đựng một dạng. Đối mặt Tiết Ngọc Lương, cái kia đội trưởng cũng không dám vênh váo tự đắc, đạo lý đều như thế, triều đình uy nghiêm bố trí. Ta là tân nhiệm áo tơi đội chủ sự, trưởng quản áo tơi đội sự vụ Tiết Ngọc Lương gật gật đầu, biểu lộ nghiêm túc nói ra. Nghe lời nói này, đội trưởng biểu lộ có biến hóa rõ ràng, trong ánh mắt lướt qua một tia kinh hoàng cùng bất an. Tiết Ngọc Lương chính thức lại viên thân phận có tốt, vấn đề là hắn là áo tơi đội chủ sự, dưới tình huống bình thường, áo tơi đội tuần kiểm ti bách hộ sở cũng tại hắn bên trong phạm vi quản hạt, cùng là lại viên bách hộ ngược lại là có thể cùng Tiết Ngọc Lương đối kháng, không vung hắn. Hắn cái này khu đội trưởng có thể không thành. Ho khan hai tiếng, đội trưởng trên mặt chất đống cười. Đại nhân, có thể để nhỏ nhìn xem ngươi phụ bài. Nói đi, hắn giải thích hai câu. Cũng không phải không tin đại nhân, đây là nhỏ chức trách, không dám lười biếng. Gần nhất thủy tặc như ong vỡ tổ vô cùng phết lối, đã lên bờ náo sự, tại áo tơi độ chế tạo mấy kiện án mạng, đại nhân đến đây nhậm chức, có phải là vì này mà đến đây đi? Tiết Ngọc Lương không có trả lời, cởi xuống bên hông buộc lấy phù bài, đưa cho cái kia đội trưởng. Bên hông hắn có 3 khối phù bài, một khối là đạo viện ban phát, đại biểu cho đạo viện võ giả thân phận, một khối là chính thức lại viên thân phận phù bài, khối thứ 3 thì là áo tơi độ chủ sự thân phận phù bài, đến từ lại phòng. Tiết Ngọc Lương cho cái kia đội trưởng chính là khối thứ 3. Hai tay tiếp nhận phù bài đằng sau, người kia nhìn thoáng qua, nghiêm túc kiểm tra một phen, đem phủ bài hai tay đưa trả lại cho Tiết Ngọc Lương. Đại nhân, nhỏ mạo phạm, thật có lỗi. Nếu đại nhân cũng ở trên thuyền, không có khả năng có như ong vỡ tổ mật thám ở bên trong, nhỏ cũng liền không quay dậy, cáo tử. Đội trưởng hướng Tiết Ngọc Lương ôm quyền thở dài, xoay người rời đi. Lão đại, chuyện ra sao? Trên thuyền nhỏ, có người đang hỏi. Suối quẩy. Đi ra ngoài không xem hoàng lịch, vận khí không tốt. Đội trưởng hướng mặt sông gắt một cái. Thuyền nhỏ cùng thuyền ô đồng tách ra, phá sóng mà đi. Tiết Ngọc Lương đứng ở đầu thuyền, đưa mắt nhìn thuyền nhỏ đi xa. Hắn nhìn thoáng qua tất cung tất kính đứng tại bên người thuyền trưởng, nói vừa nói chung nói chủ thuyền, áo tơi độ tuần đinh bọn họ thế mà không cho các ngươi tứ hải bang mặt mũi, nâng lên Trịnh Thế Long cũng không cho thể diện, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chủ thuyền cười khổ một tiếng. Đại nhân, ngươi là lần đầu tiên đến Hương Trấn nhậm chức đi. Ân. Tiết Ngọc Lương gật gật đầu. Hương Trấn cùng trong thành không giống với, Trịnh Thế Long đại người mặc dù là tuần kiểm ti chủ quan, nhưng là hắn một mẫu 3 phần đất cũng chỉ có thể tại thành quan, không quản được ở vào Hương Trấn tuần kiểm ti bách hộ sở, bách hộ sở tuần đinh đều đến từ nơi đó. Bách hộ cũng cùng nơi đó gia tộc quyền thế quan hệ tâm đầu ý hợp. Tại áo tơi độ, khống chế hết thể chính là Tam Gia Minh. Gần nhất, nghe nói Phá Lãng Bang cùng Tam Gia Minh đi được có chút gần, cho nên, bách hộ sở những này tuần đinh vừa rồi tới tìm chúng ta phiền phức, nếu là chúng ta tứ hải bang không cách nào bảo hộ hành khách không nhận tuần đinh quấy rối, ngồi chúng ta thuyền người liền sẽ càng ngày càng ít nói đi, chủ thuyền thở dài một hơi. Tiết Ngọc Lương không có đại đa số lại viên loại kia cao cao tại thượng, loáng thoáng ngạo mạn, thái độ vô cùng ôn hòa, thuyền này lão đại cũng liền nhất thời cao hứng, nói rất nói nhiều, đem hắn hiểu biết áo tơi độ tình huống nói rất nhiều. Áo tơi độ có 10 cái tiểu trang, bất quá chỉ có 3 miệng linh tuyển, chiếm cứ 3 miệng linh tuyển chính là Xích Thủy huyện thập đại gia trong đó 3 nhà này là liên minh quan hệ, lấy Từ gia làm chủ, trên cơ bản áo tơi độ hết thảy đều nắm giữ trong tay bọn hắn. Nếu là thành Tam gia Minh địch nhân, tại áo tơi độ có thể nói là nửa bước khó đi, chỉ có thể đi đầu quân thủy tặc như ong vỡ tổ, người sau cùng Tam gia Minh là tử địch. Nghe nói tại như ong vỡ tổ phía sau có mặt khác gia tộc quyền thế duy trì, gia tộc quyền thế ở giữa có liên minh tự nhiên cũng có tranh đấu. Tiết Ngọc Lương đương nhiên cũng đã hỏi áo tơi độ chủ sự Tam Liên Hoàn Thần Bí tử vong sự kiện, bất quá, chủ thuyền cũng không phải là áo tơi độ người địa phương, thuyền ôm đồng đến áo tơi độ bến tàu, bỏ neo sau một lát liền sẽ ngồi khách nhân trở về địa điểm xuất phát. Hắn biết đều là đến từ các hành khách nhàn thoại. Quá mức hoang đường, cực lớn khả năng cũng không phải là sự thật. Bất quá, chủ thuyền điểm Tiết Ngọc Lương một câu, đó chính là tại áo tơi độ phát sinh sự kiện lớn, 90 đều cùng Tam Gia Minh có quan hệ. Tam Gia Minh? Thứ gia? Diên Thọ Hoàn? Muốn còn sống hoàn thành nhiệm vụ, có vẻ như cũng không đơn giản a. Áo tơi độ bến tàu phụ cận một tòa lưỡng tiến sân nhỏ trước, Tiết Ngọc Lương cao mày nhìn qua trên cửa viện vương treo bảng hiệu. Áo tơi độ sự vụ tư, nơi này chính là hắn chỗ làm việc. Từ tiên thế đến xem lời nói, tương đương với trấn công sở. Hắn cái này áo tơi độ chủ sự cũng chính là trưởng của một trấn. Dưới tình huống bình thường, nơi này làm nha môn chỗ, cửa ra vào khẳng định an bài có người đứng gác canh gác mới đối. Chương 48, thoát thân, tầm bảo chương 48, thoát thân, tầm bảo nhưng mà, cửa viện mở rộng, lại không người thủ vệ. Tiết Ngọc Lương hít sâu một hơi, thẳng đi vào, vòng qua cửa ra vào thạch bình phòng, đi tới tiền viện. Mặt đất lá rụng cùng với cho bụi, không có mưa hay, cả viện an tĩnh tựa như là nghĩa trang đỉnh thi địa phương. Tiết Ngọc Lương không có cao giọng kêu to. Hắn đi qua sân nhỏ, lòng bàn chân giẫm tại trên lá rụng phát ra răng rắc thanh âm, tiếng bước chân tại sân nhỏ trên không rõ ràng quen quẩn. Đi qua tiền viện, tiến vào công sự phòng. Gian phòng cái bàn đầy đủ, chỉ một người đều không có. Hắn xuyên qua công sự phòng, đi vào tờ người ở lại hậu viện so tiền viện chật hẹp, lại cùng tiền viện một dạng tràn đầy lá khô cùng cho bụi. Có ai không? Đứng trong sân ở giữa, Thiết Ngọc Lương hướng phía một hàng kia gian phòng hô. Chỉ chốc lát, một cánh cửa phòng bị đẩy ra, một người mặc áo bào cho râu tóc hoa dâm năm mươi mấy tuổi lão gia hỏa quẳng lưng đi ra. Người tìm ai? Cái kia lão lại có chút mắt mở, hướng phía Thiết Ngọc Lương bên người nói ra. Ta là áo tơi đội chủ sự, từ huyện thành đến đây tiền nhiệm đại nhân a, ngài rốt cuộc đã đến. Trong lúc bất chợt, lão lại gào khóc, hắn hạ mái hiên nhà hành lang, lão đảo hướng Thiết Ngọc Lương chạy tới, thế nào vào trước người hắn. Áo tơi độ, tuần kiểm ti bách hộ sở. Nhất dựa vào sau một gian sân nhỏ, bị rừng trúc bao quanh, thành u lại bí ẩn, nơi này chính là bách hộ Trương Bách Thắng trụ sở. Trương Bách Thắng mặc dù họ Trương, cưới thê tử lại họ Tử, hắn lao nương cũng họ Tử, đây mới là họ Trương gia phụ tí nhị thay mặt đều ngồi ở vị trí này nguyên nhân, làm bằng sắt tư lại, dòng nước quan, ngay tại chỗ hổ là gia tộc quyền thế. Giữa sân, dưới giàn cây nho, có một tấm ghế nằm. Ngoài 30 Trương Bách Thắng ưu thai du thai nằm tại trên ghế nằm, ở bên người hắn, cùng Tiết Ngọc Lương tại Xích Thủy Hà trên có qua gặp mặt một lần bách hộ sở đội trưởng La Thiết Thành tất cung tất kính, con người đứng đấy. Đi. Trương Bách Thắng tử tổ nói. Ân. La Thiết Thành gật gật đầu, nói ra, cùng hai ngày trước một dạng, cái thằng kia nghe được ta nói đại nhân thương còn chưa tốt, đi huyện thành tìm ý đi, không có đại nhân mệnh lệnh, Tuấn Đinh không có khả năng xuất động, hắn không nói thêm gì, quay người rời đi. Phi. Trương Bách Thắng hơi ngẩng đầu, hướng trên mặt đất gắt một cái. Đến áo tơi độ, không đi bái phỏng từ đại lao ra, ngay cả đến ngọn núi nào liền muốn bái tòa nào miếu đạo lý cũng đều không hiểu, xem ra, không phải một cái hiểu chuyện. Loại tình huống này, còn muốn sai xử chúng ta, muốn cái dám ăn. Hắn ngồi dậy, nhìn La Thiết Thành một chút. Có hay không sắp xếp người nhìn chằm chằm. Phân phó của đại nhân, nhỏ sao dám lãnh đạo, cái thằng kia đi vào áo tơi độ ngày đầu tiên, nhỏ liền an bài người nhìn xem vận dụng mười mấy người, không có nửa điểm lỗ hổng. La Thiết Thành liên tục không ngừng nói. Phát hiện cái gì? Họ Tiết có hay không tự mình làm những gì? Trương Bách Thắng hỏi. Tên kia có vẻ như tuyệt không sốt ruột, mỗi ngày đến bách hộ sở một lần, nghe được đại nhân không có trở về liền rời đi, sau đó, ngay tại áo tơi độ đi dạo, giống như là một cái chưa thấy qua việc đời nông dân, ngẫu nhiên cũng sẽ tìm những lớp người quê mùa kia nói chuyện nói đến đây, La Thiết Thành cười cười. Hắn coi là đây là kịch Nam A. Còn học thanh quan đại lão gia cải trang vi hành, do xét dân tình, há không biết, toàn bộ áo tơi độ, tất cả đều hiểu được thân phận của hắn, đại nhân lên tiếng xuống dưới, những lớp người quê mùa kia sao dám nói lung tung, bất quá là đang bồi hắn diễn kịch mà thôi. Hay là đại nhân anh minh? Nói đi, La Thiết Thành không người hướng Trương Bách Thắng giơ ngón tay cái lên. Trương Bách Thắng cười cười, giơ tay lên, chỉ La Thiết Thành, nói ra, ngươi tiểu tử này, bớt đỉnh hót. Nói đi, hắn đứng người lên, hướng phía tây từ gia trang phương hướng chắp tay. Chân chính anh minh chính là từ đại lao gia, người ta bất quá là nghe lệnh làm việc, hết thể lấy lao thái gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Là. La Thiết Thành liên tục không ngừng gật đầu. Trương Bách Thắng quay đầu nhìn qua La Thiết Thành, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Tóm lại, các ngươi phải lên tinh thần đi, tiểu tử kia tại áo tơi độ nhất cử nhất động, ta đều muốn biết, tuyệt không cho phép phạm sai lầm. Là. La Thiết Thành dùng sức chút gật đầu. Tuyệt không phạm sai lầm. Trên thế giới, nơi đó có tuyệt không phạm sai lầm sự tình. Áo tơi độ bến tàu phụ cận, cửa hàng san sát đầu kia dọc theo sông phố dài, có một chút điểm loạn, mấy người tới lui vội vàng, khi thì tụ tập, khi thì tản ra, đằng sau lại tụ ở cùng nhau. Sau đó, bọn hắn bốn chỗ kéo người hỏi thăm. Bọn gia hỏa này chính là La Thiết Thành an bài nhãn tuyến. Bọn hắn phụ trách theo dõi Tiết Ngọc Lương. Tiết Ngọc Lương đi vào áo tơi độ hôm nay đã là ngày thứ ba, ba ngày này bọn hắn đều theo đuôi Tiết Ngọc Lương. Tiết Ngọc Lương trở về trụ sở nghỉ ngơi, cũng có người trắng đêm canh giữ ở bên ngoài. Nhưng mà ngay tại vừa rồi, bọn hắn đã mất đi Tiết Ngọc Lương hành tung. Từng cái giống kiến bò trên chảo nóng bốn chỗ tán loạn, cũng không để ý bại lộ thân phận, lôi kéo ven đường người truy vấn, nghe ngóng Tiết Ngọc Lương hành tung, nhưng mà làm hết thảy đều là vô dụng công, không ai biết Tiết Ngọc Lương dạng này một người sống sờ sờ, tựa như là hư không tiêu thất, chẳng lẽ lại là pháp sư, sẽ ẩn thân pháp thuật? Có người nhịn không được nghĩ như vậy. Dĩ nhiên không phải, Tiết Ngọc Lương hoàn toàn chính xác có thể sử dụng huyễn thuật, bất quá huyễn thuật này cần tiếp xúc với người khác, tạm thời chỉ có thể một chọi một, không có khả năng để trên đường cái tất cả mọi người lâm vào huyễn cảnh. Hắn sợ gì biến mất, bất quá là trước đó làm đủ chuẩn bị công phu. Hai ngày này, hắn nhìn như không có việc gì, mặc áo vải tại đường cái đi dạo, có vẻ như tại cải trang vi hành dò xét dân tình, kỳ thật, đây chẳng qua là một cái manh lưới, trên thực tế, hắn hai ngày này đều đang quen thuộc áo tơi độ hoàn cảnh. Mỗi một hẻo lánh đều không dung bỏ lỡ. Ở trong đầu hắn, có một tấm hoàn chỉnh áo tơi độ địa đồ. Hắn mất tích địa phương, hoàn cảnh phi thường phức tạp, hẻm nhỏ đông đảo, có chút cửa hàng trước sân sau tương liên, có thể lúc trước cửa trực tiếp xuyên qua hậu viện rời đi, chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, nắm lấy thời cơ, rất dễ dàng thoát khỏi truy tung. Đây mới là hắn không cánh mà bay chân chính nguyên nhân. Làm sao bây giờ? Đám nhãn tuyến tụ ở cùng nhau, nhìn về phía tên đầu lĩnh. Đi, đi hắn chỗ ở trông coi, ta không tin, cái thằng kia không trở lại. Dẫn đầu khẽ cắn môi, nói ra. Muốn hay không báo cáo cho la đầu? Có người nói chuyện. Những người khác hướng hắn nhìn đi qua, ánh mắt có chút phức tạp. Báo cái rắm. Bị la đầu biết hắn cũng không làm được cái gì, báo lên làm gì. Hẳn là ngươi muốn được trách phạt, khấu trừ ngươi tiền lương. Dẫn đầu mắng cái thằng kia một câu. Chương 49, Phượng Hoàng Tinh Huyết. Cường đại chi cơ chương 49, Phượng Hoàng Tinh Huyết, cường đại chi cơ. Sau đó, mấy người cũng liền tản ra rời đi. Khi hạ man thượng, cho tới bây giờ như vậy, dưới mặt trời không có cái mới xuất hiện sự tình. Sai đầu nham, bến tàu hướng tây hơn 10 dặm. Địa điểm này là Tiết Ngọc Lương đoạn thời gian trước trong tương lai thời không thu hoạch, 500 năm sau, áo tơi độ còn cứ gọi áo tơi độ, chỉ là 500 năm sau bên trong tin tức nhắc tới Sai đầu nham, tại 500 năm trước bây giờ lại không tồn tại. Trong tin tức nâng lên, Sai đầu nham có một cái đại cơ duyên. Tiết Ngọc Lương sở dĩ cam mạo nguy hiểm, rời đi thê nữ cũng muốn đi vào áo tơi độ, chính là vì cơ duyên kia mà đến. Cơ duyên kia tại trước mắt còn vô cùng không nổi bật. Thẳng đến 1-200 năm đằng sau, thiên kiếp giáng lâm, cơ duyên kia vừa rồi triển lộ tài hoa, đến 500 năm sau, đã là trấn áp vạn dặm cương vực tuyệt đại thiên tiêu, là một cái cùng vô tướng thiên ma tông thực lực không phân sản sản nhau cường đại kiếm tông chấn tông chi bảo. Trong tin tức, ghi chép người kia từng có đàm thiếu. Nói là mình nếu là nghịch dòng sông thời gian mà sinh, trùng sinh đến hơn 500 năm trước, tất nhiên sẽ đi áo tơi độ Sai đầu nham đem đồ chơi kia bỏ vào trong túi, tại 500 năm sau có thể trấn áp nguyên anh chân quân pháp bảo mạnh mẽ, tại thời điểm này lại nhỏ yếu mà bất lực. Người kia không có khả năng trùng sinh trở lại hiện tại. Tiết Ngọc Lương vẫn sống tại hiện tại, tại 500 năm sau bất quá là một cái khách qua đường. Nếu biết như thế nào thu lấy đồ chơi kia pháp môn, hắn tự nhiên muốn đến đây áo tơi độ thử một lần. Chèn ép từ ra, hoàn thành nhiệm vụ. Không, đây không phải là trọng điểm. Tiết Ngọc Lương chủ yếu là kiện pháp bảo kia mà đến. Đến áo tơi độ, Tiết Ngọc Lương biểu hiện được tuyệt không đội vàng, đầu tiên là dò xét áo tơi độ hoàn cảnh, tại chợ búa ở giữa tìm người nói chuyện phiếm, tìm hiểu Sai đầu nham địa điểm này. Nhưng mà, có thể nói là xuất sư bất lợi. Không ai biết Sai đầu nham nơi này. Có lẽ địa điểm này tên là 500 năm sau thuyết pháp, 500 năm trước cũng không gọi cái tên này, lại hoặc là người kia ghi chép có sai. Dù sao, Tiết Ngọc Lương lúc đó là từ một bản du ký lật lên đến tin tức này. Người đọc sách bút, dỗ dành người quỷ. Vô luận như thế nào, cần đi thực địa điều tra một phen. Hôm nay, Tiết Ngọc Lương rốt cục bắt lấy cơ hội, thoát khỏi theo dõi những tên kia, rời đi áo tơi độ bến tàu, hướng phía Tây Sơn lĩnh chạy đi. Tiết Ngọc Lương lấy được bí mật này đến từ một quyển sách. Quyển sách kia là một cái nguyên quán xích thủy huyện tu sĩ viết một bản luyện công tâm đắc, bên trong xen lẫn đại lượng hàng lậu, có không ít cùng tu luyện không quan hệ đầu đen rau muống, trong đó có không ít cùng xích thủy huyện có liên quan truyền thuyết. Rất nhiều nội dung, Tiết Ngọc Lương không cách nào xác nhận thật giả. Sai đầu nham ghi chép này, hắn cũng không biết là chân thật tồn tại sự tình, hay là gia hỏa kia tại trong sách là quê quán nói quát, cố ý nói ngoa. Bất quá, hay là câu cách ngôn kia. Đến đều tới. Sai đầu nham. Hơn 500 năm trước hiện tại, cũng không có Sai đầu nham địa danh này, có thể là tu sĩ kia nhớ lầm. Chỉ là trong sách có giới thiệu, đó là một khối ở vào đỉnh núi nham thạch to lớn, hình dạng hơi đặc biệt, như là một cái châm phượng nhô ra đỉnh núi, nhan sắc xích hồng. Tảng đá trụi lủi không có một mảng cỏ. Kỳ quái là, lại sinh trưởng một gốc nô đồng. Nô đồng thân cây cũng là xích hồng, nhánh cây lá cây đều là xích hồng, xa xa nhìn lại, giống như là tại trong lửa nóng hừng hực thiêu đốt bình thường. Miêu tả này vô cùng cụ thể. Tiết Ngọc Lương trong đầu có hình ảnh cảm giác, coi như danh tự có sai, cũng không khó tìm kiếm, dùng nhiều chút thời gian mà thôi. Rất nhanh, hắn đi tới khoảng cách áo tơi độ phía tây hơn 10 dặm địa phương. Đó là một mảnh tại xích thủy hà bên cạnh uốn lượn liên miên sơn lĩnh, là đan hà sơn kéo dài mở rộng đi ra một bộ phận thấp bé đồi núi. Núi liên tiếp núi, tầng tầng lớp lớp. Tiết Ngọc Lương có chút mắt trợn tròn. Hắn vốn là muốn leo lên đỉnh cao nhất, đứng tại đỉnh núi, tầm mắt bao quát non sông, như vậy, hơn phân nửa có thể nhìn thấy cùng tu sĩ kia ghi chép tương xứng đỉnh núi, nhưng mà, mảnh này sơn lĩnh đều là bình thường cao thấp, leo lên một cái ngọn núi, chỉ có thể nhìn thấy lân cận mấy cái ngọn núi. Im lặng thở dài, Tiết Ngọc Lương cười khổ một tiếng. Đơn giản là dùng nhiều chút thời gian, hôm nay, ngày mai, ngày kia, mặc kệ bao nhiêu ngày, cũng không đáng kể, cho dù là bỏ ra ở nơi này, hắn cũng phải tìm đến cái chỗ kia, nghiệm chứng tu sĩ kia thuyết pháp. Bí mật nếu là tồn tại, liền nhiều một cái thủ đoạn bảo mệnh. Cũng đặt vững ngày sau cường đại chi cơ, có thể đi một đầu cùng số mệnh vương triều quan trường tu tiên khác biệt quá nhiều đường. Như vậy, khi đế quốc sụp đổ, khí vận tiêu tán, vô số tu sĩ bị thiên đạo đổ bỡn, trong vòng một đêm đánh rất phàm trần thời khắc, hắn có thể đủ duy ngã độc tôn. Đi thôi. Tiết Ngọc Lương khẽ cắn môi, hướng trước mặt sơn lĩnh nhanh chân đi đi. Nắng chiều giống một cái trứng bị muối, treo ở xích thủy hà đối diện. Xích thủy hà tại màu da cam hảo quang chiếu dọi phía dưới, mặt sông lóe ra gầy trơ xương bạc quang, nhìn so sánh với buổi trưa giữa trưa an phận không ít, tựa như là một đầu du lịch mệt rồng. Vì sao lại sẽ thành dạng này, cảm thấy thế nào? Tiết Ngọc Lương thu hồi nhìn về phía sơn lĩnh phía dưới xích thủy hà ánh mắt, hắn cười khổ một tiếng, đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Dù là đã thối thể cảnh đại viên mãn, kích hoạt khí huyết liền có thể tinh thần gấp trăm lần, sinh cơ bừng bừng, hành tẩu như gió, sẽ không dã rời. Giờ khắc này, Tiết Ngọc Lương vẫn cảm thấy hơi mệt chút, không phải thân thể mệt mỏi, mà là mỏi lòng. Lật ra 10 cái đỉnh núi, Tiết Ngọc Lương cũng không phát hiện cùng tu sĩ kia miêu tả tương đối tương tự địa phương, cũng không có phát hiện xích hồng sắt chỉ mọc ra một gốc xích hồng sắt nô đồng, phảng phất sơn đầu cắm châm cài địa phương. Hơn 10 dặm đất a. Rõ ràng nơi này chính là hơn 10 dặm hiện tại, dưới chân đỉnh núi này khoảng cách áo tơi độ đã có 20 dặm đi, lại tiếp tục trèo đèo lội suối tìm xuống dưới, cũng sẽ rời đi hơn 10 dặm phạm chủ. Tiếp tục a. Tiết Ngọc Lương có chút do dự. Không, quyết không thể bỏ dở nửa chừng. Hít sâu một hơi, Tiết Ngọc Lương cắn chặt răng, ngậm miệng, dọc theo lưng núi hướng phía rời xa áo tơi độ phương hướng tiếp tục đi đến. Hắn quyết định tiếp tục tìm xuống dưới. Nói vặn ba cũng thành, tóm lại, ngày hôm nay liền tốn tại nơi này, trời tối nghỉ ngơi, trời đã sáng tiếp tục, quyết không bỏ qua. Lạc nhật cuối cùng vẫn là hạ xuống. Sau lưng, mây tàn tiêu tán, phía trước, bầu trời biến thành tái nhật sắc, gương mặt lạnh lùng, nhìn chăm chú lên Tiết Ngọc Lương. Ở mảnh này tái nhợt sắc dưới bầu trời, một chỗ đỉnh núi cao ngạo bất tuân đứng vững tại Tiết Ngọc Lương trước mắt, hắn mắt thấy nơi đó, bờ môi run nhẹ nhẹ. Chương 50, hung hiểm, nguyên rủa, 1, chương 50, hung hiểm, nguyên rủa, 1, sai đầu nham. Nơi đó cùng tu sĩ miêu tả cảnh tượng không khác nhau chút nào, chỉ là, đây là hơn 10 dặm a. Chỗ kia đỉnh núi khoảng cách hiện tại Tiết Ngọc Lương nhìn ra đều có hơn 10 dặm, khoảng cách áo tơi độ làm sao cũng tại 40, 50 dặm bên ngoài, đã sớm cách xa Xích Thủy Hà, xem ra đã nhanh muốn đi vào Đan Hà Sơn chủ mạch. Nếu không có Tiết Ngọc Lương kiên nhẫn, liền sẽ tới bỏ lỡ. Hô, Tiết Ngọc Lương phun ra một ngụm trọc khí, nở nụ cười. Có lẽ, tu sĩ kia nói hơn 10 dặm hơn là đế quốc sụp đổ, họa trời đằng sau đo lường đâu. Liền giống với kiếp trước dặm anh cùng Hoa Lý khác nhau. Bất quá, cái kia không trọng yếu. Trọng yếu là, ở nơi đó, tại gốc kia xích hồng sắc cây ngô đồng bên trong, có phải thật vậy hay không có đồ trời kia tồn tại. Lấy tu sĩ kia nói tới thủ pháp, có phải thật vậy hay không có thể thuần phục hiện nay còn tại ngủ say chưa từng thức tỉnh vị kia. Hết thảy đều là ẩn số, cần đi kiểm tra đo lường một phen. Ngày triệt để đen lại. Tháng năm bầu trời, sao lốm đốm đầy trời, tinh hà sáng chói như biển, gió đêm thổi, lóe lên một nhấp nháy phảng phất tại chợt trờn. Mặt trăng nghiêng nghiêng treo, ánh trăng thanh lãnh. Tiết Ngọc Lương đi tới tu sĩ nói tới sai đầu nham trước mặt, đứng ở gốc kia xích hồng sắc dưới ngô đồng thụ. Tu sĩ tại trong sách nói ra, cái này cây ngô đồng thụ tâm ở giữa có một giọt phượng hoàng tinh huyết ngủ say, mai cho đến họa trời đằng sau, thiên địa quy tắc biến dị, phượng hoàng tinh huyết vừa rồi thức tỉnh, biến thành một cái thần điểu niết bàn chủ sinh. Cái này thần điểu là không có thực thể bất quá là một viên tinh hồn. Về sau, cái này tinh hồn hòa vào một viên trên phi kiếm, như vậy biến thành phượng hoàng phi kiếm, theo phi kiếm chủ nhân chinh chiến tứ phương, đặt xuống vạn dặm cương vực, Xích Thủy Kiếm Tông tên tuổi tại Tây Nam đại địa tiếng tăm lừng lẫy, ép tới vô tướng Thiên Ma Tông không cách nào xông ra Tây Nam núi lớn. Tại phượng hoàng tinh huyết ngủ say thời điểm, nếu là có thể tới dung hợp, đợi nàng trưởng thành, liền có thể trở thành phượng hoàng kiếm thánh như vậy đại nhân vật. Tu sĩ trong sách cảm thán, hắn nếu là có thể trở lại hơn 500 năm trước, đi đến sai đầu nham, lột ra cây kia cây nô đồng, lấy tự thân tinh huyết rót vào, cùng phượng hoàng tinh huyết dung hợp, liền có thể để phượng hoàng tinh huyết nhận chính mình làm chủ. Tựa như mèo mèo cho chó, mở mắt ra thấy cái thứ nhất động vật, nó sẽ đem nó xem như mẫu thân. Nguyên lý đại khái là giống nhau. Đứng tại cây ngô đồng trước, Tiết Ngọc Lương nội tâm có chút kích động, thân thể kìm lòng không được run rẩy lên. Hắn đứng tại chỗ, không có vội vã hướng về phía trước, cố gắng điều chỉnh hô hấp, một chút xíu khống chế cảm xúc, đem khẩn trương hưng phấn cùng tâm thần bất định bất an vân vân tự hoàn toàn áp chế xuống. Thẳng đến tự cho là tâm phẳng như kính đằng sau, Tiết Ngọc Lương lúc này mới nhảy lên sai đầu nham, khoảng cách gần tới gần cây ngô đồng. Gió đêm thổi qua, tinh quang bao phủ xuống cây ngô đồng cành lá chập chờn, vang xào xạc. Tiết Ngọc Lương chậm rãi vươn tay ra, ngón tay cũng lấy, đầu ngón tay dán thân cây, vỏ cây có chút thô ráp, lộ ra lạnh lẽo ý lạnh. Hít sâu một hơi, vô tướng diệu hóa thân, công pháp vận chuyển, toàn thân khí huyết bắn ra. Tiết Ngọc Lương tiến về phía trước một bước, cùng tồn tại như đao bản tay cắm vào cây ngô đồng thân cây, cương khí bừng bừng phân chấn, tại trên thân cây nổ tung một cái hố. Bèn, cây ngô đồng thân cây bị Tiết Ngọc Lương tiêu hao khí huyết, cương khí bừng bừng phân chấn, từ đó đánh gãy, nửa khúc trên thân cây liên đối tràn đầy cảnh cây tán cây hướng phía một bên nghiêng ngã xuống, rơi xuống tại chùi lủi trên tảng đá, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hơn 1000 sợi khí huyết, tiêu hao hơn phân nửa. Tiết Ngọc Lương vọt tại trên gốc cây mặt, hướng rễ cây phương hướng nhìn lại. Trong lòng của hắn vui mừng, trong thân cây ở giữa, hoàn toàn chính xác có một lỗ trống, mà không phải bình thường gốc cây như thế bằng phẳng như gương, có từng vòng niên luân. Trống giống một mực hướng rễ cây chỗ lan tràn, có một đoàn hồng hào ở trên không trong động lấp lóe. Giống như là trái tim nhảy lên, quang mang chợt lóe chợt tắt, có vẻ như đang hô hấp bình thường. Tiết Ngọc Lương khó nén kích động, nội tâm cùng hỉ, tu sĩ kia cũng không có nói bậy. Gốc này cây ngô đồng bên trong hoàn toàn chính xác cẩn chứa một giọt phượng hoàng tinh huyết, cái đồ chơi này không biết khi nào thai nghén, tu sĩ cũng không biết tiền căn, hắn chỉ biết là cái đồ chơi này là theo thời thế mà sinh. Họa trời đằng sau, phượng hoàng tinh huyết có thể thức tỉnh, trở thành một sợi tinh hồn. Họa trời trước đó, không biết có phải hay không là đại tề đế quốc vương triều khí vận áp chế, cái này phượng hoàng tinh huyết một mực tại gốc này cây ngô đồng bên trong ngủ say, không người biết được. Hiện tại, dòng sông thời gian quỹ tích cải biến. Tiết Ngọc Lương từ tương lai trở về, sớm phá hủy cây ngô đồng, đã mất đi chỗ nương thân, cái này phượng hoàng tinh huyết cũng sẽ sớm thức tỉnh, sớm biến thành một sợi tinh hồn, cũng không biết có thể hay không bị vương triều khí vận áp chế, đã mất đi cơ duyên của nó. Trong lỗ trống, hồng hào đột nhiên trở nên loa mắt. Tới. Tiết Ngọc Lương vận chuyển vô tướng diệu hóa thân, khí huyết bắn ra, đầu lưỡi trống đỡ tại dưới hàm răng, nhẹ nhàng khẽ cắn, phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết rơi xuống, cùng lưu tinh từ trong lỗ trống xông tới hồng hào đối diện đụng vào nhau, trong nháy mắt tới dung hợp. Hưu. Tiết Ngọc Lương có chút lay động, toàn thân rung mạnh. Giữa thiên địa, có vẻ như chỉ có một tiếng này kêu khẽ bên trong, một con phượng hoàng hư ảnh xuất hiện tại thức hải, trong khoảnh khắc giả thiên tế địa, toàn bộ thức hải chỉ có đầu này phượng hoàng hư ảnh tồn tại. Sau đó, một cái đem Tiết Ngọc Lương nguyên thần nuốt vào, một cái đem Tiết Ngọc Lương nguyên thần thôn vệ sau, phượng hoàng hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán, cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành một đoàn nho nhỏ hừng hào, lơ lửng tại Tiết Ngọc Lương trong thức hải, giống như là quá mức mệt nhọc không thể không lâm vào ngủ say. Trong thức hải, Tiết Ngọc Lương nguyên thần lại hiện lên đi ra. Một khắc này, thế giới hiện thực hắn mở mắt, thân thể không còn run rẩy, toàn thân lại mồ hôi đầm đìa, tựa như là mới từ trong sông leo ra mở dạng. Tu sĩ tại trong sách nói đến phi thường đơn giản. Phượng hoàng tinh huyết còn tại trong ngủ say, liền giống với phôi thai ở vào thai nén trạng thái, tại dưới trạng thái này, thực lực không có ý nghĩa, nhỏ yếu mà bất lực, chỉ cần đem tự thân tinh huyết tới dung hợp, liền có thể đem nó khống chế, không tồn tại bất luận hung hiểm gì. Ta có thể đi người a? Tiết Ngọc Lương kém chút phát nổ nói tủ. Đây là không có hung hiểm a. Nguyên thần của mình kém một chút bị cái kia một sợi phượng hoàng tinh hồn thôn vệ, một khi thôn vệ, tất cả thần thức đều sẽ bị hỏa diễm đốt cháy đến không còn một mảnh. Tiết Ngọc Lương là một cái người, bất kể là kiếp trước kiếp này, nó tồn tại cơ sở đều sẽ không còn tồn tại. Chương 51, hung hiểm, nguyên rủa 2, chương 51, hung hiểm, nguyên rủa 2, khi đó, hắn không biết mình lại biến thành bộ dáng quỷ gì. Có lẽ nhục thân còn tại, chỉ là biến thành phượng hoàng tinh hồn vật chứa. Cũng có khả năng, nhục thân cũng sẽ bị hỏa diễm đốt cháy, cuối cùng, phượng hoàng tinh hồn phá thể mà ra, sau đó. Tốt ta, cái kia không trọng yếu. Khi đó, Tiết Ngọc Lương đã không có sau đó. Nếu không phải, Tiết Ngọc Lương từ Hứa Thanh Khê nơi đó hao lông cừu, lấy được một giọt thật châu, có được thận long khí tức, thận long khí tức huyền hóa ra Tiết Ngọc Lương nguyên thần, khi đó, phượng hoàng tinh hồn hay là nửa mê nửa tỉnh ở giữa, cũng không có triệt để thức tỉnh. Cũng liền ngộ chúng phó xa, đem thận long khí tức nuốt vào. Tiết Ngọc Lương nguyên thần trốn khỏi một kiếp, cũng có thể nói là nhân họa đắc phúc, tự thân tinh huyết đã cùng phượng hoàng tinh hồn hòa thành một thể, lẫn nhau có liên hệ, lại thêm thận long khí tức, đối với cái này tinh hồn khống chế cũng liền càng thêm tinh tế. Trước kia, lợi dụng thận châu khí tức thi triển huyễn thuật, chỉ có thể đem đối phương kéo vào huyễn cảnh, khi đó, Tiết Ngọc Lương cũng sẽ xuất hiện tại bên trong ảo cảnh. Hắn có thể thông qua huyễn cảnh mê hoặc đối phương, thu hoạch một số ưu thế. Nhưng là, huyễn cảnh thủy chung là huyễn cảnh. Hắn không cách nào tại bên trong ảo cảnh chân thật tổn thương đến mục tiêu. Cần huyễn cảnh phá diệt đằng sau, trở lại thế giới hiện thực mới có thể làm đến, nói đến, dạng này cũng coi là chiếm được tiên cơ, nhưng là, cũng chưa nói tới có được tất thắng cơ hội. Hiện tại thì không phải vậy. Bị Phượng Hoàng tinh hồn sau khi thôn vệ, dù là cái này tinh hồn tại Tiết Ngọc Lương trong thức hải ngủ say, có vẻ như thời gian ngắn không phát huy được tác dụng, nhưng mà, Tiết Ngọc Lương vẫn có thể sử dụng Thận Long khí tức chế tạo huyễn cảnh. Đồng thời, hắn còn có thể trong huyễn cảnh mượn tới Phượng Hoàng tinh hồn lực lượng. Cũng liền nói, hắn có thể trực tiếp lợi dụng huyễn cảnh đối phó mục tiêu. Như vậy, môn thuật pháp này vừa rồi xem như bản đầy đủ, mà không phải không trọn vẹn. Tiết Ngọc Lương cũng liền nhiều một môn bảo mệnh át chủ bài, tự nhiên thật đáng mừng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, cái này một sợi Phượng Hoàng tinh hồn là có thể trưởng thành hiện nay, có lẽ thực lực yếu đất, trong tương lai một ngày nào đó, tất nhiên sẽ giống Phượng Hoàng bình thường ngao du cửu thiên, siêu phàm nhập thánh, cử thế vô địch. Chờ xem đi. Tiết Ngọc Lương nhảy xuống sai đầu nham. Lúc này, cây kia một phân thành hai cây ngô đồng không lửa tự đốt. Lửa nóng hừng hực bốc lên, tại chùi lủi trên mặt đá, cùng lúc, nham thạch cũng nhận ảnh hưởng, tại Tiết Ngọc Lương trước mặt lung lay, loạn thạch băng liệt, cả ngọn núi có vẻ như cũng nhận ảnh hưởng liên lụy, phảng phất địa long xoay người, từng đợt lay động. Địa chấn. Tiết Ngọc Lương vận chuyển thân pháp, khí huyết bộc phát. Cả người giống đại điểu bình thường cấp tốc hạ xuống, hướng phía dưới núi mau chóng bước đi, tại phía sau hắn, sơn băng địa liệt, đá vụn bắn tung trời. Trời tối người yên, cũng là chưa nói tới yên lặng như tờ. Canh phu tại áo tơi độ đường phố ghé qua, báo giờ cái mỏ âm thanh một chút tiếp lấy một chút vang lên, nương theo lấy tuổi già canh phu khàn khàn tiếng la. Cẩn thận củi lửa. Tiết Ngọc Lương về tới trụ sở. Trụ sở của hắn ngay tại áo tơi lộ sự vụ tư phía sau tiểu viện, toàn bộ sự vụ tư hiện tại chỉ có một mình hắn. Lúc trước, cái kia lão lại là lâm thời chủ sự, cũng là dân bản xứ. Tại Tiết Ngọc Lương không đến trước, hắn chỉ là phụ trách trông coi sự vụ tư, chính là một cái giữ cửa lão đầu, thậm chí liền trông cửa cũng không thành. Sau khi trời tối, hắn liền sẽ đóng cửa rời đi sự vụ tư, sẽ không ở nơi này qua đêm. Các loại Tiết Ngọc Lương sau khi đến, ba ngày cái này lão lại cũng không tới. Tiết Ngọc Lương chính là một cái quan can tư lệnh, dưới tay không có bất kỳ ai, cho nên mỗi ngày mới đi tuần kiểm ti bách hộ sở, cần bách hộ sở tuần đinh hiệp trợ hắn hoàn thành tra thuế nhiệm vụ. Đáng tiếc, không ai nghe hắn. Hắn ngược lại là có thể bắt đầu từ số 0, dùng tiền mọi người. Đừng nói trong khố phòng không có tiền, không có đạo lý dùng tiền của mình mọi người, liền xem như khố phòng có tiền, cũng không có khả năng có dân bản xứ đến chấp nhận. Vì chút tiền này cả nhà gặp nạn tính không ra. Hiện nay, Tiết Ngọc Lương giống như là trương ma tử đi tới Nga thành. Hoàng tứ lang không lên tiếng, hắn nửa bước khó đi. Hai ngày này, Tiết Ngọc Lương tâm tư cũng không ở trên đây. Hiện tại, thu được Phượng Hoàng tinh hồn, đến áo tơi độ mục đích chủ yếu đã đạt thành, hắn cũng phải cùng ba nhà này mình đấu một trận. Mặc kệ như thế nào, hắn cần leo đi lên. Tiết Ngọc Lương cũng không tòng sự vụ tư cửa chính mở cửa đi vào, hắn biết vụ trộm có người tại theo dõi, mà là vây quanh hậu viện, giống một đầu đại điểu bay qua đầu tường, rơi vào trong hậu viện, hướng gian phòng của mình đi đến. Lên mái hiên nhà hành lang, vươn tay ra, lôi kéo cửa phòng. Tiết Ngọc Lương động tác dừng lại, một khắc này, tựa như là pho tượng. Băng lãnh khí tức tà ác thuận chốt cửa thẩm thấu đến Tiết Ngọc Lương trên tay, thuận cánh tay hướng bả vai tuân ra mà đến. Lúc này, tựa như là sờ một bộ băng lãnh cứng rắn thi thể. Bang! Bên hai, một tiếng vang trầm. Một khắc này, Tiết Ngọc Lương từ đỉnh đầu mãi cho đến bàn chân, tựa như có dòng điện trào lên, một trận mê muội, suy nghĩ cùng thân thể ở giữa liên hệ bị băng lãnh khí tức tà ác cắt đứt, phản phất một phân thành hai. Trong lúc nhất thời, vô tướng diệu hóa thân không thể vận chuyển. Dù sao, công pháp lại là lợi hại, cũng cần đến thần niệm khu động, ngươi cũng không có vận chuyển công pháp ý thức này. Công pháp tự nhiên không cách nào vận chuyển, gặp được tập kích xuất phát từ bản năng không cần thần niệm liền có thể tự phát vận chuyển phản kích cấp độ, hiện tại Tiết Ngọc Lương còn không đạt được. Khí huyết chưa từng kích hoạt, bị áp chế tại thể nội. Không có khả năng thiêu đốt khí huyết, thân thể tự nhiên không có năng lượng, cũng liền không cách nào ngăn cản băng lãnh khí tức tà ác thẩm thấu mà đến, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Một khắc này, Tiết Ngọc Lương cứng ngắc đến tựa như là một bộ cương thi. Khoảng cách áo tơi độ sự vụ tư 7-8 dặm bên ngoài, đang phập phồng trong dãy núi ở giữa, trong rừng rậm có một tòa phổ thông thợ săn tiểu viện, phòng ốc nhiều lấy gỗ thô dựng, trước có hàng rào tường viện, sau là rừng trúc cũng tùm. Nhưng mà khu nhà nhỏ này nội bộ lại cùng chân chính thợ săn tiểu viện khác biệt quá nhiều. Trong phòng cũng không có đồ dùng trong nhà loại hình bày biện, không chỉ có giường tủ gỗ loại hình cũng có, liền ngay cả bàn ghế đều không có một tấm. Nhà gỗ bốn vách tường rủ xuống lấy cờ kinh, màu vàng đất cờ kinh rủ xuống, dán chặt lấy vách tường, cờ kinh bên trên dùng màu đỏ thắm thuốc màu, cũng không biết là chu sa hay là cái gì khác viết phù văn như lông đảo con run vặn bẹo lên tại cờ kinh trèo lên trên đi, giống như là còn sống bình thường. Chương 52, nữ nhi quỷ, tà khí xâm lấn. Chương 52, nữ nhi quỷ, tà khí xâm lấn. Cố gắng dễ dỗi lấy muốn leo ra cờ kinh trói buộc. Nhà gỗ bốn góc riêng phần mình điểm một chiếc thanh đồng ngọn đèn vật liệu không biết, hình dạng khác nhau, theo thứ tự là phương đông thanh long, phương tây bạch hổ, phương nam chu tước, phương bắc huyền vũ. Ngọn đèn đốt, tản ra u lam vầng sáng. Nhà gỗ ở giữa, ngồi xếp bằng lấy một người trung niên. Trung niên nhân thân hình cực kỳ thon gầy, nếu là đứng đấy, tựa như là cây gậy trúc, cho dù là ngồi, cũng như là một cái phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi đi người giấy. Hình dung này sát thực ác, tuyệt không qua trường. Sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, lông mày sơ nhạt, gần như tại không. Sơ nhạt dưới lông mày mặt là một đôi hẹp dài ba bạch nhãn, mũi dài nhỏ, mũi rất nhọn, đôi môi thật mỏng, tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc, cùng sắc mặt không khác nhau chút nào. Tóm lại, có nhàn nhạt tử khí từ trên người hắn tiêu tán đi ra, sinh cơ khiếm phục. Trên người hắn hất lên một kiện rộng lớn vũ y, thất thải lông chim dệt thành vũ y, mỗi một cây trên lông vũ đều khắc dấu lấy một cái phù văn, phản xạ u lam ngọn đèn quang mang, liền cùng bốn vách tường treo lơ lửng cờ kinh trên đó viết những phù văn kia mở dạng, dễ dỗi lấy muốn leo ra. Không cần làm nhiều nói rõ, người trung niên này là một cái tà pháp sư. Cùng lúc trước Tiết Ngọc Lương tại Huệ Trang tầng hầm giết chết tà pháp sư là một cái con đường, hai người phục sức trang phục đều giống nhau như lúc, có thể là đồng môn. Tại tà pháp này sư phía trước, bày biện một cái nho nhỏ xương sứ chỗ tạo cái vỏ. Cái vỏ bên ngoài, rất nhiều phù văn dây dưa đàn sen vặn bẹo lên tương liên, lít nha lít nhít, không có nửa điểm khe hở. Có chứng sợ nơi đông đúc người nếu là gặp, tất nhiên sẽ đầu váng mắt hoa. Cái vỏ cái nắp là dùng hoàng kim chế tạo, lóe ra u vàng, cái nắp cùng cái vỏ ở giữa còn có một tấm bùa vàng. Pháp sư trong tay cầm một cây xương cốt cây gậy. Xương cốt cây gậy một đầu trong tay hắn, một đầu khác thì buộc lên một cái vết dỉ loang lổ linh đăng. Pháp sư vung vẩy cây gậy, linh đăng có tiết tấu vang lên, nương theo lấy pháp sư niệm tụng chú ngữ thanh âm, tại trong nhà gỗ quanh quẩn. Chú ngữ âm thanh bên trong có khói xanh từ xương sứ chế tạo cái vỏ tiêu tán đi ra, trôi giạt đến không trung, bay vào không biết tên không gian. Nhà gỗ bên ngoài cũng không phải là không có mưa hay. Tại tường rào bên dưới, mấy cái người áo đen lưng tựa tường ngồi trên băng ghế đá, mặt hướng gian kia nhà gỗ, trên mặt có kiêm kỵ. Tiết Ngọc Lương nếu là có thể phân thân xuất hiện ở đây, cũng sẽ thấy rõ ràng, mấy người áo đen kia hắn đều gặp, xem như người quen biết cũ. Người cầm đầu chính là Từ Gia hộ vệ đầu mục, một cái thối thể cảnh đại viên mãn võ giả, đã từng cùng hắn tại nói tạ tướng gặp, cũng tại thương pháp sư một lòng đường đánh qua một lần đối mặt, chính là Từ Gia gia sinh tử Từ Gia Phúc. Ca, có một chuyện ta nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Tại Từ Gia Phúc bên người, có một cái 17-18 tuổi người thiếu niên, hắn tại Từ Gia Phúc bên thai nhẹ nhàng nói ra, một mặt không hiểu. Từ Gia Phúc không có trả lời, quay đầu nhìn hắn một cái. Trước mắt loại tình huống này, vốn nên im lặng, bất quá, thiếu niên này là đồng bào của hắn đệ đệ, hắn cũng không có trách cứ. Nói đến, đây là thiếu niên rèn luyện xuất khí huyết võ đạo nhập phía sau cửa lần thứ nhất theo hắn làm nhiệm vụ, cần từ từ dạy bảo. Ca, vì sao đâu? Vì cái gì nhất định phải giết chết mỗi một đời đến áo tơi độ nhậm chức lại viên đâu? Đời thứ nhất phải cứ cùng ba nhà chúng ta minh đối nghịch, chết chưa hết tội, đời thứ hai không biết điều, khẳng định cũng muốn chết, đời thứ ba đã thức thời, vì cái gì còn muốn đem nó chu sát? Hiện tại, đời thứ tư mới đến không bao lâu. Từ Gia Quý mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Từ Gia Phúc hít sâu một hơi, không có trực tiếp trả lời. Nhạc Quý, ngươi nguyệt lệ bao nhiêu? A. Từ Gia Quý biểu lộ mờ mịt, trịch trục một lát, đáp, ca, ta nguyệt lệ là 2 lượng ngân a, ngươi quên. Ngươi mới biết được nguyệt lệ là 2 lượng ngân a. Ta còn tưởng rằng ngươi mỗi tháng có 200 lượng đâu. 2 lượng ngân thân phận thao 200 lượng tầm, ngươi có bị bệnh không? Ngoan ngoãn im miệng, phía trên hô làm cái gì thì làm cái đó, thiếu quan tâm. Từ Gia Phúc tức giận nói ra. Trở lên các loại, lâm vào trong pháp trận, bị pháp thuật nguyền rủa Tiết Ngọc Lương tự nhiên không biết được, hắn có khả năng biết đến chính là mình bị nhầm vào. Sự vụ tư căn này hậu viện sớm đã bị người vụng trộm động tay chân. Tại hậu viện này có nhân sự trước thiết trí một cái pháp trận không có kích hoạt trước, cùng bình thường không có khác nhau. Một khi kích hoạt, liền sẽ giống như bây giờ. Tiên nhậm của mình cũng đều là dạng này không có tính mệnh. Về phần chấn ma ti người vì gì không có dò xét đi ra, cái này không rõ ràng. Bất quá hiện giai đoạn Tiết Ngọc Lương không có lòng dạ thanh thản quan tâm nguyên nhân, hắn nhất định phải thoát khỏi nguyền rủa khí tức khống chế, một lần nữa thu hoạch được đối với quyền khống chế thân thể. Đổi thành những người khác, đừng nói là thối thể cảnh đại viên mãn, cho dù là luyện khí cảnh võ sư, thình lình lâm vào cùng loại dạng này phát triển, cơ bản không có thoát khỏi cơ hội, trừ phi hắn có quan thân, có phẩm cấp, quan khí có thể tăng thêm cùng nguyền rủa đối kháng. Không phải vậy, một con đường chết. Tiết Ngọc Lương là lại viên, không có quan thân, tự nhiên không có quan khí hộ thể, tự thân khí vận cũng chuyển tặng cho nữ nhi, có vẻ như cũng là một con đường chết. Giờ này khắc này, tà khí xâm nhập thức hải, một đoàn hắc vụ hướng phía Tiết Ngọc Lương nguyên thần đánh tới. Trong hắc vụ có một khuôn mặt lập lòe, đó là một cái 5-6 tuổi nữ hài khuôn mặt, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, giống như là mất nước thật lâu mở dạng, cực kỳ dữ tợn. Nàng thét chói tai vang lên, hướng phía Tiết Ngọc Lương đánh tới. Tiếng thét chói tai cực kỳ thống khổ, tại Tiết Ngọc Lương thức hải quanh quẩn, nguyên thần một trận lay động, có vết rách tạo ra. Thời gian trôi qua bao lâu, Tiết Ngọc Lương cũng không rõ ràng. Cảm giác dễ dàng xuất hiện ngộ phán, có vẻ như chỉ có trong nháy mắt, lại phảng phất nhiều năm đi qua, nguyên thần của hắn xuất hiện vết rách, có vẻ như không có cách nào chống cự không mời mà tới tà ác khí tức khủng bố, chẳng mấy chốc sẽ vỡ vụn ra. Tựa như một khối bánh nướng, liền bị người đẩy ra thành mấy khối nuốt vào. Không, tuyệt không. Nguyên thần có vẻ như tại bị xé rách, Tiết Ngọc Lương ý chí lại chưa từng nhấc tay đầu hàng, tức giận cảm xúc như núi lửa bình thường bạo phát đứng lên. Trong cõi u minh, ý chí của hắn khiên động trong thức hải Phượng Hoàng tinh hồn. Phượng Hoàng tinh hồn cùng Tiết Ngọc Lương nguyên thần tại trong thức hải mặc dù là tách ra kỳ thật, cả hai không sai biệt lắm xem như dung hợp ở cùng nhau, giữa lẫn nhau có nhân quả liên hệ, nguyên thần bị tà ác khí tức khủng bố ô nhiễm thời khắc, cũng cùng Phượng Hoàng tinh hồn dính dáng đến. Chương 53, thoát thân, phản vệ chương 53, thoát thân, phản vệ trong thức hải, nguyên thần một bên, thu liễm lấy quang mang hồng hào thức tỉnh. Hồng hào lóe lên, Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện tại thức hải trên không, hai mắt chậm rãi mở ra, lộ ra nồng đậm buồn ngủ. Nàng bay múa hỏa hồng vĩ vũ, há miệng ra. Hưu. Một tiếng kêu khẽ. Phượng Minh Thanh tại thức hải quân quần, ở khắp mọi nơi. Tràn ngập mà đến đầy trời hắc vụ vốn đã chiếm hơn nửa cái thức hải, lại tại cái này Phượng Minh Thanh bên trong đống nhiên tiêu tán, về phần tại trong hắc vụ trôi nổi tấm kia 5-6 tuổi nữ đồng khuôn mặt, theo hắc vụ vỡ vụn ra, không có nửa điểm sức phản kháng. Phượng Minh Thanh sau, Tiết Ngọc Lương thức hải khôi phục nguyên trạng. Nguyên thần cũng là như vậy, cái gọi là vết rách có vẻ như chỉ là ảo giác, không còn tồn tại, hắn khôi phục đối với suy nghĩ không chế. Đầu kia Phượng Hoàng hư ảnh lần nữa hé miệng, phi thường có tính người ngáp một cái. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, lóe ra ánh lửa vĩ vũ vừa thu lại, một lần nữa biến thành một đoàn hồng hào, co rút lại thành một đoàn, giống trái tim bình thường có tiết tấu nhảy lên, lâm vào ngủ say, cùng lúc trước so sánh, quang diễm màu sắc có vẻ như ảm đạm một phần. Xem ra, Phượng Hoàng tinh hồn lúc trước thao tác cũng không phải không có chút nào đại giới. Tóm lại, tại nàng còn không có dựng dục ra đến, bây giờ trạng thái này, nếu là thường xuyên làm phiền vị này xuất thủ, đối với nàng trưởng thành hẳn không phải là chuyện tốt lành gì. Cùng lúc, Tiết Ngọc Lương khôi phục khống chế đối với thân thể. Thân niệm cùng thân thể ở giữa liên hệ thông suốt, không còn giống như là một cái người thực vật trạng thái. Hô, hắn phun ra một ngụm trọc khí. Tháng năm thời tiết, ngụm này trọc khí từ trong miệng phun ra ngoài, lại tạo thành xương trắng, trong xương trắng có vẻ như còn kèm theo một số băng tinh, dài đến một xích trọc khí hình thành xương trắng trực tiếp phun đến trên cửa phòng, ở phía trên lưu lại một đoàn mê vụ. Vô tướng diệu hóa thân, công pháp vận chuyển lại, khí huyết kích hoạt. Hơn 1000 sợi khí huyết triệt để bộc phát ra, như là hỏa diễm tại thể nội thiêu đốt, năng lượng to lớn giống lúc núi lửa bộc phát hình thành dung nham tại thể nội tuôn ra, mỗi một cái tế bào có vẻ như đều đang gieo họ, băng lãnh khí tức tà ác trong nháy mắt biến thành hư ảo. Tiết Ngọc Lương đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng bị đẩy ra, trước đó bố trí ở chỗ này pháp trận cũng liền phá thoái, gian phòng bốn góc, chôn sâu ở nơi hẻo lánh phía dưới bùn đất bên trong một số pháp khí vỡ vụn ra, trong hư không ẩn ẩn truyền đến một tiếng chói tai kêu rên. Đẩy cửa phòng ra, Tiết Ngọc Lương hướng bên trong quan sát, sau đó lại đem cửa phòng kéo lại, nhẹ nhàng đóng lại. Hắn rời đi mái hiên nhà hành lang, bỏ vào trong sân. Cũng không có tại sân nhỏ dừng lại lâu, mà là đường cũ trở về, thi triển thân pháp, như đại điểu bình thường lướt qua tường viện, biến mất ở trong màn đêm. Nơi này không có khả năng ở lâu. Đầu tiên, hắn không biết còn có hay không tiến một bước công kích, đêm nay tiếp tục lưu lại nơi này cũng không biết an toàn hay không. Thứ yếu, coi như không biết là ai ở sau lưng tập kích chính mình, nhưng cũng biết, không thể để cho địch nhân biết mình theo hầu. Chính mình ỷ vào Phượng Hoàng tinh hồn lực lượng phá trừ nguyên rủa, từ cái kia hẳn phải chết tà ác thuật pháp bên trong sống tiếp được. Điểm này, tốt nhất đừng để cho người ta biết được. Một khi bị người biết hiểu, núp trong bóng tối địch nhân liền sẽ vô hạn cất cao thực lực của mình, như vậy, lần tiếp theo tập kích tất nhiên sẽ càng thêm khủng bố. Cho nên, đêm nay chính mình cũng không ở chỗ này. Bài trừ pháp trận kia cũng không phải là chính mình, cần cố tình bày nghi trận, có lẽ người khác sẽ không tin tưởng, nhưng là dù sao cũng so không hề làm gì mạnh hơn. Rất nhanh, Tiết Ngọc Lương thừa dịp bóng đêm tại áo tơi độ ghé qua, rời đi áo tơi độ, đi đến địa phương khác. Thợ săn tiểu viện. Từ gia phúc các loại hộ vệ vẫn trầm mặc chờ đợi ở trong sân. Trong nhà gỗ cái kia tà pháp sư tại thi pháp thời điểm, không cho phép nửa điểm quấy rầy, cho nên cần bọn hắn những võ giả này hộ vệ ở trong sân hộ pháp, lý do an toàn, để tránh bị nhân loại hoặc là cái gì khác xông tới. Trong nhà gỗ, người giấy bình thường trung niên tà pháp sư Phương Tử mà không ngừng niệm tụng lấy chú ngữ, thể nội bản nguyên chậm rãi biến ảo thành linh lực, duy trì lấy pháp chú tồn tại, cũng duy trì lấy vài dặm có hơn áo tơi độ sự vụ tư hậu viện pháp trận vận chuyển. Phương Tử mặc cùng bị Tiết Ngọc Lương tại ngoại trang tầng hầm giết chết tà pháp sư Bành Kỳ là sư huynh đệ, bọn hắn vốn là Xích Thủy huyện xuất thân, lại luôn luôn tại quận thành pha trộn. Quận thành so Xích Thủy huyện phải lớn rất nhiều, diện tích cũng tốt, nhân khẩu cũng tốt, không thế nào nghiêm cẩn thuyết pháp, làm sao cũng có hơn gấp 10 lần. Rồng rắn lẫn lộn, giống bọn hắn dạng này tà pháp sư, tương đối dễ dàng ẩn tàng hành tung. Dù sao, rất nhiều thế gia môn phiệt, bí mật đều sẽ làm một số chuyện xấu xa, liền cần có người hỗ trợ làm công việc bẩn thỉu. Hai người giúp những người này làm công việc bẩn thỉu, cũng thu hoạch được bọn hắn phù hộ. Bất quá, bọn hắn ngay cả bao tay trắng đều chưa nói tới, thế gia môn phiệt bao tay trắng nếu là không có làm bẩn, không cần thời điểm cũng sẽ hảo hảo thu lại. Bọn hắn những này tà pháp sư, một khi xảy ra vấn đề chính là con rơi. Vận khí không tốt, tự nhiên sẽ bị người giết chết giao ra, vận khí tốt, chủ gia có lương tâm, liền sẽ bị đánh phát ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Phương Tử Mặc cùng Bành Kỳ chính là về Xích Thủy huyện đến tránh đầu sóng ngọn gió. Sư môn của bọn hắn xuất từ Xích Thủy huyện, là một cái nổi tiếng xấu lưu phái, nữ nhi quỷ trong truyền thuyết cái tiên tà ác pháp sư liền đến từ bọn hắn tiên tổ, bọn hắn dựa vào thi pháp linh thần chính là thuộc về tà túy nữ nhi quỷ, cung phục nàng, cũng nô dịch nàng. Có tầng này một gốc, hai người cùng Xích Thủy huyện một ít gia tộc quyền thế, thì như Từ gia cũng không có cắt đứt liên lạc. Tránh họa sau khi cũng liền đến là Từ gia làm việc. Tà pháp sư tu luyện cũng cần tài nguyên, đồng dạng cũng là không môn thủ công không được sống, không có đại lượng tài nguyên cung phụng nữ nhi quỷ, bọn hắn căn bản không chịu đựng nổi phản vệ, nếu không, Phương Tử Mặc cũng sẽ không giống hiện tại như vậy gầy đến giống như là gió đều thổi phải đi. Chú sát triều đình lại viên, đây chính là mất đầu tội lớn. Từ gia có thể xin mời một lòng đường thương chính không pháp sư làm việc, cho dù là có chút phạm vào kỵ hủy chiêu hồn nghi thức, thương chính không dù là biết gây bất lợi cho chính mình, cũng đều sẽ đi làm, nhưng là, nếu là muốn để thương chính không đến chú sát lại viên, quyết định không có khả năng. Từ gia cũng sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Phương Tử Mặc cùng Bành Kỳ lại không tồn tại loại này cố kỵ, mặc kệ là hiến tế nữ đồng chế tạo diên phò hoàn, hay là chú sát lại biên, chỉ cần có đầy đủ thù lao, bọn hắn cũng dám làm, giống bọn hắn dạng này tà pháp sư, không có cái gì chuyện không dám làm. Chương 54, tất cả đều muốn chết. Chương 54, tất cả đều muốn chết. Về phần Từ gia tại sao phải làm như vậy? Bọn hắn cũng không quan tâm, chỉ cần lấy tiền làm việc liền có thể. A. Trong nhà gỗ, đột nhiên truyền ra một tiếng thống khổ kêu rên. Xảy ra chuyện gì? Từ gia phúc bọn người cùng nhau đứng người lên. Sáng sảng. Hoành đao ra khỏi vỏ, khí huyết dâng trào. Không. Phương Tử Mặc run lẩy bẩy, thất thải vũ mao dệt thành pháp bảo lông vũ phá thoái, không còn nửa điểm bóng loáng, trên đó viết phù văn đã tan đi, hóa thành một đống, bốn vách tường treo cờ kinh đã rách bước, giống như là bị phù văn xé rách. Ở trên người hắn, có hôi thối tiêu tán. Trong tay cốt đồng đã đứt gãy, linh đang treo ở gãy mất cốt đồng một chỗ khác, rớt xuống đất, nhưng không có phát ra tiếng vang. Phương Tử Mặc trước mặt xương sứ chế tạo cái vỏ, vách ngoài thoa khắp phù văn đã không phục hồi như cũ trạng. Hoàng kim cái nắp màu sắc cảm đạm, cái nắp cùng miệng bình ở giữa che tấm kia lá bùa màu vàng đã biến thành mảnh vụn. Một sợi khói đen từ miệng vò bên trong lượn lờ dâng lên, tại Phương Tử Mặc trước mặt lơ lửng. Phát ra hai tiếng kêu rên đằng sau, Phương Tử Mặc giống như là không có khí lực, tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc bờ môi run nhẹ nhẹ. Cần đem lỗ hai tiếng đến bên miệng mới nghe được rõ ràng. Không cần, tuyệt đối không nên, hắn đang thì thảo tự nói. Tiết Ngọc Lương bài trừ nguyên rủa, Phượng Hoàng tinh hồn một tiếng kêu khẽ, sắp giáng lâm tại Tiết Ngọc Lương thức hải nữ nhi quỷ hư ảnh chấn vỡ đằng sau, áo tơi độ sự vụ tư hậu viện gian phòng bố trí pháp trận cũng liền phá toái, nguyên rủa thuật pháp mất đi hiệu lực, khó tránh khỏi sẽ có phản vệ. Chỉ là, bình thường phản vệ Phương Tử Mặc đều có thể tiếp nhận. Chớ nhìn hắn gầy đến giống như là một cái quỷ nghèo, kỳ thật, trên thân hay là có bảo mệnh át chủ bài, lá bài tẩy này là một cái pháp khí. Pháp khí treo ở trước ngực hắn, chính là một ngôi sao bộ dáng thiên thạch. Đấu chuyển tinh di. Đây là một môn tài giá thuật pháp. Từ gia phúc các loại từ gia hộ vệ bị hắn an bài ở bên ngoài trong sân, một phương diện đích thật là đưa đến hộ pháp tác dụng, phòng ngừa người rảnh rỗi xông tới, một phương diện khác, kỳ thật bọn gia hỏa này đều là kẻ chết hay. Ở trong sân, Phương Tử Mặc trước đó đã bố trí một cái pháp trận. Pháp trận cùng đấu chuyển tinh di môn thuật pháp này liên hợp lại, cũng đã thành một cái chết thay pháp trận. U mê vô chi Từ gia phúc bọn người chính là huyết thực, nếu là pháp thuật thất bại, hình thành phản vệ, Phương Tử Mặc liền sẽ đem những tên kia hiến tế cho nữ nhi quỷ. Đại lao gia đương nhiên không có 5-6 tuổi nữ đồng tươi đẹp ngon miệng, bất quá đối với tà túy tới nói, có huyết khí võ giả cũng coi là có thể hạ được miệng. Về phần Từ gia những người này chết, có thể hay không dứt lấy Từ gia phẫn nộ, Phương Tử Mặc căn bản không có cân nhắc phương diện này sự tình. Nếu như nói Từ gia ngay cả điểm ấy hy sinh đều không thể tiếp nhận, cũng sẽ không mời bọn họ dạng này tà pháp sư làm ác. Nhưng mà, kế hoạch không có biến hóa nhanh. Chú sát thất bại, pháp trận phá toái, hoàn toàn chính xác tạo thành phản vệ, nhưng mà, cái này phản vệ lại vượt ra khỏi Phương Tử Mặc tưởng tượng. Cái gì đấu chuyện tinh di? Cái gì chết thay pháp trận? Tất cả đều đã mất đi hiệu dụng, không được nửa điểm tác dụng. Về phần thông qua nghi thức đến trấn an nữ nhi quỷ, lại hoặc là lợi dụng ước thuốc thuật pháp đến khống chế đối phương, cùng đấu chuyện tinh di, chết thay pháp trận bình thường, tất cả đều không có hiệu quả, không có nửa điểm tác dụng, giờ này khắc này, Phương Tử Mặc tựa như là trong vòng một đêm thua sạch ra sản ức vạn phú hào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi quỷ bản thể từ trong bình tiêu tán đi ra, hiện thân ở trước mặt mình. Khói đen chập chờn, biến thành một cái 5-6 tuổi nữ đồng bộ dáng, nữ đồng mặt tràn đầy nếp nhăn, là đói khát đến cực hạn tạo thành. Vào thời khắc ấy, vô biên phẫn nộ, vô tận thống khổ từ nữ đồng bản thể tiêu tán đi ra, như là phong bạo phá hủy nhà gỗ hết thảy. Phương Tử Mặc tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cả người bị cái này phẫn nộ thống khổ khí tức bao vây lấy, hắn phảng phất về tới 100-200 năm trước, biến thành nữ đồng, cảm nhận được nàng lúc đó chỗ cảm thụ hết thảy. Hắn là tà pháp sư, chế tạo tà ác, nhưng mà lại không thể tiếp nhận tà ác. Nguyên thần trong nháy mắt sụp đổ, bị thống khổ phá hủy. Thế giới hiện thực, Phương Tử Mặc cũng là như vậy, trong khoảnh khắc, nhục thể biến thành đất cát, biến thành bụi bặm, tuôn rơi mà hàng. Bụi về với bụi, đất về với đất. Bên ngoài viện, Từ gia phúc bọn người cầm đao nhìn chằm chằm nhà gỗ. Nhà gỗ mặc dù có cửa sổ cũng đã đóng chặt, bị cây gỗ che lại, bọn hắn cũng liền thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Chỉ nghe được hai tiếng kêu rên cùng kêu thảm, sau đó, trong phòng trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đi vào điều tra. Bọn họ nghĩ tới rồi một màn này, nhưng mà đến tột cùng ai đi đâu? Không ai dám xông vào. Tà pháp sư đáng sợ cùng khủng bố bọn hắn lòng dạ biết rõ, coi như Từ gia phúc ép buộc ai đi vào, đối phương hơn phân nửa cũng sẽ kéo dài công việc. Cho nên Từ gia phúc cũng không có hâu người tiến về, chờ ở nguyên địa. Đầu làm thế nào? Trong đám người có người nói chuyện, thanh âm phát run. Pháp sư tại thi pháp có vẻ như tiến nhập trạng thái khẩn cấp, chúng ta ở bên ngoài đối với hắn là một cái cản trở, rời khỏi nơi này trước lại nói, để pháp sư đại nhân yên tâm thi pháp. Từ Gia Phúc run giọng nói ra, thấy tình thế không ổn, tự nhiên muốn mau chóng lui lại. Vì gia tộc tận trung cái gì, nói một chút liền tốt, đến thời điểm then chốt, nên bên trên thời điểm vẫn là phải bên trên, miễn cho liên lụy thân nhân, nhưng là, giống bây giờ loại tình huống này, bọn hắn liền có thể lựa chọn chiến lược chuyển tiến. Dù sao lưu tại nguyên địa cũng không giúp được. Từ Gia Phúc đám người ứng đối cũng không chậm, khi bọn hắn quyết định lúc rời đi, nữ nhi quỷ bản thể còn không có triệt để xuất hiện. Dưới tình huống bình thường, nói không chừng có thể đào thoát. Nhưng mà, hảo chết không chết Phương Tử Mặc lo lắng những huyết thực này rời đi, tại tường rào bên trên còn dán một số lá bùa, bố trí một cái mê trận. Thế là, Từ Gia Phúc bọn người tìm không thấy đi ra cửa. Bọn hắn giống con ruồi không đầu giống như tán loạn, thậm chí, đồng bạn bên cạnh cũng đã biến mất, có người phúc trí tâm linh, từ tường rào bay lên đi qua, sau khi rơi xuống đất, lại phát hiện chính mình vẫn lưu tại trong sân, cũng không có giống trong tưởng tượng như thế rời đi. Này, Từ Gia Phúc nổi giận gầm lên một tiếng. Thối thể cảnh đại viên mãn mấy trăm khí huyết triệt để bộc phát, cùng lúc, vung đao tại trên bàn tay của mình bạch một cái, rạch ra một vết thương, máu đỏ tươi bay ra ngoài, vẩy hướng về phía bốn phương tám hướng, rơi vào trong hư không. Ông, bên hai truyền đến một tiếng vang trầm. Chương 55, trấn ma ti tới. Chương 55, trấn ma ti tới. Thế giới trước mắt cũng liền có biến hóa. Các đồng bạn nhao nhao hiện ra thân hình, từng cái giống uống say giống như giống con quay một dạng tại nguyên chỗ đảo quanh, cửa viện ngay ở phía trước không xa, cả đám đều làm như không thấy. Từ Gia Phúc một phát bắt được bảo đệ Từ Gia Quý, hét lớn một tiếng. Đi. Nhưng mà, hắn cũng không mang theo Từ Gia Quý đi ra ngoài, cả người đứng ở nguyên địa, giống một loại pho tượng ngây mẩn cả người. Không chỉ là Từ Gia Phúc, những người khác là như vậy. Tại trước mặt bọn hắn, tại sân nhỏ trên không, một cái cự đại bóng người màu đen lơ lửng, lập tức xoay người cúi đầu, một tấm to lớn 5 tuổi nữ đồng mặt chậm rãi xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, vô biên phẫn nộ, vô tận thống khổ tuôn ra mà đến. Hôm sau, trời đã sáng, Tiết Ngọc Lương áp từ ngoài trấn đi vào áo tơi độ. Đi không bao lâu, hắn không khỏi nhíu mày, hôm nay áo tơi độ so với ngày xưa vắng lạnh không ít, cho dù có người ở trên đường hành động, cũng là bước chân vội vàng, cúi đầu, không cùng người ta đánh đối mặt, cũng không cùng người khác nói chuyện với nhau. Có chút cửa hàng cửa đã buông xuống, cũng không có mở cửa. Sắp đến sự vụ tư trước tiểu viện, duy nhất thủ hạ, cái kia xuất thân bản địa lão lại Phạm Thiếu Lâm vội vã hướng hắn chạy tới. Đại nhân, người đi đâu vậy? Trên trấn phát sinh sự kiện lớn, chỉ cần ngươi ra mặt chủ trì đại cục. Đại Tề Đế quốc là khí vận vương triều, lại không phải thuần túy nhân đạo dòng lũ, lấy nho ra đến trị quốc, triệt để vứt bỏ thần linh tôn giáo, vẫn tồn tại thần đạo hương hỏa chi lưu. Chỉ bất quá, những thần linh này cũng không phải là loại kia cao cao tại thượng, tại nhân tộc đỉnh đầu làm mưa làm gió, hưởng thụ hương hỏa, đem nhân tộc nhốt thần linh, mà là phụ thuộc vào vương triều khí vận linh thần, cũng không thể tránh thoát vương triều khí vận trói buộc. Phàm là không bị vương triều khí vận trói buộc chính là tà thần quỷ dị chi lưu. Nữ nhi quỷ chính là loại tồn tại này, cùng đại đa số tà thần quỷ dị bình thường bị tà pháp sư cung phụng, thông qua một số bí ẩn pháp môn giấu ở pháp khí hoặc là trong bí cảnh. Giấu ở trong pháp khí nàng, có pháp khí che đậy, khí tức cũng sẽ không tiêu tán ra ngoài. Phương Tử Mặc cùng Bành Kỳ hai người tại thi pháp thời điểm, lợi dụng chỉ là nữ nhi quỷ chiếu ảnh, cùng loại với phân thân loại tồn tại này, chỉ cần ở bên ngoài bại lộ thời gian không dài, tại khống chế phạm vi bên trong, trên cơ bản sẽ không ra vấn đề gì. Nhưng là, giống ngày hôm qua trùng phản vệ, tình huống thì rất là khác biệt. Dấu ở Tiết Ngọc Lương trong thức hải Phượng Hoàng tinh hồn một tiếng kia kêu to, diệt đi không chỉ là nữ nhi quỷ chiếu ảnh, liền ngay cả bản thể cũng nhận tổn thương, Phương Tử Mặc thuật pháp khí loại hình đồng dạng tất cả đều bị một tiếng kêu to phá mất. Pháp khí không có linh tính, cũng liền không cách nào trói buộc nữ nhi quỷ bản thể. Bản thể xuất hiện ở thế giới hiện thực, trong khoảnh khắc đó, đem Phương Tử Mặc cùng Từ Gia Phúc bọn người toàn bộ giết chết. Đằng sau, xuất phát từ bản năng, nữ nhi quỷ trốn đi. Nhưng mà, ngay lúc đó khí tức lại không chỗ che thân, lập tức bị núi non sông ngòi bắt được, cũng liền kinh động đến áo tơi độ thổ địa. Xích Thủy huyện có thành hoàng, Đan Hà Sơn có sơn thần, Xích Thủy Hà có thần sông. Áo tơi độ dạng này thôn trấn tự nhiên có thổ địa, loại này đều là thu được triều đình sắc lệnh linh thần, là khí vận vương triều một phần tử. Tựa như áo tơi độ thổ địa miếu, trong miếu người coi miếu liền đến từ Xích Thủy đạo viện, xuất từ thần quan nhất mạch. Đương nhiên, là vương triều âm thần nhất mạch cấp thấp nhất thổ địa thần, thần lực có chút thấp, thần vực cũng không đủ rộng lớn. Áo tơi độ vị này thần vực ngay cả toàn bộ áo tơi độ đều không thể bao phủ, nhiều khi cũng liền giả câm vờ điếc. Dù sao, âm thần cái đồ chơi này cũng không phải bất tử bất diệt. Thật gặp nhân vật hung ác, cũng có nguy hiểm có thể chết đi, nếu là nhận lấy trọng thương, cần hoàng triều khí vận để đền bù trị liệu, nhất định phải đi lên đánh báo cáo, thu hoạch được nha môn hoặc là lệ thuộc trực tiếp âm thần cấp trên đồng ý, cũng chính là muốn đi chương trình. Tại đi chương trình trong khoảng thời gian này, nói không chừng liền không có. Nếu là không có bối cảnh, hoặc là cùng Dương Gian nha môn quan hệ không tốt lắm, thậm chí đắc tội thành hoàng lao gia, lại hoặc là thành hoàng lao gia có ngưỡng mộ trong lòng âm thần coi trọng vị trí của mình, loại tình huống này càng là không có khả năng thụ thương. Cho nên, chỉ cần tại chính mình quản hạt địa phương không phải tạo thành loại kia ảnh hưởng phi thường lớn, đại đa số sự tình chỉ là thổ địa cũng sẽ làm như không thấy. Quan lại thứ này, chỉ cần tạo thành hệ thống, một ít tệ nạn cũng liền khó mà tránh khỏi, mặc kệ là tại Dương Gian hay là âm giới. Ngày hôm qua cái tình huống không giống với. Nữ nhi quỷ khí tức quá mức hung ác, người bình thường có lẽ không có cái gì cảm ứng, nhưng là đối với áo tơi độ người tu hành tới nói, bọn hắn đều từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, thổ địa miếu nơi đó, người coi miếu tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Thổ địa miếu tiền viện treo thanh kia cảnh linh trung, lay động đứng lên, tại ban đêm vang lên 3 lần tiếng chuông. Cảnh linh trung là trấn ma ti tiết trí, chỉ cần tiếng chuông một vang, cũng không phải là chuyện nhỏ, thổ địa cũng tốt, người coi miếu cũng tốt, không có khả năng làm như không thấy. Đồng thời, đây chính là Tiết Ngọc Lương tiến vào áo tơi độ phát hiện không ổn nguyên nhân. Người bình thường không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là, đương thổ địa miếu nửa đêm tiếng chuông vang lên đằng sau, bọn hắn cũng đã biết đêm qua, áo tơi độ có kinh khủng tà túy xuất hiện, ngay cả thổ địa gia đều đang sợ. Cái này tự nhiên là sự kiện lớn. Làm áo tơi độ chủ sự, trên danh nghĩa nha môn chủ quan, Tiết Ngọc Lương không có khả năng làm như không thấy, cần ra mặt giải quyết vấn đề này. Tiết Ngọc Lương mang theo Phạm Thiếu Lâm về tới sự vụ tư tiểu viện. Nguyên bản không có một hai sở sự vụ tiểu viện, hiện tại dòng người mấy liệt. Một mực tại bên ngoài an dưỡng tuần kiểm ti bách hộ Trương Bách Thắng chân tốt, xuất hiện ở đây. Tiết Ngọc Lương sau khi đến lẫn nhau chưa từng gặp mặt, thoa y địa độ thổ địa miếu thần quan từ nhất thanh cũng tới, trong chấn thai to mặt lớn, Tam gia Minh Tử gia, Lâm gia, Bành gia, cũng riêng phần mình có đại biểu xuất hiện. Đương nhiên, để bọn hắn tề tụ một đường xuất hiện ở nơi này nguyên nhân cũng không phải là Tiết Ngọc Lương. Tại Tiết Ngọc Lương trở về trước đó, sở sự vụ nghị sự đường trên chủ tọa đã ngồi một người, mặc thêu lên Nhật Nguyệt Sơn Hà Cẩm Y Điệ, thắt lên màu đỏ chót áo khoác, trên đầu mang theo xích hồng sắc mũ sa, chính là Trấn Ma Ti Bách Hộ. Thoa Y Điệ độ thổ địa miếu cảnh linh trung gõ vang đằng sau, xích thủy huyện Trấn Ma Ti chú sở hậu viện treo ở bát giác đỉnh chiếc chuông kia cũng sẽ gõ vang, tại đỉnh đòn rông bên trên, phù văn tạo dựng pháp trận liền sẽ lấp lóe qua mang. Chương 56, dễ như trở bàn tay một kiện đại công, 1, chương 56, dễ như trở bàn tay một kiện đại công, 1, phụ trách trông coi cái chuông này người trước tiên quan sát pháp trận. Biết cái này cảnh linh trung là xích thủy huyện chỗ nào gõ vang xác định địa chỉ đằng sau, Trấn Ma Ti bên trong trực luân phiên tiểu đội liền sẽ lập tức xuất phát. Căn cứ pháp trận quang mang nhan sắc, cùng tiếng chung nhiều ít, quyết định người xuất động viên cấp độ và số lượng. Nữ nhi quỷ bản thể hiện hình đưa tới ba động, vang lên ba lần tiếng chung. Trấn Ma Ti hậu viện trong đình bắt giác, quang mang lấp lóe chính là làm vang, Trấn Ma Ti xuất động cũng chính là trực luân phiên Trấn Ma Ti tiểu đội. Đây là bọn hắn có thể giải quyết phạm chủ. Trấn Ma Ti tại áo tơi độ không có trụ sở, tự nhiên đi tới trấn công sở, à, không phải, là đi tới sự vụ tư. Đại Tề Đế quốc địa phương nha môn có 3 cái trung tâm quyền lực. Cái thứ nhất tự nhiên là nha môn chỗ, quan phụ mẫu là một huyện đứng đầu. Cái thứ hai thì là nơi đó đạo viện là bồi dưỡng nha môn quan lại chỗ, bất luận cái gì người tu hành nếu muốn tiến vào nha môn làm quan là lại, đều phải tiến vào đạo viện bồi dưỡng, thu hoạch được đạo viện tán thành, đạo viện trưởng viện thường thường là số lớn quan lại sư trưởng. Cái thứ ba thì là trấn ma ti, chỉ huy âm thần, đi trấn ma trừ tà quyền lực. Phàm là dính đến tà thần quỷ dị quấy phá các sự kiện, liền do trấn ma ti khống chế, nha môn cũng tốt, đạo viện cũng tốt, cần nghe lệnh làm việc. Cho nên Tiết Ngọc Lương cần hiệp trợ vị này Trấn Ma Ti bách hộ, không giống nha môn lại viên, lại hoặc là đạo viện truyền công sư phụ, thêm ra tự nhiên Trấn Ma Ti nhân viên lưu động rất tấp nập, có rất ít người địa phương lưu tại bản địa nhậm chức, cũng không phải là tuyệt đối không có, nhưng là rất ít. Trấn Ma Ti cùng quân đội liên hệ cũng có chút chặt chẽ, phần lớn là trong quân suất ngũ sĩ quan làm chủ. Cái trấn này Ma Tư bách hộ cũng là như thế, 27-28 tuổi tác, khí tức sắc bén, tựa như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Hắn gọi Trần Thiên Uy, nhìn thấy Tiết Ngọc Lương tiến đến, hắn ngừng nói chuyện, thế là người liên can ánh mắt cũng liền quay lại, rơi vào Tiết Ngọc Lương trên mặt. Một khắc này, rất có điểm ngàn người chỉ trỏ hương vị. Đổi thành phần lớn người, đều sẽ cục xúc bất an, hận không thể mặt đất đột nhiên có cái động có thể làm cho hắn giấu vào đi, nhưng mà, Tiết Ngọc Lương cũng rất bình tĩnh. Thật có lỗi, tới chậm. Hắn hướng những người khác ôm quyền làm một cái bốn vòng vái chào. Tự nhiên hào phóng đi đến một cái chỗ trống, ngồi xuống. Tiếp tục đi hắn khoát tay áo. Tất cả mọi người trong mắt hắn bất quá là gà đất chó sành. Trần Thiên Uy tiếp tục nhìn chăm chú hắn, Tiết Ngọc Lương chưa có trở về tránh ánh mắt, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, biểu lộ không có biến hóa. Trần Thiên Uy xoay người, nhìn về phía đám người. Vẫn là câu nói kia, ta mặc kệ các ngươi phân tranh, ta chỉ cường điệu một đầu, tại chúng ta Trấn Ma Ti làm việc thời điểm, tất cả mọi người nhất định phải phối hợp. Đừng trách là không nói trước. Tiết Ngọc Lương vào nhà thời điểm, hội nghị kỳ thật đã tới kết thúc rồi. Lúc trước trong hội nghị, thổ địa miếu từ nhất thanh miếu trúc cống hiến phi thường mấu chốt tình báo đến từ áo tơi độ thổ địa ra, tối hôm qua bạo phát đi ra để cảnh linh trung gõ vang khí tức tà ác, vị kia tại hơn 200 năm trước từng có qua tiếp xúc gần gũi. Đối với người bình thường tới nói, hơn 200 năm vô cùng dài dằng dặc. Hơn 200 năm trước ký ức phần lớn như bụi mù tan đi, rất khó nhớ kỹ. Đối với thổ địa gia tới nói, lại không tồn tại. Âm thần mặc dù cũng muốn mục nát, cũng sẽ vẫn lạc, hơn 200 năm lại chính là trắng niên, thời gian tính không được dài dằng dặc, tại áo tơi độ dạng này địa phương nhỏ, hơn 200 năm thời gian, cùng loại nữ nhi quỷ cường đại như vậy tà túy xuất hiện đến kỳ thật không nhiều. Đồng thời, tất cả tà túy đều có chính mình đặc biệt khí tức, đối với âm thần tới nói, khí tức này dù là đi qua hơn 200 năm cũng sẽ không quên mất. Nữ nhi quỷ là xích thủy huyện truyền thuyết. Đối với đại đa số người tới nói, đây chỉ là truyền thuyết, là thật là giả đều không rõ ràng. Kỳ thật, đây cũng không phải là truyền thuyết, mà là sự thật, nữ nhi quỷ hoàn toàn chính xác tồn tại, đích thật là tại Xích Thủy huyện sinh ra, đản sinh, cụ thể địa điểm, kỳ thật ngay tại áo tơi độ, là một cái tà ác pháp sư tại khoảng cách áo tơi độ hơn 50 dặm một cái tiểu sơn thôn bên trong chế tạo ra. Nàng là nhân công chế tạo ra tà túy. Trên bản chất, nhưng thật ra là oan hồn. Oan hồn phía trên là hung linh. Hung linh lại thông qua thuật pháp tăng cường, lấy pháp khí khống chế, chế tạo truyền thuyết, hư không tạo thần, biến thành cường đại tà túy. Tại hơn 100 năm trước, nữ nhi quỷ huyên náo có chút lợi hại, cũng liền bị Trấn Ma Ti trọng điểm đả kích, cái kia cường đại tà pháp sư chết tại trong núi sâu, nữ nhi quỷ cái này tà túy lại không biết tung tích, từ đây biến thành truyền thuyết, một khi bọn nhỏ không nghe lời, liền sẽ dùng cái này đến đe dọa bọn hắn. Không nghĩ tới, đồ chơi kia thế mà một mực tồn tại. cái kia tà pháp sư có truyền nhân vẫn như cũ một đời thờ phụng nữ nhi quỷ, thông qua tà ác hiến tế nghi uy đến thúc đẩy đối phương. Tiết Ngọc Lương lúc tiến vào, Từ Nhất Thanh vừa mới đem tình báo này nói ra. Cái này đối được. Trần Thiên Uy nhẹ gật đầu. Đoạn thời gian trước, Trấn Ma Ti nhận được quận thành truy nã văn thư, nói là có một cung phụng nữ đồng tà túy tà pháp sư thoát đi quận thành, tại xung quanh huyện thành lưu thoán, hiện tại xem ra là chạy trốn tới áo tơi độ, về tới nơi ở của nàng. Nói đi, hắn nhìn phía Từ gia, Lâm gia, Bành gia ba nhà này xuất hiện ở nơi này chủ sự, ánh mắt trở nên đặc biệt sắc bén, ánh mắt như đao. Đây cũng không phải là hình dung, mà là sự thật. Mặc dù đối phương cũng không trực tiếp nhìn về phía mình, cho dù là khỏe mắt lướt qua, Thiết Ngọc Lương vẫn cảm nhận được sắc bén. Cái này quan giai chính bát phẩm Trấn Ma Ti bách hộ, hẳn là tu hành một loại đặc biệt đồng thuật, có thể thương tới người khác thần hồn. Đại nhân, Từ gia ra mặt người gọi Từ Thiên Thu, là Từ gia đương đại gia chủ, là ở nơi khác làm quan Từ gia huyện lệnh bảo đệ. Phụ thân của bọn hắn chính là Từ gia lão tổ. Hơn 200 năm trước, ba nhà chúng ta tại áo tơi độ chỉ là tiểu nhân vật, Lâm gia thậm chí chưa từng di chuyển đi vào áo tơi độ. Lúc đó, khống chế áo tơi độ ba miệng linh tuyển hùng cứ một phương họ Bàng, nữ nhi này quỷ có vẻ như cũng là Bàng gia cùng tà pháp sư cấu kết chế tạo đại nhân. Ngươi cứ việc yên tâm, cần chúng ta ba nhà ra người xuất lực xuất tiền, nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không cản trở. Áo tơi độ là chúng ta quê cha đất tổ chi địa, tuyệt không cho phép tà túy tồn tại. Từ Thiên Thu lời thề son sắt, chém đinh chặt sắt nói. Chương 57, dễ như trở bàn tay một kiện đại công. 2. Chương 57, dễ như trở bàn tay một kiện đại công. 2. Ở đây chư vị, sau lưng đều đại biểu cho một phương thế lực, người người biểu quyết tâm, đều biểu thị muốn cùng Trấn Ma Ti cùng tiến thối. Dính đến tà túy yêu quỷ chi lưu, Trấn Ma Ti ai mặt mũi cũng sẽ không cho. Nếu là Trấn Ma Ti cho rằng ngươi cùng yêu quỷ tà túy cấu kết, đừng nhìn chỉ là bách hộ, bất quá chính bắt phẩm quan viên, lại có tiền trạm hậu tấu quyền lực. Sau đó nếu là phát hiện xuất hiện sai lầm, lại hoặc là tra ra là cái kia bách hộ làm sằng làm bậy, ngươi là vô tội, gia tộc của ngươi là vô tội, bách hộ mặc dù phải bị thanh toán, nhưng là chết chung quy là chết vô ích. Trong những người này sẽ là ai tại phía sau màn điều khiển tên kia đâu? Thiết Ngọc Lương len lén đánh giá Tam gia Minh gia mặt mấy vị kia, ánh mắt rơi vào Từ Thiên Thu trên mặt, ngừng nghỉ một lát, sau đó liền rời đi. Huệ trang những người kia nếu quả như thật là Từ gia hộ vệ, như vậy đêm qua muốn chú sát chính mình phía sau màn người chủ trì hơn phân nửa cũng là Từ gia, là chính mình cái này chủ sự thân phận ngại chuyện của bọn hắn. Chỉ là đều không có giao lưu, lẫn nhau cũng không tiếp xúc tiến hành đàm phán, liền trực tiếp độc thủ, lại là vì cái gì đâu? Cái này không rồi cùng tiền thế đăng tháp quốc vị kia một dạng, lấy trước lên đại đao chặt một phen, sau đó lại luận mặt khác. Tiết Ngọc Lương nhíu nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ. Ở trong đó có lẽ còn có khác nguyên nhân. Mặc dù Trấn Ma Ti bách hộ ở đây, Tiết Ngọc Lương cũng không có khả năng đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra, dù sao hắn không có cách nào giải thích chính mình là thế nào chạy ra chú sát. Lúc này Trần Thiên Uy còn tại nói chuyện. Việc cấp bách tự nhiên là muốn tìm đến nữ nhi quỷ tung tích. Nửa đêm hôm qua, nữ nhi quỷ khí tức bạo phát đi ra đằng sau, cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Tại Trần Thiên Uy xem ra, hẳn là cung phụng nữ nhi quỷ đích tà pháp sư tại thi pháp thời điểm xảy ra vấn đề, hẳn là nhất thời sai lầm. Bất quá hắn về sau hẳn là khống chế được, cho nên nữ nhi quỷ khí tức lại biến mất. Cùng loại dạng này tà túy khí tức một khi bạo lộ ra, nhưng cũng làm không được triệt để thu liễm, chạy không khỏi Trấn Ma Ti pháp khí truy tung. Sau đó tự nhiên là siêu sơn áo tơi độ bên trong có thổ địa tòa chấn, không còn chỗ ẩn thân. Cái kia tà pháp sư chỉ có thể trốn ở áo tơi độ phụ cận trong núi rừng, lại hoặc là trốn ở một số vắng vẻ trong thôn xóm. Có thể hay không đã thoát đi áo tơi độ đâu? Dù sao một buổi tối, coi như tà pháp sư giống như người bình thường, cước trình không nhanh, trong đêm rời đi, nếu là có lấy ngựa thuyền loại hình thay đi bộ, hẳn là cũng đi ra một đoạn lộ trình không đến mức còn lưu tại phụ cận. Trần Thiên Uy phủ định suy đoán này, hắn không nói nguyên nhân, lại chắc chắn nữ nhi kia quỷ chưa từng rời đi áo tơi độ phạm vi, tuyệt đối tại lấy áo tơi độ làm trung tâm trong phạm vi mấy chục dặm. Tại hắn xuất lĩnh Trấn Ma Ti trong tiểu đội, hẳn là có truy tung pháp khí, cho nên hắn vừa rồi sẽ như thế chắc chắn. Hắn không có nói hiệu nói vượng, đối với cái này Tiết Ngọc Lương nhất thanh nhị sở. Nữ nhi kia quỷ đích thật là không có rời xa áo tơi độ, vẫn tại áo tơi độ phụ cận, thậm chí cụ thể ở phương vị nào Tiết Ngọc Lương đều biết. Chỉ cần hắn nguyện ý, trong thức hải liền sẽ xuất hiện một tấm cùng loại hướng dẫn địa đồ thứ bình thường. Tối hôm qua, Phượng Minh Thanh không chỉ có phá nhằm vào Tiết Ngọc Lương chú sát, cũng có vô hình nhân quả rơi vào nữ nhi quỷ bản thể phía trên. Nếu như Tiết Ngọc Lương nguyện ý, thậm chí có thể khống chế Phượng Hoàng tinh hồn, xuyên thấu qua nhân quả phát tác, cự ly xa đem nữ nhi quỷ bản thể một mùi lửa tiêu hủy. Chỉ là làm như vậy, muốn tiêu hao Phượng Hoàng tinh hồn bản nguyên. Với hắn mà nói, được không bù mất, không cần như thế. Tại trong hội nghị, hắn cũng giả bộ hồ đồ, trầm mặc không nói gì. Bất quá, Tiết Ngọc Lương rất nhanh cải biến chủ ý, đám người đứng ở trong sân, chia làm mấy cái tiểu đội, thân là áo tơi độ chủ sự, Tiết Ngọc Lương cũng mang theo một tiểu đội, dưới tay có mấy chục người, tùy hành có một cái Trấn Ma Ti thành viên, hắn tùy thời mang theo truy tung pháp khí. Pháp khí này tại một hai dặm trong khoảng cách có thể cảm giác được nữ nhi quỷ tồn tại. Nếu ai tìm được cái kia tà pháp sư chỗ ẩn thân, tìm được tà túy, sẽ đạt được trọng thưởng, nếu là lại biên, sẽ đạt được một kiện đại công. Phần công lao này không cần trải qua nha môn đi theo quy trình, chúng ta Trấn Ma Ti cho Trần Thiên Uy đứng tại mái hiên nhà trên hành lang, lớn tiếng nói. Đương nhiên, có một câu bị hắn nuốt trở lại trong bụng, cũng không nói ra miệng, đó chính là nếu như ngươi còn sống. Ân. Tiết Ngọc Lương nhíu nhíu mày. Cái này đại công, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Muốn hay không đâu? Tùy duyên. Đây là Tiết Ngọc Lương ý tưởng chân thật. Trần Thiên Uy xác định nữ nhi quỷ chỗ đại khái phạm vi, tại áo tơi độ phía tây trong núi lớn, cụ thể địa điểm không biết, hẳn là tại 30 dặm phương biên bên trong, muốn đem cái này hơn 30 dặm núi lớn hoàn chỉnh điều tra một lần, cho dù là đem áo tơi độ người toàn bộ điều động, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Cần rất tốt tổ chức lực, như vậy mới có thể lấy tận lực ít lực hoàn thành tận lực nhiều tìm kiếm phạm vi. Thân là áo tơi độ chủ sự, Tiết Ngọc Lương cũng không có quyền lực phân chia tìm kiếm phạm vi. Người nào dẫn đội, người nào phụ trách cái nào khu vực, tìm kiếm cái nào vài tòa đỉnh núi, tất cả đều do Trấn Ma Ti an bài. Trên danh nghĩa, Tiết Ngọc Lương là hắn mang theo tiểu đội hơn 100 người kia đầu lĩnh, kỳ thật quyết định hết thể chính là hắn phụ tá. Một cái đến từ Trấn Ma Ti võ giả, trong tay đối phương cầm pháp khí tìm kiếm. Cụ thể tìm kiếm phạm vi cũng là do người võ giả kia quyết định, rời đi áo tơi đi ra phát trước, Tiết Ngọc Lương cũng không biết ở đâu. Cho nên, hắn quyết định vì duyên. Nếu như tiểu đội mình tìm kiếm phạm vi bên trong cũng không có nữ nhi quỷ tồn tại, hắn cũng sẽ nước chảy bèo trôi, một chuyến tay không. Nếu như nữ nhi quỷ hoàn toàn tại hắn siêu tầm khu vực, như vậy hắn liền sẽ chủ động đem nữ nhi quỷ chỗ dung thân báo cáo, đem kiện kia lại công ôm nhập trong túi. Dù sao hắn nếu là không làm như vậy, cũng sẽ gặp được cái thằng kia. Vạn nhất nữ nhi quỷ phát cuồng bạo khởi, hắn không thể không làm ra phản kích, lần nữa bừng tỉnh phượng hoàng tinh hồn, ảnh hưởng đến nàng trưởng thành vậy cũng không tốt. Không bằng sớm báo động. Hạ quyết tâm đằng sau, Tiết Ngọc Lương liền dẫn thuộc về tiểu đội của hắn hướng áo tơi độ phía tây dãy núi đi đến. Chừng 100 người bên trong, có một đội mười mấy người tuần đinh, những người khác thì là các đại gia tộc sở xuất thanh tráng. Nhắc tới cũng xảo, phụ trách dẫn đội đội trưởng là Tiết Ngọc Lương người quen, cùng hắn tại Xích Thủy Hà trên có qua gặp mặt một lần La Thiết Thành. Chương 58, Trấn Ma Kính, Cô Mộ, Bia Đá. Chương 58, Trấn Ma Kính, Cô Mộ, Bia Đá. Tiết Ngọc Lương dẫn đội, Trương Bách Thắng dẫn đội, thổ địa miếu người coi miếu từ Nhất Thanh cũng một mình mang theo một đội, bất quá, Tam Gia Minh ba vị gia chủ lại chưa từng dẫn đội lên núi, mà là do tâm phúc của bọn hắn quản sự dẫn đội. Cũng không phải là bọn hắn tham sống sợ chết, không dám tiến về. Bọn hắn bị đồng dạng không có lên núi Trần Tiên Uy lưu lại, hay là tại áo tơi độ sự vụ tư, thủ hạ của bọn hắn đều bị Trấn Ma Ti người ngăn ở bên ngoài, ba người cùng Trần Thiên Uy tại một gian trong sân một chỗ. Ba vị, có chuyện làm phiền ngươi bọn họ. Trần Thiên Uy ánh mắt tại ba người trên mặt đảo qua, trừ lạnh nhạt bên ngoài, không xen lẫn nửa điểm cảm xúc. Đại nhân, cứ nói đừng ngại, chúng ta rửa tai lắng nghe. Từ Thiên Thu nhìn hai người khác một chút, thân là Tam Gia Minh trên mặt nổi minh chủ, cần hắn ra mặt nói chuyện. Thế là, hắn lên trước một bước, ôm quyền nói ra. Không phải ta không tin các ngươi, bất quá, đây là Trấn Ma Ti chương trình. Cần chư vị tại Trấn Ma Kính đi về trước một lần. Trần Thiên Uy tiếp tục nói, biểu lộ vẫn lạnh lùng như cũ. Đang khi nói chuyện, hắn mở ra đặt ở một bên túi, từ bên trong lấy ra một mặt vết dỉ loang lổ gương đồng tao, lấy ra đằng sau, vô cùng cẩn thận cũng phi thường cùng kính hai tay dâng, đặt ở một chuyện trước dọn xong trên giá gỗ. Ba vị gia chủ, tới đi, đều đứng tại Trấn Ma Kính trước. Trấn Ma Kính là Trấn Ma Ti pháp khí, bất luận cái gì một chỗ Trấn Ma Ti bên trong đều có, nếu là lây dính tà túy khí tức quỷ dị, đứng tại Trấn Ma Kính trước, Trấn Ma Kính cũng sẽ phản ứng. Không chỉ có như vậy, ngươi nếu là ở Trấn Ma Kính trước nói láo, mặt kính cũng sẽ có biến hóa. Bình thường nói đến, nơi đó nếu là phát sinh quỷ biến, Trấn Ma Ti xuất động chuyện thứ nhất chính là đem nơi đó gia tộc quyền thế thai to mặt lớn đưa đến Trấn Ma Kính trước mặt tiến hành phân biệt. Dù sao, rất nhiều quỷ biến cũng không phải là thiên thai, mà là người vì. Lần này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, Trần Thiên Uy đem ba vị gia chủ lưu lại. Nữ nhi quỷ sự kiện nếu là cùng bọn hắn có quan hệ, nhất định chạy không khỏi phân biệt. Về phần, làm như vậy có thể hay không đắc tội Tam Gia Minh, đối với cái này, Trần Thiên Uy cũng không thèm để ý, hắn một cái người bên ngoài, lại không cần tại Xích Thủy huyện khai chi tán diệp. Căn bản sẽ không để ý những gia tộc quyền thế này, bọn hắn ngay tại chỗ mặt người trước là ngày, tại Trấn Ma Ti trước mặt, bất quá là chỉ là thổ hảo. Vẫn chưa tới cần kiêng kỵ trình độ. Tuân mệnh. Từ Thiên Thu ba người liếc mắt nhìn lẫn nhau, hướng phía Trấn Ma Kính chậm rãi đi đến. Khoảng cách áo tơi độ thẳng tắp khoảng cách có 40 dặm trong dãy núi, tại một chỗ trong khe núi, có một cái nho nhỏ hồ nước bên cạnh là một mảnh rừng rậm dựa vào dốc đứng ngọn núi, tại trong vách núi, có một cái cửa vào phi thường bí ẩn sơn động. Sở dĩ nói cửa vào bí ẩn, là bởi vì lúc này, sơn động lối vào đã bị cự thạch ngăn chặn. Coi như gần trong gang tấc, nếu ngươi chưa từng cẩn thận quan sát tìm kiếm, tuyệt sẽ không phát hiện nơi này có một cái sơn động. Sơn động uốn lượn khúc chiết, ghé qua mấy chục trượng đằng sau, có khác lối ra. Bên trong lại là một cái sơn cốc, so với phía trước muốn nhỏ hẹp rất nhiều, đồng dạng có một cái nhỏ hơn hồ nước, cùng phía trước trong khe núi hồ nước hẳn là đến từ cùng một nguồn nước. Ở bên hồ trong rừng, có vài dãy cũ nát thạch ốc. Tại thạch ốc phía sau, có một tòa thấp bé đống đất vàng lấy phần mộ. Phần mộ trước, đứng thẳng nửa khối bia đá, trên tấm bia đá khắc dấu nước cờ mười phù văn, màu sắc cảm đạm, tản ra mùi hôi khí tức. Lúc này, tại phần mộ trước, cạnh bia đá, có hai người đứng đối mặt nhau. Khoảng cách bia đá gần một chút chính là một cái tóc trắng xóa mặt mũi nhăn nheo lão nhân, hắn cong lưng, hất lên hắc bào thủng thỉnh, thân thể gầy ốm tại hắc bào thủng thỉnh bọc vào lộ ra càng thêm nhỏ gầy, từ khí tràn ngập, sinh cơ ảm đạm. Người này chính là Từ gia lão tổ Từ Nguyên Chiêu. Tại Từ Nguyên Chiêu bên người, là một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân, tóc cũng đã hoa râm, khắp khuôn mặt là gió sương, lộ ra thống khổ, hắn cũng mặc áo bào đen, lại là một cái người thọn, một tay chống một cây quả trượng. Nam bằng, để cho ngươi mai danh nhận tích, ở chỗ này thủ mộ, trở thành chúng ta Từ gia người thủ mộ, ủy khuất ngươi vất vả ngươi. Từ Nguyên Chiêu đối với người thọn Từ Nam Bằng nói ra. Từ Nam Bằng không nói gì, mục lấy khuôn mặt, ánh mắt vẫn như cũ thống khổ. Từ gia nếu là trải qua cửa này, ngươi liền rời đi nơi này đi, về đến nhà đi hưởng phúc, đổi một cái người thủ mộ. Đối phương không có trả lời, Từ Nguyên Chiêu lại cũng không để ý, giống như là một người nói một mình bình thường tiếp tục nói: "Ta sắp phải chết. Chúng ta từ gia từ bảng gia trộm tới khí vận cũng sắp biến mất, đoạn thời gian trước, lợi dụng thuật pháp trộm mấy cái kia lại viên khí vận, lúc này mới trấn an cái ngôi mộ này, hôm qua, để Phương Tử Mặc động thủ lại gây ra rủi ro, không còn khí vận trấn an cái ngôi mộ này, cũng liền không cách nào duy trì khí vận, gia tộc khí vận một khi tiêu tán, đối với chúng ta từ gia tới nói, cùng chơi sập không có khác nhau. Nhờ có ngươi có phòng bị, tại sự tình mất khống chế trước đó, đem nữ nhi quỷ tu hồi lại, mặc dù cũng đem nhân quả nghiệt duyên cùng chúng ta từ gia có liên lạc, cũng hầu như so cái thằng kia xông vào chúng ta từ gia đại khai sát giới mạnh hơn." Nói đến đây, Từ Nguyên Chiêu hít thở dài. Hắn ngơ ngác nhìn qua bia đá sau tòa mộ phần kia, ánh mắt có chút phức tạp, trong lúc nhất thời im lặng, lâm vào trong hồi ức. Tiết Ngọc Lương đánh một cái to lớn áp. Đêm qua, hắn tại sơn lâm chờ đợi một đêm, hoàn cảnh như vậy, cho dù là tâm lại lớn cũng không có khả năng đi ngủ, nhịn một đêm, nguyên bản chuẩn bị trở về đến sau tại sự vụ tư tiểu viện đánh cái đối mặt, sau đó tìm khách sạn đi ngủ một giấc, không nghĩ tới gặp chuyện này. Cảm giác tự nhiên là không ngủ được. Siêu sơn rất nhiều người, chia mấy cái tiểu đội, phân lượt lên núi, cũng phân chia siêu tầm phạm vi, không đến mức có nhiều chỗ lặp lại tìm kiếm. Có nhiều chỗ nhưng không ai đi, bất quá, đây hết thể cùng Tiết Ngọc Lương không quan hệ. Hắn chỉ là đến đánh xì dầu. Ân, hắn tự cho là đúng đến đánh xì dầu. Nhưng mà, sau khi vào núi không bao lâu, hắn liền phát giác cái này xì dầu khả năng đánh không thành. Trong thức hải, nữ nhi quỷ ẩn thân cái chỗ kia, có vẻ như, giống như, thật tại hắn sở thuộc tiểu đội kia tìm kiếm phạm vi bên trong. Làm sao bây giờ? Ngáp sau khi đánh, Tiết Ngọc Lương nhíu nhíu mày. Lúc này, một đoàn người đứng tại một chỗ sơn linh trước, chuẩn bị từ ngọn núi này bắt đầu tìm kiếm. Tại lên núi trước đó, hơn 100 người cũng muốn tách đi ra tổ đội. Không có khả năng hơn 100 người nhét chung một chỗ, không có chương pháp chen thành một đoạn. Chương 59, Siêu Sơn, đột biến chương 59, Siêu Sơn, đột biến làm trên danh nghĩa đầu lĩnh, có biên chế triều đình lại biên, vốn hẳn nên do Tiết Ngọc Lương đến phân phối nhân thủ. Nhưng mà, không chờ hắn đứng ra đi, làm phụ tá cái kia Trấn Ma Ti tiểu giáo lại tu hú chiếm tổ chính khách, ra lệnh. Trấn Ma Ti là độc lập với nha môn cơ cấu. Trấn Ma Ti thuế ruộng những này đều không đi qua nha môn hộ phòng, nhân sự cũng không về lại phòng quản lý, người ở bên trong phẩm cấp khá cao. Xích Thủy huyện Trấn Ma Ti chủ quan là phó thiên hộ. Quan giai là chính thất phẩm, cùng huyện lệnh bình khởi bình tọa, dưới trướng bách hộ là chính bát phẩm, ngay cả tiểu giáo đều là tổng tiểu phẩm, cùng tuần kiểm ti tuần kiểm quan giai không khác nhau chút nào. Mặc dù là cấp thấp nhất, nhưng cũng là quan. Cùng Tiết Ngọc Lương một cái đội Trấn Ma Ti tiểu giáo họ Nô, danh Hàn Sơn. Hắn ngoài 30 dáng vẻ, diện mạo bình thường, ném vào trong đám người không tìm ra được một loại kia, lại là một cái luyện khí cảnh võ sư, lại có thể thông qua chân khí đi khống chế pháp khí tìm kiếm, hắn đứng ra phân phối nhân thủ, Tiết Ngọc Lương cũng liền không rên một tiếng. Kết quả, chừng 100 người lại phân thành mấy cái tiểu đội. Phân chia phương hướng chia ra lên núi. Tiết Ngọc Lương hạ thấp vẫn là dẫn đội, dưới tay người lại trở thành tầm 10 người, sau đó, từ Ngô Hàn Sơn nơi đó nhận một cái đồng trạm canh gác, nếu là ở dò xét khu vực phát hiện cái gì không ổn, thổi lên đồng trạm canh gác chính là. Đồng dạng không có ý kiến gì, Tiết Ngọc Lương mặc không lên tiếng tiếp nhận. Nữ nhi quỷ mặc dù tại bọn hắn đội ngũ này phụ trách tìm kiếm phạm vi bên trong, lại không tại đỉnh núi này, khoảng cách đỉnh núi này còn cách một đoạn. Trong khoảng thời gian này, nước chảy bèo trôi cũng được. Nói đến cũng khéo, Tiết Ngọc Lương tiểu phân đội này hết thảy mười mấy người, bên trong cũng có hắn người quen, La Thiết Thành cùng hắn Tuần Đình tiểu đội cùng hắn phân đến cùng một chỗ, trong đội ngũ còn có một cái dẫn đường đi theo. Đây là mời tới lên núi săn bắn khách, quen thuộc vùng này hoàn cảnh. Một đoàn người liền theo cái kia dẫn đường hướng trên núi đi đến, hơn 100 người nhìn như rất nhiều, phân tán thành mấy cái tiểu đội tản ra lên núi đằng sau, mười mấy người một đội cũng liền lộ ra phi thường nhỏ bé. Thời gian dần qua, chỉ nghe đến bản phương đội ngũ thanh âm, những tiểu đội khác đã không biết tung tích. Đỉnh núi liên miên chập trùng, mỗi cái tiểu đội đều có lên núi săn bắn người làm dẫn đường. Trên đường đi, Tiết Ngọc Lương không có ra lệnh, dẫn đường nói đi như thế nào liền đi như thế nào, mười mấy người tiểu đội cũng không phải một mực tại cùng một chỗ, siêu tầm thời điểm là tách ra không bao lâu, hắn cũng liền cùng 4-5 người đi cùng một chỗ. Một cái là đến nay không biết tính danh dẫn đường, cùng La Thiết Thành cùng hắn ba cái thủ hạ, bọn hắn một nhóm tại một chỗ rừng phong đỏ bên trong tìm kiếm, giữa khu rừng chậm rãi đi tới, quan sát đến có người hay không trải qua hoặc là sinh hoạt vết tích, tà pháp sư cũng là người, không có khả năng hư không tiêu thất. Quả thật, bọn hắn có thể thi triển thuật pháp đến ẩn tàng tung tích. Nhưng mà thi pháp cũng không phải là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, thuật pháp cái đồ chơi này cũng không có khả năng một mực duy trì, cần tiêu hao đại lượng linh lực. Tóm lại, muốn ẩn tàng tung tích cũng không phải chuyện dễ. Xuyên qua rừng phong đỏ, đi tới cuối cùng là một chỗ sườn đồi, đứng tại đỉnh núi nhìn xuống dưới, loạn thạch gầy trơ xương, vách núi dốc đứng, toàn bộ sườn đồi cũng không cao, khoảng 100 trượng, bất quá, té xuống khẳng định hải cốt không còn. Tiết đại nhân, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Mọi người ăn chút lương khô, uống nước, vừa vặn rất tốt. La Thiết Thành đi tới, nhìn như cung kính hỏi thăm. Bất quá, tại hắn hỏi thăm trước, những thủ hạ của hắn đã tản mở đi ra, hoặc nằm hoặc ngồi, ăn lương khô, uống nước, cái này hỏi thăm chỉ là qua loa thôi. Đi. Tiết Ngọc Lương gật gật đầu. Tiết đại nhân, ta nhìn ngươi không có mang lương khô cùng nước sạch, nhỏ nơi này có không ít, không chê, cùng một chỗ. La Thiết Thành vừa cười vừa nói. Nói đi, hắn lấy ra chính mình chuẩn bị lương khô, cùng thủ hạ Tuần Đinh bọn họ hoa màu bánh khác biệt, hắn mang đến có thực phẩm chín, không biết là trong nhà chuẩn bị hay là từ tiểu quán mua được, là lỗ tốt lắm ăn thịt, bị bao lá sẽ lấy. Mở ra đằng sau, mùi thơm xông vào mũi. Tiết Ngọc Lương kém chút nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được, hướng La Thiết Thành cười cười, lắc đầu nói ra, hảo ý tâm lĩnh, ta gần nhất dạ dày không tốt, ăn kiêng, ăn không được ăn thịt lời không thể nói lung tung, đồ vật không có khả năng ăn bậy. Ở kiếp trước, nhà trẻ tiểu bằng hữu đều biết không thể ăn người xa lạ đường, đối với Tiết Ngọc Lương tới nói, La Thiết Thành kỳ thật cũng cùng người xa lạ không sai biệt lắm. Ai biết trong tay hắn thịt có hay không nạp liệu. Huống chi, Tiết Ngọc Lương còn chưa tới bụng đói đến không có cách nào kiên trì trình độ, tự nhiên cười từ chối nhã nhặn, kính tình cờ. Tốt a. La Thiết Thành hậm hực thu hồi thịt kho, một lần nữa dùng bao lá xe lên. Người không ăn? Tiết Ngọc Lương tò mò hỏi. Biết cùng đại nhân phân đến một đội sau, đây là nhỏ chuyên môn mua được hiếu kính đại nhân nếu, đại nhân không nói bụng, liền giữ lại ban đêm lại cho đại nhân chia sẻ. Đại nhân nếu là ban đêm cũng không cần, đồ tốt như vậy, tự nhiên muốn cầm lại nhà đi. La Thiết Thành vừa cười vừa nói. Nói đi, hướng Tiết Ngọc Lương nhẹ gật đầu, cười lui xuống, nghe hắn vừa nói như vậy, Tiết Ngọc Lương ngược lại có chút xin lỗi, cảm thấy cô phụ đối phương một mảnh hảo tâm. Bất quá, lại là thật có lỗi, thịt này cũng là không thể ăn. Hắn ngáp một cái, đứng người lên, đi đến vách đá đất trống, hoạt động xương lưng, cả người, mắt buồn ngủ lơ lỏng dáng vẻ. Lúc này, dẫn đường hướng hắn đi tới. Đối phương chống một cây lên núi săn bán côn, trên đầu quấn lấy khăn trắng, bắp chân đánh lấy xà cạp, mặc áo tơi, mũ rộng vành choàng tại phía sau lưng. Chuyện gì? Tiết Ngọc Lương xoay người. Đại nhân, lúc trước nhỏ nhìn một chút, vách núi này đấy có chút không ổn. Dẫn đường vừa nói, vừa đi đến vách đá. Tiết Ngọc Lương chần chờ một lát, cũng đi tới, đứng tại đối phương bên người, thăm dò hướng đáy vực híp mắt nhìn lại. Cùng lúc, sau lưng chuyển đến một trận ác phong. Ác phong từ phía sau thổi tới. Một khắc này, Tiết Ngọc Lương tựa như là đứng tại đầu gió, đưa lưng về phía gió tới phương hướng, có một loại phi thường cường liệt cảm giác, tựa như là có người đang dùng lực đẩy phía sau lưng của mình, dưới chân không có dễ, thân bất do kỷ liền muốn dịch chuyển về phía trước động. Phía trước là cao trăm trượng vách núi, một khi rơi xuống, lấy năng lực hiện tại của hắn, không thể nào lơ lửng giữa không trung, chỉ có thể ngã xuống xuống dưới, huyết nhục vẩy ra, trở thành một khối thịt não. Nếu như hắn không có chuẩn bị sẵn sàng lời nói. Chương 60, Tiết Ngọc Lương, vì sao muốn giết ta? Chương 60, Tiết Ngọc Lương, vì sao muốn giết ta? Trước đó nếu là có lấy phòng bị, tình huống lại sẽ khác biệt. Ác phong vừa mới đánh tới, Tiết Ngọc Lương liền hướng trước bổ nhào về phía trước, nhìn tựa như là bị cơn gió kia thổi đi đồng dạng, kỳ thật không phải vậy, hắn là chủ động nhào ra ngoài. Tiết Ngọc Lương nhảy ra ngoài đằng sau, đánh út về phía hắn phía sau lưng quyền cương vừa rồi thành hình. Đùng. Trong hư không truyền đến một tiếng nổ vang, không khí bị cuốn động, loạn thành một bầy. Khoảng cách vách đá vài thước có hơn, La Thiết Thành cau mày, một mặt ngoài ý muốn. Hắn phi thường rõ ràng, chính mình một quyền này rơi vào khoảng không. Làm tuần kiểm ti tuần đinh đội trưởng, chỉ là một cái trắng dịch, hắn bày ra thực lực một mực không cao, 340 sợi khí huyết dáng vẻ, tại mài ra cảnh cùng đoán cốt cảnh ở giữa, kỳ thật, hắn là dùng bí pháp che giấu thực lực. Hắn chân thực thực lực là luyện khí cảnh đệ nhất trọng. Hắn họ La, lại là Từ gia ám bộ ảnh vệ, tại Từ gia địa vị, kỳ thật so tuần kiểm ti Bách hộ Trương Bách Thắng còn cao hơn. Hơn 100 năm trước, Từ gia thay thế bảng gia trở thành áo tơi độ gia tộc quyền thế đằng sau, vẫn có hai cái hệ thống. Một cái là trên mặt nổi Từ gia, hiện tại gia chủ chính là Từ Thiên Thu. Trên mặt nổi Từ gia chỉ phụ trách sinh ý tiền tài, cùng quan phủ nha môn ở giữa giao lưu, đối với bí mật rất nhiều sự tình không tham dự, phàm là hơi có chút việc ngầm không ra gì đồ vật cũng sẽ không cho hắn biết. Giống Diên Phọ Hoàn, cùng bí mật chú sát áo tơi độ chủ sự, từ đó an cấp chủ sự trên thân đại biểu áo tơi độ mảnh khu vực này vương triều khí vận, lại giao cho Từ gia chân chính tổ tử, cũng chính là trong sơn cốc tòa mộ phần kia hành vi, Từ Thiên Thu đều không có tiếp xúc, cũng không biết chút nào. Cho nên, không thẹn với lương tâm hắn mới dám đứng tại trấn ma kính trước mặt. Đối mặt Trần Thiên Uy hỏi thăm, cũng có thể rất thẳng thắn trả lời, không có nửa điểm nói ngoa, bởi vì hắn xác thực cái gì cũng không biết. Kỳ thật, phàm là lên đài mặt gia tộc, cũng giống như Từ gia dạng này. Bởi vì bọn hắn biết trấn ma ti đáng sợ, cho nên ngay từ đầu liền có cắt chém, trên mặt nổi gia tộc thành viên quyết định sẽ không tiếp xúc bẩn thỉu việc ngầm sự tình, những chuyện kia sẽ chỉ giao cho ám bộ xử lý. Một cái gia tộc ám bộ mới là gia tộc căn cơ, là gia tộc có thể hùng cứ một phương tiền vốn. Từ gia ám bộ liền do trong sơn cốc cái kia người thủ mộ Từ Nam Bằng chỉ huy, hắn kỳ thật cũng là Từ gia lão tổ nhi tử, lại không làm ngoại nhân biết được. La Thiết Thành là Từ gia ám bộ ảnh vệ, thuộc về Từ Nam Bằng. Phía trước chết mất Tiết gia phúc bọn người, cũng đều là ám bộ một thành viên, chỉ là vẫn chưa tới ảnh vệ trình độ. Từ gia ảnh vệ cũng chỉ có giải rác mấy người. La Thiết Thành sở dĩ bạo lộ ra, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn nhận được nhiệm vụ, nhất định phải giết chết Tiết Ngọc Lương, mặc kệ Tiết Ngọc Lương là thế nào chết, tại thời điểm hắn chết, La Thiết Thành chỉ cần tại phụ cận là được, đến lúc đó, đem trong ngực cất bình ngọc lấy ra, kéo xuống phủ chú liền có thể. Tiết Ngọc Lương chủ động nhào ra ngoài, tránh thoát La Thiết Thành tự cho là sẽ không thất bại một quyền kia. Hắn trước đó đã nhìn kỹ nơi đặt chân, bay ra ngoài đằng sau hướng xuống ngã đi đồng thời bắt lấy treo tại trên đá núi một cây thanh đằng, nắm lấy thanh đằng rung động, cũng liền rơi vào trên đá núi, ngẩng đầu nhìn phía vách đá. Làm gì vậy? Vách đá, dẫn đường ngẩn người, một mặt kinh ngạc hướng La Thiết Thành đặt câu hỏi. Hừ. La Thiết Thành hừ lạnh một tiếng, thân hình hướng một bên bỏ tới, trong nháy mắt liền tới đến dẫn đường bên người, xuất thủ như điện, tại dẫn đường trên thân nhẹ nhàng nhấn một cái. Dẫn đường lập tức về bại trên mặt đất. Thừa dịp cơ hội, Tiết Ngọc Lương đã nắm lấy cơ hội lôi kéo sợi đằng lên vách đá, cùng La Thiết Thành đánh cái đối mặt, tạo thành giằng co. La Thiết Thành lấy ra bao lá sen lấy thì kho, ném ra đáy vực. Tiết đại nhân, ngươi nếu là ngoan ngoãn ăn cái đồ chơi này, vô thanh vô tức chết đi, không thống khổ chút nào, thật là tốt biết bao à. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhất định để ta tốn nhiều một số tay chân, cái kia, ta chỉ có thể dùng thêm chút sức, đem ngươi đánh thành thịt vụn. Nói đi, La Thiết Thành nét miệng nở nụ cười, dáng tươi cười rất là âm trầm.
Vì cái gì?
Tiết Ngọc Lương nhìn về phía La Thiết Thành, giang tay ra.
Người ta có thủ a?
Người ta khẳng định không có thủ, ngươi một cái luyện khí cảnh võ sư thực lực vượt qua nhà mình bách hộ, thế mà khi một cái nho nhỏ tuần đình trắng dịch, phía sau khẳng định có người, là gia tộc nào đó quân cờ, hơn phân nửa là nghe lệnh làm việc. Cho dù là chết, ta cũng muốn khi quỷ minh bạch, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là người nào? Đến tột cùng là ai muốn giết ta, đến tột cùng là vì cái gì? Ân oán cá nhân, hay là bởi vì lợi ích tranh chấp?
Tiết Ngọc Lương nhìn qua La Thiết Thành, cười khổ hỏi.
Ha ha. La Thiết Thành ha ha cười nói, dùng giọng địa mai ánh mắt nhìn qua Tiết Ngọc Lương, tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc.
Tiết đại nhân, ngươi đem ta khi ngớ ngẩn a? Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết ta? Ngươi coi như một cái quỷ hồ đồ đi. Ngươi à, còn sống cũng tốt, chết cũng tốt, khó được hồ đồ à, hồ đồ so thanh tỉnh tốt, không có thống khổ như vậy.
Nói đi, La Thiết Thành hít sâu một hơi, khí huyết tói trương. Đỉnh đầu có xương trắng bốc lên, thể nội tích chứa mấy trăm khí huyết tất cả đều chuyển đổi thành nội khí, tại thể nội tuần hoàn một tuần. Hắn hướng phía Tiết Ngọc Lương đánh tới, phảng phất một đầu mãnh hổ xuống núi. Tại Tiết Ngọc Lương xem ra, La Thiết Thành tu luyện hẳn là một môn lấy lao hổ làm nguyên mẫu công pháp quyền pháp, cùng loại ngũ hổ rít gào sơn lâm thực chiến công pháp, khí thế vô cùng cường đại, tựa như thật đối mặt một đầu mãnh hổ bình thường. Tiết Ngọc Lương sẽ không thực chiến sát phạt công pháp, chỉ hiểu được một số khoa chân múa tay. Một khắc này, hắn giống như là bị La Thiết Thành mãnh hổ khí thế chấn nhiếp, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, có chút ngốc như gà gô dáng vẻ. Sau đó, La Thiết Thành ra quyền. Khoảng cách Tiết Ngọc Lương còn cách một đoạn thời điểm, hắn ra quyền, dưới tình huống bình thường, coi như cánh tay lại lâu một chút, một quyền này cũng đánh không đến Tiết Ngọc Lương trên thân, nhưng mà, hắn là luyện khí cảnh đệ nhất trọng võ sư, một quyền này có quyền cương. Quyền cương khoảng cách quyền diện ba tấc, liền có thể bộc phát. Như bị quyền cương đánh trúng, so với bị chất chứa quyền kinh nắm đấm đánh trúng bị tổn thương càng mạnh. Tiết Ngọc Lương cũng ra quyền, vung đầu nắm đấm đánh ra, một quyền này của hắn để La Thiết Thành âm thầm bật cười. Khóe miệng phát ra, đang muốn rêu cận. Sau đó, cái biểu tình này tại trên mặt hắn đọc lại. Tiết Ngọc Lương một quyền này, đồng dạng có quyền cương phát sau mà đến trước, rời đi nắm đấm một thước có thừa, đem La Thiết Thành chưa hình thành quyền cương phá hủy, tiếp theo phá hủy nắm đấm, một đường hướng lên, toàn bộ cánh tay đều nổ bể ra đến. Chương 61, huyền thuật tiếp tục cầu đổi đọc, nguyện phiếu chương 61, huyền thuật tiếp tục cầu đổi đọc, nguyện phiếu cuối cùng, tại La Thiết Thành trái tim nổ vang. Bành! Một tiếng vang trầm, La Thiết Thành trái tim nổ bể ra đến, ngực phá xuất một cái độc lớn.
A!
Hắn núp ních vào môi, thanh âm lại mơ hồ không rõ, không có ý nghĩa. Cả người ngã ngửa lên trời, hai chân đạp một cái, cũng liền không núp ních. Tiết Ngọc Lương mím môi một cái. Một quyền này, thuần túy chính là kẻ lực mạnh thắng. Đồng dạng là luyện khí cảnh, La Thiết Thành là đại tề đế quốc cảnh giới phân chia, thuần túy võ đạo công pháp, Tiết Ngọc Lương luyện khí cảnh lại đến từ hơn 500 năm sau, cũng không phải là thuần túy võ đạo, mà là dung hợp võ đạo thần thông công pháp. Đại tề đế quốc, võ đạo cùng thuật pháp là tách ra. Hơn 500 năm sau, lại dung hợp lại cùng nhau, tinh khí thần ba hợp một, không giống đại tề đế quốc, thối thể đại viên mãn đằng sau có chia nhỏ. Hiện tại Tiết Ngọc Lương, quyền cương cách năm đấm chừng một thước, tương đương với luyện khí cảnh tam trọng thiên trình độ. La Thiết Thành chỉ là luyện khí cảnh nhất trọng thiên cảnh giới, toàn lực va chạm, tự nhiên dễ dàng sụp đổ, hoàn toàn không có năng lực hoàn thủ. Hắn muốn đem Tiết Ngọc Lương đánh thành thịt vụn. Kết quả đây, bộ ngực mình ngược lại bị Tiết Ngọc Lương phá vỡ một cái độc lớn. Tiết Ngọc Lương đi thẳng về phía trước, từ La Thiết Thành trước thi thể đi qua, đi tới cái kia dẫn đường trước mặt. Lúc trước, hắn tại dưới vách nhìn thấy La Thiết Thành một trường đặt tại dẫn đường trên thân, dẫn đường mệt mỏi trên mặt đất, cũng không biết lúc đó La Thiết Thành có hay không hạ tử thủ. Đông Hương, tỉnh khoảng cách dẫn đường có mấy bước, Tiết Ngọc Lương lên giọng hô. Đối phương không có trả lời, cũng không biết có phải hay không chết, lại hoặc là hôn mê bất tỉnh. Tiết Ngọc Lương tiếp tục đi đến phía trước, đi tới dẫn đường trước mặt, hắn túi người, vươn tay, muốn điều tra đối phương hô hấp. Đúng lúc này, dẫn đường hai mắt đột nhiên mở ra, một bàn tay như roi bình thường từ phía dưới bốc lên, hướng phía Tiết Ngọc Lương lộ ra bên hông quất tới, cương khí trên không trung liền muốn hình thành. Tiết Ngọc Lương mặt không đổi sắc, ngay cả con mắt đều không có nháy một chút. Hắn đã sớm dự liệu được hành động của đối phương, giống như là đã sớm biết ra hỏa này đang giả chết một dạng, vươn đi ra tay hướng xuống một ô, phong bế dẫn đường roi bình thường rút tới cánh tay, cả hai đón đỡ cùng một chỗ, cương khí phát sinh va chạm, phát ra một tiếng vang trầm. Dẫn đường thực lực so La Thiết Thành còn cường hãn hơn, lực lượng có vẻ như có thể cùng Tiết Ngọc Lương địa vị ngang nhau, đụng nhau phía dưới cũng không có rơi vào hạ phong, mà lại hắn còn có hậu chiêu, chân trái bắn ra, phản phất con thỏ chết thẳng cẳng, liền muốn hướng Tiết Ngọc Lương bụng dưới đá tới. Bất quá một chiêu này cũng không từng thi triển đến mức hoàn toàn, bắp chân bay lên không trong chớp mắt ấy đỉnh trệ trên không trung, lại vô lực rủ xuống. Dẫn đường trận lên hai mắt nguyên bản tràn ngập sát khí, hiện tại sát khí không còn sót lại chút gì, thay vào đó mê mang cùng hoảng hốt. Sau đó cánh tay của hắn cũng rủ xuống đến. Tiết Ngọc Lương cười lạnh một tiếng, đứng người lên, hai mắt nhắm lại. Dẫn đường đối với hắn nói, đáy bực có chút không ổn thời điểm, hắn đã cảm thấy có vấn đề, tại nha môn lăn lộn tầm 10 năm, mặc dù phương châm chính một cái thiện chí giúp người, không chủ động hại người, nhưng là, nếu là không có cái gì tâm nhãn lời nói, cũng không có khả năng ngồi ổn vị trí kia. Cho nên, La Thiết Thành phía sau đánh lén mới không công mà lui. Đằng sau, La Thiết Thành cùng hắn giằng co, sinh tử giao nhau, cái kia dẫn đường nằm trên mặt đất giả chết, chuẩn bị thừa dịp hai người đánh nhau thời khắc, đột nhiên nổi lên, từ phía sau lưng đến đánh lén Tiết Ngọc Lương. Không nghĩ tới La Thiết Thành cái này luyện khí cảnh nhất trọng thiên võ sư không còn dùng được a. Hắn chỉ kiên trì một hiệp, liền bị Tiết Ngọc Lương sống sờ sờ đánh chết. Không có cách nào, tên kia chỉ có thể tiếp tục giả vờ chết, các loại Tiết Ngọc Lương đến gần thời điểm đột nhiên gây khó khăn, đánh Tiết Ngọc Lương một trở tay không kịp. Không nghĩ, Tiết Ngọc Lương sớm đã có phòng bị. Ngăn trở hắn tập kích đồng thời, hai người có tiếp xúc, Tiết Ngọc Lương thế là vận chuyển vô tướng diệu hóa thân, dẫn động Thận Châu khí tức, cấu tạo một cái ảo cảnh, một chút đem tên kia kéo vào trong huyễn cảnh. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, ý thức cũng chìm vào huyễn cảnh. Tiết Ngọc Lương căn cứ cái kia dẫn đường cũng chính là từ ra ám bộ ảnh vệ tự thân ký ức làm cơ sở hình thành huyễn cảnh, trình độ nào đó, cũng là đối phương cả đời tái hiện, Tiết Ngọc Lương ý thức tại huyễn cảnh này bên trong nhân vật tạm nhất định là người đứng xem. Đương nhiên, hắn nguyện ý, cũng có thể tham gia đi vào, ảnh hưởng ý thức của đối phương. Chỉ là, tạm thời tới nói, không cần như thế. Một người ba mươi mấy tuổi con người khi còn sống, hơn 30 năm thời gian, tự nhiên có chút dài dằng dặc, bất quá, tại trong huyễn cảnh, cũng bất quá là đội vàng một cái trước mắt, Tiết Ngọc Lương chỉ chú ý trọng điểm, không thèm để ý lông gà vỏ tỏi được nhỏ. Hắn biết từ ra ám bộ hệ thống, biết cái kia dẫn đường là như thế nào trổ hết tài năng, trở thành từ ra ám bộ người nổi bật, lấy sơn khách là thân phận, thậm chí còn lấy vợ sinh con, vụ trộm lại đã làm nhiều lần chuyện thương thiên hại lý, để người giận sôi. Thế là, Tiết Ngọc Lương biết hắc thủ phía sau màn là ai. Hắc thủ phía sau màn là từ ra ám bộ, chỉ là hắn vẫn còn không biết rõ tại sao muốn giết chính mình nguyên nhân. Đối phương chỉ là nghe lệnh làm việc, không hỏi lý do. Bất quá, lý do cái gì, hiện tại Tiết Ngọc Lương đã không quan tâm, nếu biết là ai muốn giết chính mình, như vậy, phản sát trở về cũng được. Từ ra nhất định phải diệt trừ. Bằng vào lực lượng của mình tự nhiên là không thành, nhưng là hiện tại trấn ma ti người ở đây, cần hảo hảo lợi dụng một phen. Tiết Ngọc Lương mở mắt ra. Sau đó, hắn một trường đánh xuống. Trường phong rơi vào dẫn đường trước ngực, lập tức, đối phương phun máu tươi tung tóe, ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh, xen lẫn thống khổ. Chỉ chốc lát, đầu hướng một bên lệch ra, cứ như vậy không một tiếng động. Tiết Ngọc Lương quay đầu, nhìn phía những cái kia tuần đình, trong những người này có vẻ như không tồn tại từ ra ám bộ ảnh vệ. Từng cái giống bị hoảng sợ giống như chim cút ngây người tại nguyên chỗ run lẩy bẩy, lúc trước một màn kia đối bọn hắn tới nói quá mức kỳ huyễn, thật sự là lớn thụ rung động. Có lẽ là biết chạy trốn không dùng, cho nên bọn hắn lưu tại nguyên địa, hiện tại rốt cuộc đã đợi được người thắng sau cùng. Tới, từng cái đứng xếp hàng, tới. Tiết Ngọc Lương hướng mấy cái kia tuần đinh vẫy vây tay. Không ai phản kháng, cũng không dám cự tuyệt, từng cái ngoan ngoãn đứng xếp hàng đi tới Tiết Ngọc Lương trước mặt, ánh mắt tràn đầy tâm thần bất định bất an. Tiết Ngọc Lương xuất thủ, đem những người kia kéo vào trong huyễn cảnh. Có vượng hoàng tinh hồn tồn tại, Thần Châu khí tức đạt được tăng cường, Tiết Ngọc Lương lúc này mới có thể đồng thời cho những người này tạo dựng huyễn cảnh, thi triển huyễn thuật. Đương nhiên, cũng bởi vì những này tuần đinh đều là một số người bình thường, ngay cả một cái nhập môn võ giả đều không có. Chương 62, từ gia kiếp trước kiếp này chương 62, từ gia kiếp trước kiếp này hắn không cần tiêu hao quá nhiều Thần Châu khí tức. Tại trong huyễn cảnh, Tiết Ngọc Lương cấp ra một cái chỉ thị, để những tên kia tin tưởng cái kia dẫn đường là thủy tặc như ong vỡ tổ ám tuyến, đột nhiên nổi lên, chuẩn bị tập kích mọi người, đội trưởng của bọn họ La Thiết Thành đứng ra tới chém giết, lương bại câu thương. Đằng sau, Tiết Ngọc Lương để những tên kia thoát ly với cảnh. Bọn hắn từng cái lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua dẫn đường thi thể, vừa cảm kích rơi nước mắt nhìn về phía La Thiết Thành, trong huyễn cảnh phát sinh hết thảy bị bọn hắn trở thành thật. Tiết Ngọc Lương ra tay giết rơi La Thiết Thành cùng dẫn đường một màn kia ký ức bị xóa đi. Chuyện này, tự nhiên muốn báo cáo. Tại những cái kia tuần đinh yêu cầu bên dưới, Tiết Ngọc Lương lấy ra đồng trạm canh gác, dùng sức đem đồng trạm canh gác thổi lên. Bén nhọn cao vút tiếng còi tại sơn lâm trên không phiêu đãng, kinh khởi trong rừng một đám chim bay, đen nghịt từ vách đá bay qua, hướng một chỗ khác đỉnh núi bay đi. Nô Hàn Sơn biểu lộ có chút khó coi. Khi hắn đuổi tới hiện trường, nhìn thấy La Thiết Thành cùng cái kia dẫn đường thi thể sau, biểu lộ vẫn rằng này, không có đổi tốt hơn. Hắn đem Tiết Ngọc Lương cùng mắt khác mấy cái tuần đinh tách ra hỏi thăm. Tiết Ngọc Lương biểu hiện cùng những cái kia tuần đinh không hề có sự khác biệt, lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, đáp lời lúc biểu lộ hơi có vẻ co quắp cùng bất an, đáp lời nội dung mặc dù khác biệt, lại là cơ bản giống nhau, một mực chắc chắn dẫn đường tự xưng là thủy tặc như ong vỡ tổ người, cùng La Thiết Thành lưỡng bại câu thương. Tiết Ngọc Lương không biết Ngô Hàn Sơn vì sao cái biểu tình này. Ngô Hàn Sơn cũng là luyện khí cảnh võ sư, tu vi tại nhất trọng thiên trình độ, xem ra hắn nhìn ra hai người này đều là bị cương khí gây thương tích. Một cái tuần đinh đội trưởng là luyện khí cảnh võ sư, không hợp tình lý. Một cái luyện khí cảnh võ sư thủy tặc đến tập kích, đồng dạng không hợp tình lý. Không có cách nào, thời gian có chút gấp, trong thời gian ngắn như vậy, hắn không có cách nào giải quyết vấn đề này. Tiết Ngọc Lương cùng mấy cái tuần đinh ngồi tại vách đá, Nô Hàn Sơn cúi người kiểm tra hai bộ thi thể. Một hồi lâu, hắn mới đứng người lên, nhìn về phía Tiết Ngọc Lương cùng mấy cái kia tuần đinh, hẳn là có quyết định. Tiết chủ sự, còn muốn làm phiền ngươi theo ta tiếp tục lên núi, người còn lại đem hai người này thi thể nhất về áo tơi độ đại nhân chuyện phân phó đến quan trọng lớn, hết thể lấy đại nhân chỉ lệnh làm chủ, nhất định phải tìm tới nữ nhi quỷ. Nô Hàn Sơn lớn tiếng nói. Đúng vậy, đại nhân. Tuần đinh bọn họ liên tục không ngừng đáp. Mặt trời xuống núi, bầu trời phía tây cái kia một sợi mây tàn cũng bị tái nhợt sắc thương không thốn vệ, liên miên dãy núi trong tầm mắt càng phát ra mơ hồ. Không biết tên trong sân gốc, Thứ Nguyên Chiêu bị bia đá run rẩy đứng dậy. Hán tại từ nam bằng nhìn soi mói, hướng phía tòa cô mộ kia đi đến, tại trước ngôi mộ lẻ loi phương quỳ xuống, trọn vẹn dập đầu chín cái. Trước ngôi mộ lẻ loi mới là một khối núi đá. Từ Nguyên Chiêu không có vận khí hộ thân, ngạnh sinh sinh dập đầu chín cái đầu đằng sau, trên trán cũng liền máu me đầm địa. Phụ thân, thật muốn đi một bước này a? Từ Nam Bằng quẹ lấy chân, chân thấp chân cao đi tiến lên, đứng tại cạnh bia đá bên cạnh. Từ Nguyên Chiêu quay đầu lại, đau thương cười một tiếng. Nam Bằng, chỉ có làm như vậy, mới vừa có một khả năng nhỏ nhoi vãn hồi chúng ta từ gia khí vận, không đến mức triệt để lật út hơn 100 năm trước sự tình, ngươi khẳng định không biết, ta cũng là từ tổ phụ ta nơi đó nghe nói, bàn gia chính là không có làm tốt phòng bị, bị chúng ta từ gia lão tổ nắm lấy cơ hội, trong vòng một đêm, cửa nát nhà tan, chỉ là lão tổ cơ quan tính toán tường tận, nhưng cũng không có tính tới bàn gia lưu lại một tay. Hiện tại, bàn gia bố trí chuẩn bị ở sau làm ra tác dụng, thanh kia linh tuyển linh mạch bắt đầu tiêu tán, không biết chuyển di đi nơi nào, từ gia khí vận cũng theo đó mà đi, bất kể thế nào đi tính, đều tính không ra chút nào mánh khỏe. Nói đến đây, Từ Nguyên Chiêu dừng lại một lát. Hắn quay đầu nhìn về tòa cô mộ kia, máu tươi thuận cái trán gương mặt trượt xuống, nhìn xem rất là chật vật, biểu lộ cực kỳ phức tạp. Lúc trước, lão tổ thông qua tế tự vị này, chiếm bàng gia khí vận, đằng sau, nhà chúng ta phát triển không ngừng, thậm chí đi ra ngũ phẩm đại quan, nhưng mà, chung quy là căn cơ bất ổn, chung quy là tu hú chiếm tổ chiếm khách, hiện tại, phản vệ tới. Muốn duy trì ở cục diện, để khí vận không còn tiêu tán, để cho ngươi đại ca vẫn có thể bảo trụ quan chức, có con thân, chỉ có con đường này có thể đi a. Tiểu đả tiểu nháo có thể không thành nói đi, Từ Nguyên Chiêu lắc đầu. Phụ thân, để cho ta tới đi, Từ Nam Bằng có chút nghẹn ngào nói. Vậy cũng không được, vì chúng ta Từ gia, ngươi đã hy sinh nhiều lắm, mai danh nhận tích tại nơi hoang vu này, bí mật làm nhiều như vậy chuyện ác, không có khả năng lại để cho ngươi hy sinh việc này thôi. Ngươi có thể trở về Từ gia dưỡng lão, cũng có thể rời đi Từ gia, tự do tự tại ta sẽ không bao giờ lại trói buộc ngươi. Nếu không có phía trước mấy quả diên thọ hoàn, cha ngươi cũng sớm đã mất mạng, sống lâu nhiều ngày như vậy, đã kiếm được. Huống chi, ta là Từ gia lão tổ, chỉ có ta lấy thân vào cuộc, mới có thể trở thành vị kia vật chứa, đổi thành ngươi. Từ Nguyên Chiêu cười khổ lắc đầu. Không thành mộ phần sẽ không tán thành ngươi. Nói đi, Từ Nguyên Chiêu tại mộ phần trước mặt ngồi xếp bằng, hắn gỡ xuống trên vai túi, lấy ra mấy cái kim đao. Đằng sau, Từ Nguyên Chiêu hai tay cầm đao, nhấc đao lên thay nhau hướng trên mặt của mình chém tới. Mỗi một đao đều xâm nhập bộ mặt, ngay cả xương mặt đều bị chặt gãy mất, khuôn mặt máu tươi chảy dài, vô cùng thê thảm. Kim đao kia không biết có phải hay không là có độc, lại hoặc là pháp lực bố trí. Từ Nguyên Chiêu không chỉ có mặt mũi tràn đầy vết thương, cả khuôn mặt còn trở nên một mảnh đen kịt. Liền xem như hắn người thân cận nhất, đứng trước mặt của hắn, cũng đừng hòng đem tấm này mặt cùng hắn liên hệ tới. Không chỉ có mặt là như vậy, toàn bộ thân thể cũng biến thành đen kịt, giống như là bị lửa đốt qua cương thi. Từ Nguyên Chiêu răng cắn chặt, khanh khách rung động, hắn còn sống, sống sờ sờ thừa nhận cái này vô tận thống khổ. Phụ thân, Từ Nam Bằng bịa đá, làm tốt chuyện của mình ngươi, chớ có làm tiểu nhi nữ thái. Thanh âm giống như là từ Nguyên Chiêu giữa hàm răng đụng tới bình thường, lạnh lẽo băng hàn. Ân Từ Nam Bằng lên tiếng, lui về phía sau mấy bước. Hắn quỳ rạp xuống trước tấm bia đá, niệm tụng lấy chú văn. Từ gia quật khởi căn cơ ngay ở chỗ này, một ngôi mộ, một tấm bia đá. Người trước là một cái cường đại tà túy, bia đá thì là phong ấn tà túy tồn tại, chỉ là năm này tháng nọ đằng sau, bia đá không trọn vẹn, cũng không có thể triệt để phong ấn lại tà túy khí tức tiêu tán đi ra, Từ gia lão tổ bất quá là một cái lên núi săn bắn người, hái thuốc ngộ nhập ở giữa. Chương 63, Tiết Ngọc Lương chỉ muốn ăn tính ăn dừa, một, chương 63, Tiết Ngọc Lương chỉ muốn ăn tính ăn dừa, một, chuyện sau đó liền rất rõ ràng. Từ gia lợi dụng mộ phần cái này tà túy lực lượng, mê hoặc bàng ra một cái bà con xa tử đệ, để hắn chế tạo ra nữ nhi quỷ, đưa tới trấn Ma Ti, bàng gia hủy diệt. Từ gia tu hú chiếm tổ chim khách, cướp đoạt bàng gia khí vận. Chỉ là, không nghĩ tới bàng gia có lưu chuẩn bị ở sau, khí vận chỉ duy trì hơn 100 năm, sau đó như gió trung lưu cát, tiêu tán mà đi. Không phải là của mình trung quy lưu không được. Trong khoảng thời gian này, sở dĩ chú sát áo tơi độ chủ sự, cũng không phải là bởi vì những cái kia chủ sự cùng Từ gia đối nghịch, muốn bao nhiêu thu thuế cái gì. Làm áo tơi độ chủ sự, trên danh nghĩa cũng chính là áo tơi độ này, là triều đình ở chỗ này đại biểu. Đem nó chú sát, cũng liền có thể đấu chuyển tinh di, chuyển hóa khí vận. Điểm ấy khí vận đưa cho cô mộ, Từ gia khí vận cũng liền có thể bị trong mộ tà túy ổn định, không đến mức tiêu tán quá nhanh. Chỉ là, làm như vậy chỉ có thể tạm hoãn. Kết quả, Phương Tử Mặc chú giết Tiết Ngọc Lương không thành, bị phản vệ, có cô mộ bên trong tà túy, nữ nhi quỷ bị lôi trở lại sơn cốc này. Lúc đầu, La Thiết Thành được là xuất thủ, giết Tiết Ngọc Lương, thu hoạch được khí vận duy trì, Từ Nguyên Chiêu còn có thể nhẫn lại. Các loại trấn Ma Ti sau khi rời đi, vừa rồi tiến hành động tác khác. Kết quả, La Thiết Thành ám sát không thành, không cách nào thôn phệ đại biểu áo tơi độ phương này khí hậu khí vận, Từ Nguyên Chiêu cũng chỉ có thể lấy thân vào cuộc, lấy tự thân làm vật chứa, xin mời trong mộ vị kia tà túy thân trên. Tiết Ngọc Lương gia nhập Ngô Hàn Sơn tiểu đội. Trời tối xuống trước, bọn hắn đi tới địa điểm tập hợp. Đó là một chỗ tới gần bên dòng suối khe núi, có loạn thạch, có bãi cát. Tại trên bờ cát đốt lên mấy chỗ lò sưởi, chỉ cần trong đêm không mưa, dựa vào lò sưởi, một buổi tối còn có thể vượt đi qua. Hơn 100 hào thanh niên trai tráng, dù là không phải võ giả, cũng khí huyết thịnh vượng. Vào đêm trước, điểm tụ tập tới một số khách không mời mà đến, Trần Thiên Uy mang theo một số người xuất hiện ở đây. Trừ trấn Ma Ti người bên ngoài, còn có Tam gia Minh ba vị gia chủ, bọn hắn tùy thân cũng mang theo luyện khí cảnh võ sư làm hộ vệ, thực lực lập tức trở nên phi thường hùng hồn. Tiết Ngọc Lương thân là áo tơi độ chủ sự, theo đạo lý cũng có tư cách cùng những người kia cùng một chỗ. Nhưng mà, hắn bị những người kia không nhìn người khác thương lượng đại sự cũng không có gọi hắn, mà là đem hắn đuổi đi cùng những cái kia lục soát núi tráng đinh cùng một chỗ. Năm đó 30, vẫn là lâu la. Trong đám người, Tiết Ngọc Lương cùng những người kia hòa mình, nhìn qua hoàn toàn lơ đễnh, ở sâu trong nội tâm cũng thật lơ đễnh. Đột nhiên, hắn nhíu mày. Trong thức hải, nữ nhi quỷ không còn lưu tại nguyên địa, mà là bắt đầu chuyển động, hướng phía chính mình sở tại phương hướng này di động. Mọi người mặc dù đều tại vừa ăn lương khô bên cạnh nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên cũng có tiếng cười, bất quá, lại tính không được ồn ào, cũng không có rất là náo nhiệt, không cho phép mang rượu tới, tự nhiên cũng không có người say khướt, còn tính là tương đối bình thường. Dù sao, các đại nhân vật ngay tại cách đó không xa. Nếu là quá mức ồn ào, rước lấy các đại nhân bất mãn. Các đại nhân trong tay một hạt hạt cát, rơi vào người tầng dưới chót trên thân, chính là một ngọn núi nhỏ a. Căn bản là khó có thể chịu đựng. Tiết Ngọc Lương không tham dự nữa chủ đề, trở nên trầm mặc, những người khác cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đám người tầng dưới chót tại trong đêm nhưng không có cái gì tiết mục giải trí, thời gian này, nói thật phần lớn người đều đã đi ngủ. Tiết Ngọc Lương nhìn như tại trong mắt, dựa vào một khối đá nhắm mắt lại. Kỳ thật không phải vậy, ý thức của hắn chìm vào thức hải chính mình, một tấm hướng dẫn hình tại trong thức hải nổi lên, chỉ gặp một cái điểm đỏ ngay tại hướng dẫn trên độ di động, hướng phía hắn vị trí chạy thẳng tới, tốc độ thật nhanh. Nữ nhi này quỷ là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là nhắm vào mình mà đến? Lúc trước còn không có ăn đủ đau khổ. Tiết Ngọc Lương loại bỏ đối phương là chạy thẳng tới ý nghĩ, bởi vì hắn cùng nữ nhi quỷ ở giữa nhân quả kết nối là hắn đơn phương chiếm chủ động, hắn nắm giữ đối phương hành tung, đối phương đối với hắn hành tung lại hoàn toàn không biết gì cả. Đồng thời, chỉ cần hắn bỏ được tiêu hao một số phượng hoàng tinh hồn năng lượng, trong nháy mắt liền có thể để nữ nhi quỷ hồi phi yên diệt. Tà túy cũng tốt, hung linh cũng tốt, tuyệt đại bộ phận đều có chuyện nhờ sinh bản năng, loại kia một lòng muốn tự hủy cực ít. Nhìn như vậy đến, nó là vì những người khác mà đến. Tóm lại, là hướng phía chỗ này khe núi chạy thẳng tới. Muốn hay không nhắc nhở Trần Tiên Uy bọn người? Đương nhiên không có khả năng. Tiết Ngọc Lương không phải không dành thế sự thiếu niên, tự nhiên biết không thể lạn hảo tâm, có đôi khi chẳng những không có khả năng giải quyết vấn đề, chính mình ngược lại rước lấy một thân tao. Cái trấn này ma tư tiểu đội, có luyện khí cảnh ngũ trọng thiên cường giả, cũng có pháp sư tòa trấn, pháp khí phù chú một mực không thiếu, vốn là vì nữ nhi quỷ mà đến, nữ nhi quỷ nhìn như khí thế hung hùng, đến phụ cận hơn phân nửa cũng không gạt được điều tra. Đây là nữ nhi quỷ ý thức tự chủ, vẫn là bị người khống chế. Tiết Ngọc Lương không biết. Hắn chỉ biết là kẻ đến không thiện, nơi này nói không chừng sẽ có một trận lòng tranh hổ đấu, hắn cùng cái này chừng 100 người lục soát núi thành viên có khả năng trở thành phá hôi. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Tiết Ngọc Lương mở mắt ra, duỗi lưng một cái, ngáp một cái, sau đó đứng người lên, rời đi lò sưởi cùng đám người, hướng phía bên ngoài đi đến. Tiết chủ sự, ngươi đây là đi chỗ nào? Đi đến lò sưởi bên ngoài, một bóng người từ một cây đại thụ sau bật ra. Người này mặc dù đang đánh chào hỏi, lại gương mặt lạnh lùng, người này chính là trấn ma ti tiểu giáo Ngô Hàn Sơn. Đau bụng, đi ngoài. Tiết Ngọc Lương vừa cười vừa nói. A. Ngô Hàn Sơn ý vị thâm trường nhìn Tiết Ngọc Lương một chút. Tiết chủ sự, trời tối người yên núi lớn, dễ dàng ra một số chuyện quỷ dị, người hay là muốn báo đoàn tương đối tốt, đơn độc xuất ngoại, dễ dàng có ngoại ý muốn a. Đa tạ Ngô đại nhân nhắc nhở. Tiết Ngọc Lương hướng Ngô Hàn Sơn ôm quyền cười nói cảm ơn. Bất quá, có trấn ma ti chư vị đại nhân ở đây, chư tà tránh dễ, ta sẽ không xui xẻo như vậy sẽ đụng vào đồ không sạch sẽ đi. Sau đó, Tiết Ngọc Lương chui vào rừng. Ngô đại nhân, ta đi xa một chút, chớ để mọi người ngửi thấy vị thoại âm rơi xuống. Tiết Ngọc Lương tiếp tục hướng trong rừng chui vào, tiến vào trong rừng, tìm một cái cây, Tiết Ngọc Lương dựa vào thân cây tọa hạ. Đi ngoài cái gì tự nhiên là lấy cớ. Hắn vốn là muốn bụng trộm trốn đi, tìm một cái địa phương an toàn tạm lánh, hiện tại xem ra, kế hoạch này chỉ có thể tạm thôi. Chương 64, Tiết Ngọc Lương chỉ muốn ăn tính ăn dừa, 2, chương 64, Tiết Ngọc Lương chỉ muốn ăn tính ăn dừa, 2, nguyên nhân rất đơn giản, trong rừng có trấn ma thi người. Nô Hàn Sơn chỉ là trạm gác công khai, trong rừng còn có ám tuyến. Tại sao phải một mình rời đi, chẳng lẽ là người khác gian tế? Tiết Ngọc Lương cởi quần xuống, thật kéo một đồng lớn, nếu có người đến điều tra, làm cho đối phương ngửi chút hương vị cũng tốt. Chỉ chốc lát, hắn về tới đám người. Đại nhân, xin mời. Hắn cái kia vị trí là phong thủy bảo địa, phía trước là lò sưởi, có thể sưởi ấm, phía sau là một tảng đá lớn, có thể dựa vào tảng đá nghỉ ngơi, cũng có thể chắn gió. Hắn sau khi trở về, vị trí kia còn rất tốt trống không, không ai đi chiếm. Giai cấp địa vị cái gì, tại dạng này việc nhỏ biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Trở lại vị trí, Tiết Ngọc Lương dựa lưng vào bóng loáng vách đá, lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục chú ý nữ nhi quỷ hành tung. Tới. Nó rốt cuộc đã đến. Đích thật là chạy khe núi này mà đến. Nhưng là, tại khoảng cách mảnh khu vực này đại khái 4-5 dặm thời điểm, nó ngừng lại, không núp đích. Tuyệt đối là có người khống chế. Tiết Ngọc Lương có phán đoán. Nếu như hắn nguyện ý, có thể đem thần niệm chuyển tống đi qua, rơi vào nữ nhi quỷ nơi nào, cũng liền có thể mượn nữ nhi quỷ thị giác quan sát, phát hiện sự tồn tại của đối phương. Đương nhiên, làm như vậy, có một vấn đề, đó chính là sẽ kinh động đối phương. Vì mình lòng hiếu kỳ, không cần thiết. Chờ đợi đi. Tiết Ngọc Lương vận chuyển vô tướng diệu hóa thân, thần châu khí tức xuất hiện tại mi tâm tổ khiếu, tùy thời có thể lấy theo suy nghĩ tiêu tán ra ngoài, tạo dựng miễn cảnh. Đồng thời, một viên suy nghĩ cũng rơi vào phượng hoàng tinh hồn nơi đó. Thời điểm mấu chốt, cần bảo mệnh thời điểm, cũng không lo được đối với phượng hoàng tinh hồn trưởng thành có ảnh hưởng. Nên dùng thời điểm vẫn là phải dùng. Làm đủ chuẩn bị, sau đó chính là chờ đợi. Hắn chỉ muốn đánh xì dầu, chỉ muốn ăn dưa, không muốn bị liên lụy đi vào. Trấn ma ti các đại nhân, cố lên nha. Hắc ám trong núi rừng, bóng đen đờ đẫn dán thân cây. Tại bóng đen phía trước khe núi, cách một mảnh rừng cây, có ánh lửa lập lòe. Từ Nguyên Chiêu, không. Lúc này, Từ Nguyên Chiêu ý thức đã biến mất, liền ngay cả thân thể cũng bị pháp thuật rèn đúc qua, thay đổi bộ dáng, khống chế pháp thuật chế tạo qua thân thể chính là một cái tà túy, chôn ở tòa mộ phần kia bên trong đã không biết bao lâu tà túy. Lúc trước, nó dụ hoặc từ gia lão tổ, nó mục đích chính là muốn thoát ly bia đá phong ấn, từ tòa mộ phần kia bên trong chạy đi. 200 năm trước, chỉ có thể nói đã đạt thành một nửa mục đích. Từ gia lão tổ đối với hắn cũng có cảnh giác, đoạt được bàng gia khí vận thay vào đó đằng sau, cũng liền cẩn thận từng ly từng tí, rất ít vận dụng lực lượng của nó, còn chuyên môn tạo dựng một cái ám bộ đi ra, tạo thành người thủ mộ phe phái. Người thủ mộ nhất mạch không tại từ gia tộc phổ bên trên, cũng liền tạo thành cắt chém. Đây là không dính nhân quả đơn giản cách làm, đương nhiên, làm như vậy cho dù có hiệu quả cũng có hạn. Bất quá, thời gian cái gì đối với nó tới nói không tính là gì, nó có đầy đủ kiên nhẫn. Hiện tại, rốt cục bắt lấy cơ hội, từ trong mộ trốn thoát, nhưng là, muốn trời cao biển rộng tự do tự tại tạm thời vẫn không được. Nó đạt được bộ thân thể này, nhất định phải hoàn thành thân thể này chấp nghiệm. Đó chính là đem phía dưới những pháp sư kia võ sư tất cả đều giết chết, giết một cái máu chảy thành sông, tức đoạt bọn hắn khí vận. Từ Thiên Thu cũng tại, không có ngoại lệ, đồng dạng muốn chết. Từ gia muốn kéo dài xuống dưới, chỉ có thể như vậy, cần lấy hay bỏ. Bóng đen tà túy mi tâm đã nứt ra một cái lỗ, tạo thành một cái con mắt, chỉ là không phải dựng thẳng con mắt, mà là giống mắt thường một dạng nằm ngang, toàn bộ cái trán đều là con mắt bộ dáng, con mắt thẳng vào nhìn qua xa xa khe núi. Một người mặc hồng y tiểu nữ hài hư ảnh tại trong con người lóe lên liền biến mất. Trong khe núi có hai doanh, các đại nhân một cái doanh địa, cường trinh mà đến người bình thường một cái doanh địa, cách xa nhau mấy chục trượng, người sau những này hao tại cùng pháo hôi không có tư cách cùng các đại nhân cùng một chỗ. Tiết Ngọc Lương cùng người bình thường xen lẫn trong cùng một chỗ. Kỳ thật, nếu là hắn chủ động một chút, ra mặt dày một chút, cũng có thể cùng Trần Thiên Uy bọn người xen lẫn trong cùng một chỗ, dù sao, hắn cũng là có biên chế người, xem như người một nhà, nếu quả thật muốn như vậy làm, những người khác cũng không có khả năng đem hắn đuổi đi. Trên quan trường, cùng đỏ đỉnh trắng, nâng cao dâm thấp đích thật là trạng thái bình thường, nhưng là, trừ phi có lợi ích bức mắc, lại hoặc là thuần túy ân oán cá nhân, người bình thường cũng sẽ không chủ động đi đắc tội người khác, không giải thích được thêm một kẻ địch, không có cần thiết này. Tại trong nha môn, như thế mặt hàng hơn phân nửa không có gì kết cục tốt. Rất nhiều người sở dĩ năng ngược, cố ý làm khó người khác, cũng không phải là xuất từ bản tâm, phần lớn thời gian bất quá là bị bất đắc dĩ, tỏ thái độ xếp hàng. Có nhập đội, thế lực sau lưng mới có thể tiếp nhận hắn. Cho nên, Tiết Ngọc Lương nếu là tiến vào cái kia doanh địa sẽ không tồn tại vấn đề. Hắn cùng người bình thường một cái doanh địa, là chủ động lựa chọn, nguyên nhân chỉ có một cái. Nếu là có địch nhân tập kích, bắt giặc trước bắt vua, tuyệt đối sẽ chạy những đại nhân vật kia mà đi, như vậy, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Hiện tại xem ra, cũng không phải là buồn lo vô cớ. Tiết Ngọc Lương đứng người lên, ngắm nhìn bốn phía. Trên bờ cát có mấy chỗ lò sưởi, một chỗ lò sưởi ngồi vây quanh lấy hơn 10 người, đại bộ phận đều túi đầu đang ngủ gà ngủ gật, chỉ có số ít người ngủ không được, có đang ngó chừng trong lò sưởi hỏa diễm xuất thần, có tại châu đầu ghé thai, nhỏ giọng nói. Hiện tại, bọn hắn còn không biết sắp phát sinh cái gì. Tự cầu phúc đi. Tiết Ngọc Lương nhìn thoáng qua, lặng yên không một tiếng động rời đi lò sưởi, chui vào trong bóng tối, khi hắn biến mất đằng sau, trấn ma ti doanh địa bên kia, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đạo vừa mới theo mặt đất dâng lên, phảng phất lều vải bình thường bao phủ doanh địa. Trấn ma ti trước đó bố trí pháp trận khởi động. Lưới lớn màu vàng bao phủ phía dưới, một đạo hồng quang như lưu tinh bình thường tả xung hữu đột, nó mặc không thấu lưới lớn màu vàng bao phủ, đồng thời, lưới lớn màu vàng phát ra điểm sáng cũng vô pháp đưa nó khóa chặt, hồng hào những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ. Trần Thiên Uy sắc mặt tái nhợt, áo khoác màu đỏ trên vai sau bay múa, tay đệ tại bên hông hoành đao trên chuôi đao, lúc nào cũng có thể đem hoành đao rút ra. Ở bên người hắn, ngồi xếp bằng lấy một cái khác trấn ma ti bách hộ. Trấn ma ti tiểu đội phù hợp, một tên bách hộ võ sư, một tên bách hộ pháp sư, dưới tay hai cái tiểu giáo, 10 cái lực sĩ. Pháp sư là tiểu đội hệ tâm, võ giả đa số hộ vệ.